Chương 226, ôm nhau chương 226, ôm nhau tuy nhiên, giờ phút này trong lòng hắn lại còn vướng bận một người khác, Ôn Tử Ngọc. Tuy rằng bản thân hắn cũng rất cần chữa thương, nhưng hắn càng muốn xác định tình trạng của Ôn Tử Ngọc có an toàn hay không. Một đường như gió cuốn mây bay, khi La Chính Minh cuối cùng cũng đuổi về Thanh Linh Phường thị, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng khiến hắn ngày đêm nung nhớ đang lặng lẽ đứng đó chờ hắn trở về. Ngay trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, dường như thời gian đều vì thế mà dừng lại. Trong mắt Ôn Tử Ngọc, vô tận tình yêu như thủy triều dâng trào, gần như muốn nhấn chìm cả thế giới. Mặc dù hai người đã kết làm đạo lữ nhiều năm, nhưng tình cảm sâu đậm, nồng nhiệt giữa hai người không những không hề giảm bớt theo năm tháng, mà ngược lại còn giống như rượu ngon lâu năm, càng thêm nồng nàn. Mấy năm nay, hai người luôn luôn hỗ trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh. Cho dù là con đường tu luyện gian khổ, hay là những trận chiến kịch liệt liên quan đến sống chết, hai người vẫn luôn không rời không bỏ, đồng tâm hiệp lực. Lúc này, nhìn thấy La Chính Minh bình an trở về, Ôn Tử Ngọc không thể kiềm chế được cảm xúc kích động trong lòng, thân hình lóe lên, nhanh chóng bay về phía hắn như chim bay vào rừng. La Chính Minh thấy vậy cũng mở rộng hai tay, ôm chặt Ôn Tử Ngọc đang nhào tới vào lòng. Cứ như vậy, hai người ôm chặt lấy nhau, dường như muốn hòa mình vào trong cơ thể đối phương, cảm nhận được sự ấm áp và tình cảm sâu đậm của đối phương. Tiếng ồn ào xung quanh dường như trong khoảnh khắc này hoàn toàn biến mất, cả thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Nửa khắc đồng hồ sau, La Chính Minh vốn muốn nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay của mình, nhưng đột nhiên nhận thấy Ôn Tử Ngọc đã ngủ say trong vòng tay ấm áp của hắn. Nhìn khuôn mặt an tĩnh như trẻ thơ của nàng, La Chính Minh không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, cho dù lực lượng không gian vẫn không ngừng xâm thực và phá hoại thân thể hắn, nhưng dường như hắn đã không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Không chút do dự, La Chính Minh hành động nhẹ nhàng và nhanh chóng ôm Ôn Tử Ngọc vào lòng, sau đó giẫm lên phi kiếm, nhanh chóng lao đi như một tia chớp. Trong nháy mắt, họ đã trở về Thanh Đu Độc Phủ, nơi hai người cùng nhau sinh sống. Sau khi vào phòng, La Chính Minh cẩn thận đặt Ôn Tử Ngọc lên giường mềm mại, thoải mái và nhẹ nhàng cởi đôi giày nhỏ tinh xảo trên chân nàng. Tiếp theo, hắn lại cẩn thận đắp một lớp chăn mỏng cho nàng, sợ rằng một chút lạnh lẽo nào đó sẽ xâm nhập vào nàng. Sau khi làm xong tất cả những việc này, La Chính Minh dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má phấn nộn của Ôn Tử Ngọc. Sau đó, La Chính Minh lấy từ trong túi trữ vật ra một viên Thiên Vương Hộ Pháp Đan vô cùng quý giá. Loại đan dược này đối với bản thân hắn mà nói, giá cả của nó quả thực có vẻ hơi quá xa xỉ. Tuy nhiên, khi đối mặt với Ôn Tử Ngọc mà hắn yêu thương, hắn lại không chút do dự, thậm chí còn không nỡ tiết kiệm dù chỉ một phần. Hắn biết rõ lúc này Ôn Tử Ngọc đang vì tiêu hao tâm lực quá độ mà kiệt sức, nếu chỉ dựa vào bản thân hồi phục, e rằng cần một thời gian mới có thể hoàn toàn hồi phục. Mặc dù hiện tại nhìn qua các triệu chứng của nàng giống như chỉ vì mệt mỏi trong lòng, nhưng bạn nhất còn có những vấn đề tiềm ẩn khác thì sao? Cho nên La Chính Minh tuyệt đối không dám ôm may mắn mà mạo hiểm thử. Sau khi an trí Ôn Tử Ngọc xong, La Chính Minh đặt một cái bồ đoàn bên cạnh giường, sau đó từ từ khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu điều dưỡng những vết thương trên người mình. Nếu không kịp thời loại bỏ hoàn toàn những ẩn hoa này, sau này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến con đường tu luyện của hắn. Thế là, chỉ thấy La Chính Minh hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu toàn lực điều động pháp lực hùng hậu trong cơ thể để cố gắng khống chế những lực lượng không gian đang cuộn loạn. Nhưng ngay khi hắn vừa mới hành động, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra. Lực lượng không gian vốn còn ngoan ngoãn, đột nhiên giống như bị chọc giận, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo khác thường, trong kinh mạch của hắn ngăng dọc, trái đột phải xông. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, đột nhiên phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, máu tươi bắn ra, giống như một đóa hoa kỳ lạ đang nở rộ. Hắn run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu còn sót lại ở khóe miệng, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi và kiên quyết. Giờ phút này, hắn không dám chậm trễ dù chỉ một chút, vội vàng vận chuyển khí huyết hùng hậu và pháp lực cao thâm khó lường trong cơ thể, cố gắng cưỡng chế áp chế những lực lượng không gian đang cuồng bạo tàn phá. Trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là coi thường những lực lượng không gian này. Không ngờ chúng lại liên kết với nhau, một khi có điều động, sẽ kéo theo toàn thân, muốn triệt để loại bỏ chúng, nói sao dễ dàng như vậy. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra một cách đối phó mới được, nếu không cứ để những lực lượng không gian này tùy tiện cướp bóc như vậy, cho dù ta đã đạt đến hậu kỳ tử phủ, có căn cơ khí huyết sâu dày, e rằng cũng khó mà chống đỡ được quá lâu. Tuy nhiên, mặc dù vắt óc suy nghĩ, La Chính Minh nhất thời vẫn không có cách nào hay. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời dùng một viên tam giai trung kỳ huyết tham đan vô cùng quý giá. Đan dược này vừa vào cổ họng, lập tức hóa thành một dòng dược lực cuồn cuộn, nhanh chóng hòa vào tứ chi bách hải, nuôi dưỡng và bổ sung cho khí huyết của hắn bị tổn hao nghiêm trọng do lực lượng không gian xâm thực. Theo dược lực dần dần phát tán ra, những cơn đau dữ dội truyền đến từ cơ thể cuối cùng cũng dịu đi một chút. Nhưng lúc này La Chính Minh căn bản không rảnh để quan tâm đến tình trạng của bản thân, hắn dốc hết tâm trí, tranh thủ từng giây từng phút để chuyển hóa và sử dụng những hình thái ban đầu của không gian chân ý mà hắn đã lĩnh ngộ trước đó. Hắn biết rõ chỉ có thể thành công sáng tạo ra một môn thần thông cường đại độc thuộc về mình, mới có đủ thực lực để kháng cự và hóa giải những lực lượng không gian phiền phức này. Theo tiến độ hiện tại mà xem, hắn ít nhất còn có thể kiên trì được khoảng nửa tháng nữa, nếu có thể nhận được thêm một ít linh lực bổ sung khí huyết làm trợ giúp, có lẽ sẽ có thể miễn cưỡng duy trì các chức năng cơ thể trong thời gian 1 hoặc 2 tháng. Thời gian trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ, 3 ngày sau, Ôn Tử Ngọc, người vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê sâu, cuối cùng cũng từ từ mở hai mắt, ý thức dần dần khôi phục tỉnh táo, từ trong thế giới đen tối của hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Lúc này La Chính Minh thì vẫn đang toàn tâm toàn ý khoanh chân ngồi tại chỗ, đối với sự lĩnh ngộ chân ý không gian thần bí khó lường, so với trước đây chỉ hơi tiến bộ thêm một chút mà thôi. Khi Ôn Tử Ngọc nhìn thấy La Chính Minh đang chuyên tâm tĩnh tọa tu luyện không xa, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nhưng nàng không lên tiếng quấy rầy La Chính Minh, mà dự định một mình lặng lẽ rời khỏi chỗ động phủ này. Chương 227 song tu, chương 227 song tu. Ngay khi Ôn Tử Dụ nhẹ nhàng bước về phía cửa động, La Chính Minh đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, rồi cất tiếng: "Phu nhân xin chớ vội đi, ta có việc muốn bàn." La Chính Minh nói tiếp: "Nay ta đối với sự lĩnh ngộ chân ý không gian đã rơi vào bế tắc đã lâu, khổ sở suy nghĩ cũng không tìm ra được phương pháp. Cho nên, ta mong muốn cùng phu nhân song tu, mượn cơ hội thần hồn hai ta tương dùng, cùng nhau khám phá và lĩnh ngộ chân lý bí ẩn ẩn chứa trong đó." Nghe La Chính Minh nói những lời đột ngột này, Ôn Tử Dụ không khỏi hai má ửng hồng, vẻ thẹn thùng lập tức dâng lên trong lòng, nhưng nàng cuối cùng vẫn không cự tuyệt đề nghị của La Chính Minh, chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý. Thấy tình hình này, La Chính Minh lập tức đứng dậy, một bước vọt tới bên cạnh Ôn Tử Dụ, sau đó động tác dịu dàng ôm ngang lưng nàng, bước nhanh như bay về phía giường. Chẳng bao lâu, hai người đã trần truồng đối diện, da thịt thân mật. Tuy nhiên, Ôn Tử Dụ muốn lĩnh ngộ chân ý của riêng mình, tuyệt đối không thể sao chép toàn bộ thành quả của La Chính Minh. Dù sao, linh nguyên loại này, giữa những tu sĩ khác nhau tuy có sự khác biệt, nhưng đại khái vẫn không khác nhau là bao. Nhưng chân ý lại hoàn toàn khác biệt, nó hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ độc đáo của cá nhân, chân ý của mỗi người đều độc nhất vô nhị, khác biệt với người khác. Nếu Ôn Tử Dụ không suy nghĩ mà bắt chước La Chính Minh để tạo ra chân ý của mình, thì sau này không gian chân ý mà nàng nắm giữ sẽ bị giới hạn trong phạm vi hiểu biết của La Chính Minh, khó có thể có đột phá và đổi mới. May mắn thay, Ôn Tử Dụ còn có một lựa chọn khác, nàng có thể cẩn thận quan sát và nghiên cứu hình dáng ban đầu của chân ý La Chính Minh, từ đó rút ra cảm hứng và sự gợi ý sau những nỗ lực lâu dài và gian khổ. Sau 7 ngày, La Chính Minh cuối cùng đã thành công đưa hình dáng ban đầu của chân ý không gian từ chân ý không gian ban đầu của mình ra, sơ bộ hình thành một cấu trúc chân ý có quy mô và chiều sâu nhất định. Mặc dù hình dáng ban đầu của chân ý mới này chỉ miễn cưỡng đạt đến trình độ lĩnh ngộ chân ý của tu sĩ Kim Đan tầng 1, nhưng đối với La Chính Minh mà nói, đã là một thành tựu đáng kể. Lúc này hắn nhẹ nhõm, thở dài một hơi. Điều đáng mừng là, Ôn Tử Dụ bản thân có khả năng cảm nhận không gian khá nhạy bén, điều này khiến nàng có thể tương đối dễ dàng nắm bắt được những điều tinh tế của chân ý. Nếu chỉ dựa vào một mình La Chính Minh để thúc đẩy sự phát triển của hình dáng ban đầu của chân ý, e rằng không có nửa năm thì căn bản không thể đạt được tiến triển như vậy. Hiện tại, Ôn Tử Dụ thông qua việc tận mắt chứng kiến quá trình khám phá của La Chính Minh, đã mơ hồ nắm bắt được một tia mạch lạc của chân ý, tuy chỉ mới vừa bước vào ngưỡng cửa, nhưng có một khởi đầu tốt đẹp như vậy, chỉ cần kiên trì tu luyện, cho dù phải tốn hàng chục năm trời, cuối cùng thành công lĩnh ngộ không gian chân ý cũng là chuyện rất có khả năng. Huống chi, hiện tại có sự giúp đỡ của song tu với La Chính Minh, tốc độ lĩnh ngộ của nàng có lẽ còn có thể tiến thêm một bước nữa. Tuy nhiên, điều nàng nghĩ trong lòng lại phải đối mặt với muôn vàn khó khăn ở giai đoạn tu vi tử phụ, việc tu luyện chân ý thời gian tiến triển vô cùng chậm chạp. Vì vậy, thông minh như nàng liền nghĩ đến việc mượn chân ý thời gian làm bàn đạp, từ đó lĩnh ngộ chân ý không gian cao thâm hơn. Đợi đến khi thành công đột phá đến cảnh giới Kim Đan, lại đem trọng tâm tu hành chuyển về chân ý thời gian. Khi sức mạnh này vừa mới xuất hiện, vẫn có vẻ hơi yếu ớt và khó kiểm soát, nhưng theo thời gian trôi qua và La Chính Minh không ngừng tìm tòi thực hành, hắn dần dần có thể điều động nhiều lực lượng không gian hơn một cách thành thạo. Mà đối với những lực lượng không gian khó có được này, La Chính Minh tự nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí dù chỉ một chút. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định tập trung chúng vào một khối Bích Linh Ngọc tứ giai hạ phẩm vô cùng quý giá. Lý do đưa ra lựa chọn này là vì La Chính Minh đã có một kế hoạch từ lâu, muốn tinh chế những lực lượng không gian này thành một kiện pháp bảo không gian. Như vậy, không chỉ không cần phải đi khắp nơi để đặc biệt thu thập lực lượng không gian, mà còn có thể lợi dụng những lực lượng không gian này, một công đôi việc. Thời gian thấm thoát cái đã 3 tháng trôi qua. Trong những ngày dài đằng đẵng này, La Chính Minh gần như dốc hết tâm sức vào công việc khu trừ lực lượng không gian. Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng hắn đã thành công loại bỏ hoàn toàn tất cả lực lượng không gian chứa trong đó. Lúc này, số lượng lực lượng không gian còn lại trong Bích Linh Ngọc tuy không nhiều lắm, nhưng nếu dùng để luyện chế pháp bảo tam giai thượng phẩm, có lẽ đủ để chế tạo 2-3 kiện, nhưng nếu muốn luyện chế pháp bảo tứ giai cao cấp hơn, thì hiển nhiên vẫn còn xa mới đủ. Sau khi suy nghĩ kỹ, La Chính Minh cuối cùng quyết định trước tiên bắt tay vào luyện chế một kiện pháp bảo tam giai thượng phẩm. Dù sao, đối với hắn hiện tại mà nói, đây là một lựa chọn tương đối khả thi và có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Mà một khi hắn thành công ngộ ra thần thông thuần gì, liền có thể tiến thêm một bước luyện chế một lâu ngọc phủ không gian. Đến lúc đó, những ngọc phủ không gian quý giá này sẽ trở thành mấu chốt để các tu sĩ trong gia tộc giữ mạng trước trận thú triều thực sự đáng sợ. Tuy nhiên, muốn luyện chế pháp bảo không gian tứ giai cao cấp hơn thì không phải là chuyện dễ dàng. Với tu vi cảnh giới tử phủ hiện tại của La Chính Minh, muốn thu thập đủ lực lượng không gian thật sự là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, trong lòng hắn đã có kế hoạch từ lâu, đợi đến khi mình đột phá đến kỳ kim đan, liền có thể tìm một nơi có lực lượng không gian tương đối mỏng manh, hoặc là thăm dò một số bí cảnh thần bí nào đó để thu thập lực lượng không gian cần thiết. Như vậy, mục tiêu luyện chế pháp bảo không gian tứ giai có lẽ sẽ được thực hiện. Cứ như vậy, La Chính Minh bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoát cái đã 2 tháng trôi qua. Trong thời gian này, hắn không chỉ thành công điều dưỡng tốt những vết thương trên người, mà còn mượn cơ hội này để củng cố và tinh tiến tu vi của mình. Cuối cùng, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, La Chính Minh kết thúc bế quan, bước ra khỏi cánh cửa phòng đã đóng chặt từ lâu. Khi hắn một lần nữa bước vào phường thị, những gì trước mắt khiến hắn không khỏi hơi sững sờ. Phường thị vốn có vẻ tiêu điều vắng vẻ vì thú triều lúc này đã khôi phục như cũ, thậm chí còn náo nhiệt hơn trước đây mấy phần. Thú triều dĩ nhiên mang đến nguy cơ và tai họa to lớn, nhưng đồng thời, nó cũng là một bữa tiệc cơ duyên hiếm có. Lần này, số điểm công vân mà gia tộc họ là của bọn họ phát ra thực tế lên tới hơn 1 triệu. Chính vì vậy, gần như tất cả các tu sĩ đều chia được một phần trong đó, được hưởng lợi nhuận kết xù từ số lượng lớn thi thể yêu thú. Lúc này, trên dưới nhà họ La đang bận rộn, dốc toàn lực xử lý những thi thể yêu thú chất thành núi. Chương 228, tham gia tang lễ chương 228, tham gia tang lễ gia tộc họ La của bọn họ, số lượng thi thể yêu thú nhất giai chiếm non nửa, khoảng 4 thành, nhưng thi thể yêu thú nhị giai lại chiếm khoảng 7 thành, phần lớn đều do La Chính Minh và La Thủy Nguyên đánh giết. Một mặt, bọn họ từ trong tay của nhiều tán tu thu mua số lượng lớn thi thể yêu thú với giá tương đối rẻ, mặt khác, lại tiến hành gia công xử lý cẩn thận đối với những thi thể yêu thú thu mua này, sau đó vận chuyển đến Vân Thiên Phường thị bán với giá hơi thấp hơn. Mặc dù yêu thú quá nhiều chỉ có thể xử lý đơn giản, nhưng lợi nhuận vẫn vượt quá 3 thành, dựa vào ưu thế về số lượng khổng lồ, vẫn có thể mang lại cho gia tộc một khoản thu nhập khá lớn, kiếm một tiền. Ngay lúc này, La Thủy Nguyên vội vàng tìm tới, trên mặt lộ vẻ hưng phấn nói, "Chính Minh à, ngươi cuối cùng cũng xuất quan rồi. Thật là tốt quá. Hiện tại chúng ta vừa cần gấp luyện chế một mẹ trúc cơ đan. Ngươi không biết đâu, thằng nhóc Hoa phủ kia vừa mới thành công đột phá đến cảnh giới tự phụ, nhưng đối với kỹ xảo luyện chế đan dược tam giai vẫn cần phải mài giũa thêm một phen. Hơn nữa, tổ tiên xa xưa của chúng ta cũng lợi hại lắm a." Lão nhân ra người một hơi đánh giết 3 con đại yêu tam giai. Chỉ tiếc là, những con đại yêu đó trước đó đều đã bị trọng thương. Với thực lực của tổ tiên xa xưa, muốn tiêu diệt chúng hoàn toàn không phải là việc khó. Chỉ tiếc là giữa đường đột nhiên xuất hiện một con yêu thú cường đại hậu kỳ tử phủ đến ngăn cản, nếu không tổ tiên xa xưa tuyệt đối có thể đem chúng toàn bộ chém giết sạch sẽ. Tổ tiên xa xưa tự mình hưởng dụng một viên yêu đan tam giai trong đó để tăng cường tu vi, thì ra, 2 viên yêu đan còn lại liền giao vào tay ngươi đây. La Chính Minh nghe xong khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ sự tình. Sau đó không chút do dự đưa tay nhận lấy 2 viên yêu đan vô cùng chân quý kia. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hiện nay những tu sĩ trong phường thị này vừa hay đều nắm giữ không ít linh thạch, nếu có thể thuận lợi luyện chế ra mẹ trúc cơ đan này rồi bán ra, không chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người, an ủi những tán tu luyện khí, đồng thời cũng có thể kịp thời thu hồi một phần linh thạch tài nguyên quý giá, đến Vân Thiên phường thị mua tài nguyên tu luyện cho mấy vị tử phụ của gia tộc. Sắp đến thú triều rồi, những người này có thêm một phần tu vi, có thêm một phần át chủ bài, thì nguy hiểm của thú triều sẽ nhỏ đi vài phần. Nghĩ đến đây, La Chính Minh không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu chuẩn bị việc luyện đan. Mà trước tiên cần dùng đến chính là viên Bích Thủy Tê yêu đan đã vỡ thành 2 nửa, do bề mặt của nó xuất hiện vết nứt, những điểm linh lực từ 2 khối yêu đan tiêu tán, dẫn đến linh lực bên trong đang nhanh chóng trôi đi tiêu tán. Cho nên phải tranh thủ từng giây từng phút, nhanh chóng lợi dụng nó mới được. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã trôi qua 4 tháng. Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đối với La Chính Minh mà nói, quan trọng nhất không gì bằng việc đi tìm La Thủy Nguyên và giao cho hắn 27 viên trúc cơ đan. La Chính Minh hiểu rõ tầm quan trọng của những trúc cơ đan này đối với gia tộc và tộc nhân, nhưng hắn vẫn không chút do dự giao một phần trong đó cho La Thủy Nguyên. Tuy nhiên, hắn cũng không giao ra toàn bộ bảo vật, mà giữ lại viên yêu đan đến từ Kim Vũ Điêu. Viên yêu đan này chứa đựng năng lượng cực kỳ cường đại, nếu có thể dâng lên cho tổ tiên xa xưa, có lẽ có thể giúp người đột phá đến cảnh giới tam giai thượng phẩm. Như vậy, toàn bộ La thị gia tộc sẽ càng thêm cường đại, sau này đối phó với thú triều cũng có một đám người giúp đỡ, hiện tại là quan trọng nhất. Không chỉ có vậy, La Chính Minh còn đặc biệt giữ lại 2 con nội đan của Ba Mắt Quốc. Loại pháp bảo này một khi ra đời, chắc chắn sẽ gây ra sự tranh đoạt của nhiều tu sĩ. Khi trúc cơ đan được luyện chế thành công, La thị gia tộc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định lấy 5 viên trong số đó bỏ vào trong nhà đấu giá của mình. Sàn đấu giá này nằm trong Thanh Linh Phường thị, đến lúc đó sẽ thu hút nhiều tu sĩ đến đấu giá. Mà số trúc cơ đan còn lại thì toàn bộ được cất giữ cẩn thận trong kho tộc của gia tộc. Dù sao, số lượng trúc cơ đan trong gia tộc đã không còn nhiều nữa rồi. Trong những năm gần đây, La thị gia tộc có không ít tu sĩ thử trúc cơ, nhưng tỷ lệ thành công lại không cao. Có gần một nửa tu sĩ trong quá trình trúc cơ gặp phải thất bại, dẫn đến một lượng lớn trúc cơ đan bị lãng phí một cách vô ích. Ngoài ra, do lần bạo phát thú triều này, gia tộc không thể không lấy ra một số trúc cơ đan để thưởng cho những tu sĩ lập được công lớn. Các loại yếu tố cộng lại, khiến cho dự trữ trúc cơ đan của gia tộc trở nên càng thêm căng thẳng. Sau khi luyện chế xong, La Chính Minh hít một hơi thật sâu, tuy nhiên hắn không có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Tiếp theo, hắn còn một việc quan trọng và đau buồn phải làm, tham gia tang lễ của một tộc đệ và mấy tộc chất. Vị tộc đệ này tên là La Chính Quyết, có tu vi trúc cơ tam tầng, đồng thời cũng là một trong những trúc cơ trưởng lão của La gia. Ngày thường, hắn vẫn luôn kiên trì trấn thủ trong một linh sơn nhị giai trung phẩm, tận tâm tận lực bảo vệ tài nguyên và lãnh địa của La thị gia tộc. Lần thú triều đột ngột này có quy mô chưa từng có đến mấy chục con yêu thú nhị giai dẫn dắt vô số yêu thú cấp thấp tràn vào Thanh Linh quận. Những yêu thú hung tàn này như lũ lụt dã thú, đối với các linh mạch nhị giai, nhất giai phát động công kích mãnh liệt. Không chỉ có gia tộc họ La của bọn họ bị tổn thương nặng nề, mà ngay cả một số thế lực khác cũng không tránh khỏi. Trong đó, ngoài La gia, còn có một gia tộc trúc cơ gặp phải tai họa diệt môn, mà mười mấy gia tộc luyện khí càng bị đám yêu thú này vô tình tiêu diệt sạch sẽ. Mấy gia tộc còn lại cũng tổn thất nặng nề, có 4 gia tộc trúc cơ cũng bị công phá sơn môn, may mà tổ tiên xa xưa chi viện nhanh, mới bảo vệ được phần lớn tính mạng tu sĩ, nếu lần thú triều này kéo dài thêm 1-2 ngày nữa, thì những gia tộc này có lẽ đều sẽ bị diệt môn. Đối mặt với tình cảnh thê thảm như vậy, La gia đã thể hiện trách nhiệm mà một gia tộc lớn nên có. Đối với những người may mắn còn sống sót sau tai nạn của gia tộc, nếu còn sống sót, La gia sẽ đưa ra bồi thường tương ứng. Cứ lấy gia tộc trúc cơ cũng bị diệt môn mà nói, mặc dù phần lớn tộc nhân đã bỏ mạng, nhưng vẫn có mấy tộc nhân may mắn trốn thoát khỏi một kiếp nạn ở Thanh Linh Phường thị. Mà đối với linh mạch nhị giai hạ phẩm do thế lực trúc cơ bị diệt môn này để lại, La gia sau khi thu hồi, mấy tu sĩ này cũng không phải không có lợi, ít nhất đã được La gia giúp đỡ, có thể đứng vững ở Thanh Linh Phường thị. Hơn nữa, La gia hảo phóng lấy ra một viên trúc cơ đan vô cùng quý giá làm bồi thường, hy vọng có thể giúp những người sống sót còn lại của gia tộc này có cơ hội trỗi dậy một lần nữa. La Chính Minh tâm tình nặng nề cùng với thê tử Ôn Tử Ngọc cùng nhau đến hiện trường tang lễ. Do đang trong thời kỳ chiến loạn, tất cả nghi thức đều phải làm đơn giản. Nhưng cho dù như vậy, toàn bộ tang lễ vẫn bao trùm một bầu không khí bi thương nồng đậm. La Chính Minh nhìn tang lễ của La Chính Quyết, cũng là trong lòng vô hạn cảm khái, không ngờ La Chính Quyết cứ như vậy mà ra đi, nhất thời cũng là cảm khái muôn vàn. Chương 229, luyện chế pháp bảo không gian. Chương 229, luyện chế pháp bảo không gian. Từ khi đột phá đến cảnh giới tử phụ, địa vị và thực lực của La Chính Minh đều có sự tăng lên rõ rệt. Hiện nay, không chỉ hắn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với rất nhiều tu sĩ trong gia tộc thuộc thế hệ chính tự, thiên tự, mà còn được mọi người kính trọng. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, tình hình dần dần thay đổi. Những tu sĩ thế hệ thiên tự mới xuất hiện bắt đầu dần dần xa cách La Chính Minh. La Chính Minh vẫn là lão tổ của gia tộc, bối phận không ngừng tăng cao, nhưng chỉ có những tu sĩ thế hệ thiên tự có thiên phú xuất sắc mới có cơ hội được hắn tiếp kiến, đồng thời nhận được sự chăm sóc tận tình của hắn. Thời gian trôi qua vội vã, có lẽ chỉ cần thêm 2-3 thế hệ người, trải qua khoảng 100 năm, trong gia tộc sẽ liên tục có một nhóm tu sĩ quen thuộc ra đi. Đến lúc đó, những thành viên gia tộc này sẽ đều trở thành văn bối, mối quan hệ giữa họ tự nhiên không thể thân thiết như thế hệ chính tự và thiên tự được nữa. La Chính Minh ngưng nhìn La Thủy Nguyên không xa phía trước, sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp của Ôn Tử Ngọc bên cạnh. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm hắn thầm lập lời thề, một mình hưởng thụ những năm tháng trường sinh bất lão cũng không có ý nghĩa gì lớn, bản thân nhất định phải cùng Tử Ngọc, tổ gia gia cùng với thúc công đồng hành trên con đường trường sinh. Ôn Tử Ngọc sâu sắc nhìn La Chính Minh, trong đôi mắt đẹp đẽ đó lóe lên ánh sáng kiên định và dịu dàng. Nàng chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của La Chính Minh, dịu dàng nói: "Chính Minh, đừng buồn, các tộc đệ tuy đã ra đi, nhưng bọn họ nhất định sẽ âm thầm bảo vệ gia tộc của chúng ta dưới lòng đất. Từ nay về sau, cho dù gặp phải khó khăn hiểm trở gì, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh ngươi." Nghe những lời tình ý sâu đậm này, trong lòng La Chính Minh dâng lên một trận cảm động, hắn dùng sức nắm chặt tay Ôn Tử Ngọc, dường như muốn giữ lại sự ấm áp này mãi mãi trong tay. Hai người cứ như vậy lặng lẽ đứng, ánh mắt của nhau giao nhau, không cần nhiều lời hơn, liền có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc trong nội tâm đối phương. Qua một lát, La Chính Minh hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Tốt, có nàng ở bên cạnh, ta không sợ gì cả." Nhưng trước mắt, điều cấp bách vẫn là cố gắng nâng cao thực lực bản thân để đối phó với những thử thách sắp tới. Nói xong, hắn và Ôn Tử Ngọc nhìn nhau cười, sau đó cùng nhau xoay người rời đi. Giờ khắc này, đối với La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc mà nói, điều quan trọng nhất chính là tranh thủ thời gian tu luyện. Bọn họ không chỉ cần tu luyện tạo ra thần thông, còn phải luyện chế các loại pháp bảo mạnh mẽ để tăng cường chiến lực của bản thân, đặc biệt là phải chống lại đại thú triều đáng sợ có thể lại tấn công. Hiện tại La gia chỉ dựa vào hai người bọn họ chống đỡ, La Thủy Nguyên tuy rằng thực lực cũng được, nhưng lại không có tác dụng tuyệt đối. Mà trong phường thị này, tất cả mọi việc tạm thời đều giao cho La Thủy Nguyên phụ trách xử lý. La Thủy Nguyên hiểu rõ tình hình hiện tại nghiêm trọng, trận pháp tam giai thượng phẩm đã khó có thể ngăn cản công kích của yêu vương tứ giai, nhất định phải nghĩ cách nâng cấp trận pháp của Thanh Linh phường thị lên tứ giai mới được. Vì vậy, hắn ngày đêm khổ sở suy nghĩ, một mặt cùng La Chính Minh thương lượng, lại tìm kiếm phương pháp và tài liệu có thể nâng cấp trận pháp. Mặt khác, Ô Tử Ngọc không chút do dự đi vào phòng bế quan, bắt đầu toàn lực tu luyện, cố gắng trước khi thú triều đến, xung kích cảnh giới tử phủ hậu kỳ thành công. Nàng khoanh chân ngồi trên bộ đoàn, nhắm chặt hai mắt, vận khởi công pháp, linh khí toàn thân như thủy triều dâng trào. Ở đây, ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ nóng bỏng, nhiệt độ cực cao. Nhưng La Chính Minh lại không để ý, hắn cẩn thận lấy ra hai con mắt của cốc ba mắt, nội đan cùng với tài liệu chân quý chứa đựng lực lượng không gian. Chỉ thấy hắn thuần thục điều khiển địa hỏa, đem những tài liệu này từng cái dung luyện, chuẩn bị luyện chế một kiện pháp bảo không gian có uy lực kinh người. Thần thông có thể trực tiếp định trụ không gian mà cốc ba mắt sở hữu, khiến La Chính Minh thèm thuồng không thôi. Phải biết, ngay cả chính hắn đã lĩnh ngộ đến trình độ gần cực hạn không gian linh nguyên, cũng không dễ dàng thoát khỏi loại trói buộc định thân này, huống chi là những người khác sẽ ứng phó như thế nào. Vì vậy, La Chính Minh hạ quyết tâm muốn đem mắt của cốc ba mắt luyện chế thành một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Hắn đầu tiên vận dụng lực lượng không gian thâm hậu của bản thân, lại kết hợp với địa hỏa đang cháy hừng hực, tiến hành dung luyện mắt của cốc ba mắt. Theo thời gian trôi qua, sáu con mắt kia dần dần bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Quá trình này chậm chạp mà gian nan, nhưng La Chính Minh vẫn luôn toàn tâm toàn ý, không dám có chút lơ là nào, tránh lãng phí tài liệu tốt. Cuối cùng, sau thời gian dài nỗ lực, một chiếc đĩa tròn do 6 hạt châu mắt hoàn mỹ dung hợp mà thành xuất hiện trước mặt hắn. Đến đây, phôi thai của pháp bảo này coi như đã luyện thành sơ bộ. Tuy nhiên, đối với La Chính Minh mà nói, đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường thành công mà thôi, hơn nữa tương đối mà nói cũng không tính là quá khó. Chỉ cần trải qua thêm vài lần quá trình luyện chế như vậy, đồng thời không ngừng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao sự thuần thục, thao tác về sau tự nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Phần thực sự khó khăn, kỳ thực vẫn còn ở phía sau. Nói về 6 con mắt sau khi dung hợp này, nhìn qua quả thực có chút khiến người ta sợn tóc gáy. Nhưng La Chính Minh không để ý đến những thứ này, hắn tiếp theo sẽ bắt đầu tiến hành công đoạn then chốt tiếp theo, khắc vào nút thắt thần thông. Do mấy con mắt này vốn đã lưu giữ thần thông bản mệnh của cốc ba mắt, cho nên La Chính Minh cần làm chính là lấy pháp lực cường đại của bản thân làm động lực. Đem lực lượng không gian tinh tế khắc họa thành hoa văn linh văn phù hợp với thần thông này, đồng thời chính xác mà không sai sót chú vào lực lượng không gian ở nút thắt thích hợp. Chỉ có như vậy, mới có thể cuối cùng kích phát toàn bộ uy lực của pháp bảo này. Chỉ thấy hắn toàn tâm toàn ý, cẩn thận điều động pháp lực trong cơ thể, như nâng niu bảo vật chân quý nhất trên đời, đem nó từ từ rót vào trong pháp khí trước mặt. Luồng pháp lực kia tựa như một con rồng linh động, theo tâm ý của hắn chính xác mà không sai sót chạy vào vị trí chỉ định, cùng với lực lượng không gian vốn có trong đó lẫn nhau giao hòa, dung hợp. Mà trên pháp khí này, thường đạo linh văn hình thành tự nhiên ẩn hiện, nhưng lại xuất hiện rất nhiều chỗ đứt gãy. Hắn ánh mắt chuyên chú, pháp quyết trong tay không ngừng biến hóa, lấy thủ pháp tinh diệu tuyệt luân dẫn dắt lực lượng không gian đến những chỗ đứt gãy này, từng chút một tu sửa và hoàn thiện những linh văn không chọn vẹn kia. Sau một phen nỗ lực, cuối cùng đại công cáo thành. Lúc này, linh văn giống như một bức tranh hoàn chỉnh hiện ra trước mắt, lóe lên ánh sáng thần bí mà chói mắt. Tuy nhiên, La Chính Minh cũng không vì vậy mà dừng bước, mà thừa thắng xông lên, bắt đầu ở trên cơ sở linh văn đã có, mở rộng ra linh văn mà hắn mới nhất suy diễn ra. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống, La Chính Minh không để ý lao đi, chỉ chuyên tâm khắc họa linh văn mới. Mỗi nét bút đều rót vào vô số tâm huyết và trí tuệ của hắn. Chương 230, Ngân Không Đồng và Bích Tê Giáp. Chương 230, Ngân Không Đồng và Bích Tê Giáp. Thời gian trôi qua, những linh văn mới dần thành hình, kết nối hoàn hảo với những linh văn trước đó, tạo thành một đồ án linh văn phức tạp và mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó, La Chính Minh nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh hơi thở rồi lại lao vào công việc căng thẳng. Lần này, hắn muốn khắc họa thần thông không gian mà mình đã nắm giữ thông qua tu luyện và cảm ngộ lâu dài, thuần di. Mặc dù hiện tại, hắn tự thân đối với thần thông này vẫn chưa hoàn toàn thuần thục, nhưng đối với pháp bảo sắp ra đời, chỉ cần không gặp phải môi trường không gian cực kỳ khắc nghiệt, như không gian chấn động hoặc dòng chảy không gian, thì về cơ bản sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. La Chính Minh hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng múa may, giữa các ngón tay tuôn ra từng tia pháp lực, hóa thành từng đường nét nhỏ, chính xác không sai sót rơi trên phôi thai pháp bảo. Dần dần, linh văn đại diện cho thần thông thuần di từ từ hiện ra, tản ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Khi phần khó khăn nhất này hoàn thành, La Chính Minh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Nhưng hắn hiểu rõ lúc này vẫn không thể lơ là, vẫn còn một số linh văn cơ bản cuối cùng đang chờ hắn khắc họa. Thế là, hắn lấy lại tinh thần, cầm lấy công cụ, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ khắc họa các linh văn cơ bản như lớn nhỏ tùy ý, phù không và trọng lực. Những linh văn này tuy tương đối đơn giản, nhưng cũng cần độ chính xác và kiên nhẫn cực cao mới đảm bảo được chất lượng của thành phẩm cuối cùng. Trong suốt quá trình, La Chính Minh không dám có chút lơ là nào, vị trí, hình dạng của mỗi đường linh văn, cũng như mối liên hệ giữa chúng với các linh văn khác đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng và thiết kế tỉ mỉ. Đồng thời, hắn còn thường xuyên lấy ra linh nguyên dịch được luyện chế bằng nội đan, để nó từ từ chạy qua các điểm linh văn, từ đó kích hoạt và tăng cường linh lực chứa đựng bên trong. Cuối cùng, tất cả các linh văn đều được khắc xong và thành công kích hoạt, một pháp bảo tỏa ra khí tức mạnh mẽ đã hoàn mỹ hiện ra trong tay La Chính Minh. Đến đây, công việc gian khổ và dài đằng đẵng này mới coi như đã đặt dấu chấm hết hoàn hảo. La Chính Minh ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào pháp bảo trước mắt đang tỏa ra ánh sáng thần bí, đột nhiên cất tiếng cười lớn. Hắn hưng phấn nói, "Ha ha, thành công rồi. Thành công rồi. Vì pháp bảo này được luyện chế từ con mắt, vậy thì gọi là Ngân Không Đồng đi. Phẩm chất của pháp bảo này có thể nói là xuất sắc, phải biết rằng, pháp bảo thông thường thường chỉ có 3 cấp bậc phân chia. Tuy nhiên, đối với những linh vật quý hiếm vượt qua tam giai thượng phẩm được đúc nên pháp bảo thì sẽ được tôn xưng là tam giai cực phẩm. Loại pháp bảo này đã có thể gây ra một mức độ ảnh hưởng và trợ giúp nhất định đối với kim đan tu sĩ. Bản thân La Chính Minh đã ngộ ra không gian chân ý, nếu lại phối hợp với Bích Không Đồng này thì uy lực lại càng kinh người. Dựa vào bộ kết hợp này, hắn thậm chí có thể khiến kim đan tu sĩ không nắm giữ không gian chân ý bị định thân trong mười mấy nhịp thở. Nếu đối mặt với yêu thú, mặc dù thời gian định thân ngắn hơn một chút, nhưng cũng có đến 10 nhịp thở. Không chỉ vậy, Bích Không Đồng này còn có một năng lực khiến người ta kinh ngạc, thuần di. Sở hữu thần kỹ này, dù là dùng để tập kích bất ngờ hay trong chiến đấu linh hoạt né tránh, đều khiến nó trở thành một pháp bảo cực kỳ hữu dụng và mạnh mẽ. Mà La Chính Minh từ trước đến nay luôn yêu thích loại pháp bảo này, dù sao muốn lấy yếu thắng mạnh, nếu không sử dụng một số thủ đoạn khéo léo thì làm sao có thể đạt được đây. Toàn bộ quá trình đã tiêu tốn của hắn tổng cộng 1,5 tháng thời gian. Trong đó, phần lớn tinh lực đều dùng để suy nghĩ sâu sắc về cách khắc họa linh văn phức tạp cần thiết cho thần thông thuần gì, mà thời gian thực tế để bắt tay vào luyện chế lại tương đối ngắn, chỉ mất nửa tháng mà thôi. Nhưng mặc dù trải qua vô vàn khó khăn, nhưng khi tận mắt chứng kiến thành phẩm cuối cùng hoàn mỹ hiện ra trước mắt, tất cả những nỗ lực gian khổ và mồ hôi đã đổ ra trước đó, trong nháy mắt đều trở nên vô cùng đáng giá. Đặc biệt là trong quá trình suy nghĩ sâu sắc về linh văn, La Chính Minh đối với thần thông thuần di không gian mà bản thân sở hữu lại dần có một cấu trúc và ý tưởng rõ ràng. Hiện nay, môn thần thông này đã sơ bộ hình thành một khung đơn giản, có thể nói đã có hình dáng ban đầu. Mặc dù hiện tại vẫn chỉ có thể làm được thuần di trong phạm vi 10 mét, hơn nữa thi triển có vẻ hơi vất vả, nhưng dù sao cũng có thể miễn cưỡng vận dụng và không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho bản thân. Có một hình thái ban đầu như vậy, dù sao cũng là tốt, dù sao chỉ cần theo trình tự, từng bước hoàn thiện là được. Mà nhiệm vụ cấp bách nhất trước mắt La Chính Minh chính là phải tận dụng triệt để các nguyên liệu liên quan đến Bích Thủy Tê đã thu thập được trước đó, tỉ mỉ luyện chế một lô pháp bảo phòng ngự. Hắn dự định chế tạo mấy bộ nội giáp, lấy đó làm phương tiện phòng ngự cuối cùng. Phải nói rằng, da tê giáp trên người Bích Thủy Tê này có chất lượng tốt, không chỉ có khả năng phòng ngự xuất sắc, mà độ dẻo dai của nó còn khiến người ta phải tán thưởng. Nếu có thể khéo léo sử dụng những tấm da tê giáp này để luyện chế nội giáp, thậm chí có thể mong đợi kích hoạt ra thần thông phòng ngự mạnh mẽ tương tự như pháp tướng Bích Thủy Tê. Thế là, La Chính Minh lại không ngừng nghỉ lao vào một vòng luyện khí công việc bận rộn mới. Thời gian trôi qua vội vã, thoát cái đã hơn 3 tháng. Công phu không phụ lòng người, La Chính Minh cuối cùng đã thành công luyện chế ra tổng cộng 7 bộ nội giáp, được đặt tên là Bích Tê Giáp. Chỉ có điều, điểm chưa hoàn hảo là do lần đầu tiên thử nghiệm loại phương pháp luyện chế này, những bộ nội giáp này về mặt ngoại hình thực sự khó có thể nói là đẹp mắt, mặc vào sẽ khiến người ta trông hơi phì nhiêu. Về việc này, ngay cả Ôn Tử Ngọc vốn dịu dàng cũng không khỏi lộ ra vẻ ghét bỏ. May mắn là sau khi điều chỉnh và cải tiến, những bộ nội giáp này cuối cùng cũng có thể thực hiện điều khiển co giãn tự do, dán sát vào bề mặt cơ thể chỉ còn lại một lớp mỏng, như vậy vừa không ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong hành động, đồng thời vẫn duy trì một mức độ bảo vệ nhất định. Cuối cùng, Ôn Tử Ngọc mới miễn cưỡng biểu thị chấp nhận. Nhưng La Thủy Nguyên và La Thịnh Thăng hai người đối mặt với Bích Tê Giáp phòng ngự tam giai thượng phẩm trước mắt, trong lòng không hề có ý ghét bỏ. Phải biết rằng, pháp bảo phòng ngự cấp bậc như vậy, giá trị của nó thật sự không hề nhỏ, ít nhất cũng phải mười mấy vạn khối linh thạch mới có thể mua được. Hơn nữa, nội giáp có công hiệu thần kỳ như thế này, trên thị trường căn bản là có giá mà không có hàng, có tiền cũng khó mua được. Dù sao, đây thực sự là báu vật tuyệt vời có thể bảo toàn tính mạng vào thời khắc then chốt. Mà trong La thị gia tộc của bọn họ, có tổng cộng 7 vị tử phụ cường giả, mỗi người một bộ. La Chính Minh với tư cách là một trong số đó, đương nhiên cũng sẽ không đối xử tệ bạc với bản thân, cũng chuẩn bị cho mình một bộ nội giáp như vậy. Mặc dù thực lực đục thân của hắn khá là bất phàm, khả năng phòng ngự cũng coi như được, nhưng nhiều thêm một lớp bảo vệ nội giáp chẳng lẽ lại là chuyện xấu sao? Chương 231, chuẩn tứ giai trận pháp. Chương 231, chuẩn tứ giai trận pháp. Thế là, cứ trong những tháng ngày tu luyện ấy, 6 năm dòng dã trôi qua. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, La Chính Minh chưa từng một chút lơi là, luôn kiên trì tu luyện cần mẫn. Công phu không phụ lòng người, tu vi của hắn cũng từng chút một tích lũy mà chậm rãi tăng lên, nay đã cách tử phụ bắt tầng chỉ còn một bước nữa thôi. Lại nhìn Ôn Tử Ngọc, tiến triển của nàng cũng rất đáng mừng, trải qua nhiều năm nỗ lực tu luyện, hiện tại đã có tu vi tử phụ lục tầng. Theo tiến độ hiện tại mà xem, chỉ cần lại yên lặng tích lũy thêm 1-2 năm nữa, đợi thời cơ chín muồi, liền có thể phục dụng địa nguyên phá pháp đan, từ đó một lần đột phá đến cảnh giới hậu kỳ tử phụ. Đồng thời, Hoàng Nguyên Quả Tam giai thượng phẩm cũng vừa đúng lúc năm nay đến kỳ thành thụ. Sau khi biết được tin tức này, La Chính Minh liền đích thân đi hái, đem những trái cây chân quý này trở về cho mọi người cùng hưởng dụng. Này, bao gồm hai vị cao thủ hậu kỳ tử phụ của bọn họ cùng với Ôn Tử Ngọc, đều bắt đầu dùng Hoàng Nguyên Quả để mượn nhờ dược lực cường đại của nó mà tiến thêm một bước nâng cao thực lực bản thân. Quả thực có tác dụng không nhỏ, La Chính Minh có Hoàng Nguyên Quả, công pháp của hắn có thể so với La Thủy Nguyên bọn họ luyện hóa nhanh hơn, chỉ cần 8-9 năm là có thể tinh tiến một tầng tu vi. Mấy năm nay, yêu thú trong Hoành Đoạn Sơn mạch trở nên càng thêm táo bạo bất an, chúng dường như đã mất đi sự yên bình và an lành trước kia, bắt đầu thường xuyên đối với các khu vực xung quanh phát động tập kích mang tính bạo động. Trong đó, linh mạch nằm ở khu vực này đã trở thành mục tiêu mà rất nhiều yêu thú nhòm ngó, không ngừng có yêu thú hung tàn điên cuồng xông về phía này, nhu đồ phá vỡ phòng tuyến, cướp đoạt tài nguyên linh mạch chân quý. Mà Thanh Linh Phường Thị là một trong những địa điểm tụ tập quan trọng của nhân loại ở khu vực này, tự nhiên cũng không thể tránh khỏi. Nó đã phải chịu đựng nhiều lần quấy rối từ yêu thú. Không chỉ vậy, ngay cả Đan Hạc Phong ở xa cũng từng bị yêu thú tấn công mãnh liệt, hơn nữa tình huống này còn xảy ra 2 lần. May mắn thay, mỗi lần đối mặt với yêu thú hung hãn, bọn họ đều dựa vào trận pháp chống đỡ đến khi La Chính Minh đến, cuối cùng đánh lui được chúng, tiêu diệt không ít yêu thú. Trong trận chiến trường kỳ với yêu thú này, La Thủy Nguyên đứng ra, hắn chính là đội trưởng cứu hỏa, bao gồm cả những yêu thú vòng qua Thanh Linh Phường Thị đi tấn công gia tộc trúc cơ nhị giai, phần lớn đều do hắn và Viễn tộc đánh lui. La Chính Minh và La Thủy Nguyên hai người sau thời gian dài nghiên cứu và tính toán, cuối cùng đã thành công phát triển ra một loại trận pháp cường đại chuyên dùng để phòng ngự Thanh Linh Phường Thị. Trận pháp này không phải là tạo ra từ hư không, mà là dựa trên cơ sở hoàng thổ bích nguyệt trận của người đi trước mà cải tiến và cường hóa mà thành. Để luyện chế trận kỳ cần thiết để bố trí trận pháp này, hai người đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Hiện tại, phần lớn trận kỳ đã gần như hoàn thành, chỉ còn lại một số công việc hoàn thiện cuối cùng. Từ phẩm giai mà nói, bộ trận pháp mới này có thể được gọi là chuẩn tứ giai hạ phẩm trận pháp, có uy lực tương đối đáng kể. Tuy nhiên, do La Chính Minh và La Thủy Nguyên hai người đều không có thổ linh căn, dẫn đến việc bọn họ đối với sự cảm nộ của linh nguyên thuộc tính thổ tương đối thiếu sót. Cho nên khi vận dụng bộ trận pháp này trên thực tế, vẫn còn tồn tại một mức độ thiếu sót nhất định, vận chuyển lên không được trôi chảy lắm. Mặc dù vậy, bộ chuẩn tứ giai hạ phẩm trận pháp này vẫn đủ để đối phó với sự tấn công hung mãnh của yêu thú tứ giai hạ phẩm. Mặc dù nếu toàn lực khởi động trận pháp này, có lẽ chỉ có thể duy trì khoảng nửa ngày thời gian thì sẽ bị hư hại do không chịu nổi áp lực. Linh mạch tam giai thượng phẩm này mặc dù chất lượng khá cao, nhưng lượng linh khí chứa đựng cuối cùng vẫn có hạn, ước chừng chỉ có thể chống đỡ được 1-2 canh giờ mà thôi. Trận pháp mà bọn họ tỉ mỉ bố trí này lại không giống vậy, thời gian duy trì của nó lên đến nửa ngày, có thể nói là dư sức. Đương nhiên, để đảm bảo trận pháp có thể luôn duy trì uy năng cường đại, đến lúc đó còn phải chuẩn bị thêm một số linh thạch, không ngừng bổ sung năng lượng cho trận pháp mới được, nếu không thì ngay cả việc cung cấp năng lượng cho trận pháp cũng không làm được. Nhưng mà, chỉ bố trí xong trận pháp vẫn còn xa mới đủ. Bọn họ còn phải đi tìm kiếm hai kiện pháp bảo tứ giai, dùng để làm trận khí. Một thanh hỏa thuộc tính phi kiếm cùng với một mặt thổ thuộc tính phòng ngự pháp bảo tứ giai, đem chúng dùng làm trận khí, như vậy, vào thời khắc then chốt liền có thể phát huy ra công kích và phòng ngự lực lượng cường đại. Nói đến đây, nhà họ La của bọn họ vì có được hai bảo vật này mà đã đổ máu. Bọn họ không tiếc bỏ ra số tiền lớn hơn 60 vạn linh thạch, từ Thái Nguyên lâu nổi danh mua được một kiện có thể nói là cực phẩm tứ giai hạ phẩm hỏa thuộc tính phi kiếm, sau đó lại hào phóng chi ra hơn 90 vạn, tại Vân Thiên Phường thị náo nhiệt đấu giá được một kiện cũng chân quý vô cùng Càn Dương thổ nguyên tuấn tứ giai hạ phẩm. Cứ như vậy, nhà họ La trong nháy mắt đã tiêu tốn gần một nửa tài sản tích lũy trong nhiều năm của bọn họ. Nhưng mà, may mắn thay, mấy năm nay, nhà họ La trong việc săn giết yêu thú lại có được thành quả không nhỏ, mặc dù hiện nay giá thi thể yêu thú đang dần dần hạ xuống, nhưng thu nhập của nhà bọn họ vẫn còn rất đáng kể. Tính toán sơ bộ một chút, số linh thạch kiếm được từ việc bán thi thể yêu thú trong những năm này lại gần 3 triệu. Chỉ tiếc là, giống như La Chính Minh, La Thủy Nguyên trở các tu sĩ cảnh giới tử phủ bình thường tu luyện đều cần tiêu hao lượng lớn linh quả và linh đan. Thêm vào đó, gia tộc đối với sự ủng hộ to lớn của các tu sĩ khác, tỉ mỉ bồi dưỡng, các loại linh phủ, pháp khí các loại tài nguyên cũng là đại lượng tích trữ, cho nên cho dù có thu nhập phong phú như vậy, tốc độ tích lũy tài sản của nhà họ La vẫn không tính là nhanh nha. ngay trước khi thú triều đến, như vậy mới có khả năng có được tài nguyên bồi dưỡng với quy mô lớn như vậy. Trong kho báu của nhà họ La bọn họ còn lưu trữ khoảng 178 vạn khối linh thạch hiện có. Trong đó, phần lớn đều được đặt một cách thích đáng ở Thanh Linh Phường thị này, chỉ có khoảng 50 vạn khối linh thạch ở xa Tây Phượng Sơn. Khi hai kiện pháp bảo thần bí và cường đại kia thành công mang về, La Chính Minh và La Thủy Nguyên hai người liền không ngừng nghỉ, một cách long trọng mà bắt tay vào việc bố trí và khởi động trận pháp quan trọng kia. Chỉ thấy hai kiện pháp bảo này giống như hai ngôi sao sáng chói, vững vàng đặt ở hai trận nhãn quan trọng nhất trong toàn bộ trận pháp. Trong nháy mắt, trận pháp giống như cự long ngủ say đã lâu bỗng nhiên tỉnh dậy, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Điều đáng mừng là, trận pháp tại thời điểm kích hoạt không có bất kỳ tình huống bất thường nào, tất cả dường như đều tiến triển vô cùng thuận lợi. La Thủy Nguyên và La Chính Minh nhìn thấy vậy, sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng hơi thả lỏng, thở ra một hơi thật dài. Mặc dù hai người bọn họ trước đó đã tiến hành tính toán tỉ mỉ nhiều lần về trận pháp này. Chương 232, thử nghiệm trận pháp chương 232, thử nghiệm trận pháp hơn nữa, trong quá trình suy diễn cũng không phát hiện chỗ sai sót nào đáng kể, nhưng dù sao vẫn chưa từng thực sự thao tác, cho nên trong lòng ta vẫn không dám có chút lơ là và chủ quan. Lúc này, La Thủy Nguyên nhìn chằm chằm vào La Chính Minh vừa đội vã chạy tới từ một khoảng đất khác. Thần sát nghiêm túc mở miệng nói, "Chính Minh, ngươi tới thử công kích trận pháp này đi, do ta tự mình điều khiển trận pháp ứng phó, mượn cơ hội này xem xét xem có chỗ sơ suất hoặc sai sót nào không." Nghe vậy, La Chính Minh không chút do dự gật đầu đáp, "Được rồi, tổ gia gia. Chỉ là thực lực của ta có hạn, đại khái chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra tương đương với cường giả kỳ kim đan công kích lực. Ta sẽ dốc toàn lực gom góp sức mạnh phát động một lần công kích thử xem, xin ngài thông báo trước với những tu sĩ khác trong chợ, tránh cho bọn họ hiểu lầm chúng ta bị kẻ địch bên ngoài tấn công mà gây ra hoảng loạn và hỗn loạn không cần thiết." La Thủy Nguyên khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó trầm giọng nói, "Tốt, vậy ngươi nhanh chóng đi đến bên ngoài trận pháp phát động công kích, nơi này liền giao cho ta ứng phó." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình La Chính Minh lóe lên, như một đạo sao băng hướng về phía ngoài chợ cấp tốc lao đi. Mà lúc này, La Thủy Nguyên ở lại trong chợ, thì nhanh chóng dùng thuật truyền âm liên hệ với đông đảo tu sĩ trong chợ, nói rõ với bọn họ sự việc đã xảy ra. Đồng thời, La Chính Minh thân ở bên ngoài chợ không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm. Theo hắn hai tay không ngừng tạo ấn, một luồng linh lực vô cùng nóng rực bắt đầu điên cuồng hội tụ trên thân kiếm. Trong nháy mắt, một thanh cự kiếm dài trăm trượng, bốc cháy ngùn một ngọn lửa hiện ra. Thanh cự kiếm này tản ra khí tức đáng sợ khiến người ta kinh hãi, dường như có thể thiêu đốt vạn vật trên thế gian. Mặc dù La Chính Minh lần này chưa dùng tới sức mạnh ý niệm không gian, nhưng chỉ dựa vào chiêu này biểu hiện ra uy thế, đã đủ chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới Kim Đan. Uy lực của nó lớn đến mức, thậm chí có thể so với một kích bình thường của tu sĩ Kim Đan khi chưa thi triển phép thuật, càng là có thể so với cường độ công kích thông thường sau khi tu sĩ Kim Đan sử dụng pháp bảo. Tuy nhiên, trong thực tế của chiến đấu kịch liệt, địch nhân hiển nhiên không thể cho La Chính Minh thời gian đầy đủ như vậy để gom góp sức mạnh trong vài nhịp thở. Ngay lúc này, thanh hỏa kiếm khổng lồ kia mang theo thế hủy thiên diệt địa, như một con rồng lửa gào thét, ngang trời hung hăng đập xuống chợ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều bị ánh lửa chói mắt này chiếu sáng. Đối mặt với một kích sấm sét này, trên không chợ trong nháy mắt hiện ra một mặt khiên hình chữ nhật màu vàng đất khổng lồ. Khiên này do vô số tầng đất dày đặc ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn kiên cố không thể phá vỡ. Khi hỏa kiếm và khiên ầm ầm va chạm vào nhau trong nháy mắt, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn long trời lở đất truyền đến, đinh hai nhức óc. Hỏa kiếm giống như cắt đậu hũ, dễ dàng phá vỡ phòng ngự của tầng khiên đầu tiên. Tiếp theo, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Số tầng của khiên không ngừng giảm xuống dưới sự tấn công mãnh liệt của hỏa kiếm. Tuy nhiên, mỗi khi phá vỡ một tầng khiên, lực lượng của bản thân hỏa kiếm cũng sẽ theo đó mà suy yếu đi một phần. Cuối cùng, sau khi liên tiếp công phá 7 tầng khiên, hỏa kiếm vốn khí thế hung hăng dần dần trở nên bất lực. Ánh sáng của nó dần dần ảm đạm, tốc độ cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng trong một trận hoa lửa rực rỡ nở rộ triệt để tiêu tan không còn dấu vết. Chỉ thấy La Chính Minh sắc mặt nghiêm trọng, hai tay đột nhiên vung lên, lực lượng tích lũy đã lâu trong nháy mắt bộc phát ra. Đồng thời, còn có một cái cọc gỗ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như thế núi Thái Sơn đè xuống, hung hăng đập về phía trận pháp thần bí kia. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, chín mặt khiên vốn kiên cố không thể phá vỡ kia lại ứng tiếng mà vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe từ phía. Tuy nhiên, mặc dù như vậy, lực lượng công kích còn lại vẫn không chút lưu tình va chạm vào trên lớp bảo vệ của trận pháp. Trong nhất thời, ánh sáng bốn phía, hoa lửa băng ra, toàn bộ tràng diện kinh tâm động phách. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, năng lực phòng ngự của trận pháp này vượt quá sức tưởng tượng, cho dù phải chịu đựng một kích mạnh mẽ như vậy, nó vẫn ngoan cường chống đỡ được đợt công kích này. Thấy công kích mà mình cẩn thận chuẩn bị cứ như vậy mà dễ dàng bị hóa giải, La Chính Minh trong lòng không khỏi vui mừng, phòng ngự của trận pháp này vẫn không tệ, cũng không có gì xảy ra, nhưng ngay sau đó trong mắt hắn lóe lên một tia kiên quyết. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi, một luồng uy áp khủng bố lan tràn ra. Tiếp theo, hắn chậm rãi giơ lên trong tay liệt diễm thần hỏa kiếm. Không gian xung quanh dường như đều bặm mẻo, thái dương chân hỏa nóng rực không ngừng hội tụ vào trong thân kiếm. Không chỉ có vậy, ý niệm hỏa diễm và ý niệm kiếm cũng như thủy triều đảo ạt mà bảo, lẫn nhau giao hòa, cuốn quanh. Cuối cùng, khi tất cả lực lượng đều dung hợp xong, một thanh cự kiếm hình trong suốt lại mang theo từng đường vân màu đỏ dần dần ngưng tụ thành hình bên cạnh liệt diễm thần hỏa kiếm. Thanh kiếm ảnh này dài đến 10 trượng, tản ra khí tức khiến người ta kinh hãi, dường như có thể xé rách thiên địa. La Chính Minh ánh mắt gắt gao khóa chặt trận pháp chợ phía trước, cánh tay đột nhiên vung lên, đạo kiếm hình trong suốt kia liền như tia chớp cấp tốc lao ra, thẳng tắp hướng về trận pháp xuống tới. Một kích này ẩn chứa năm thành pháp lực của La Chính Minh, uy lực của nó lớn đến mức có thể nghĩ. Nơi đi qua, không khí đều bị xé rách, hình thành từng đạo vết nứt màu đen, dường như muốn nuốt chửng tất cả vào. Cho dù là trong kim đan tranh đấu kịch liệt dị thường, sinh tử tương bác, phép thuật này cũng hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò cuối cùng của quân át chủ bài, phát huy ra uy lực kinh người. Kiếm pháp này là dung hợp nhiều loại ý niệm mà thành phép thuật độc đáo, uy lực của nó so với chiêu thức thi triển ra bởi một ý niệm đơn lẻ, càng phải cường đại hơn mấy phần. Một kiếm uy manh vô song như vậy, đã đủ để so sánh với những tu sĩ kim đan lĩnh ngộ ý niệm đặc thù phát ra công kích. Mặc dù còn chưa thể so sánh với thế công kinh thiên động địa của tu sĩ kim đan trung kỳ, nhưng nếu đối mặt với tu sĩ kim đan 3 tầng thông thường, cho dù bọn họ dốc hết toàn lực thi triển ra chiêu thức sở trường nhất của mình, e rằng cũng phải kém hơn một bậc. Tuy nhiên, điểm chưa hoàn mỹ là, muốn thành công sử dụng một kiếm kinh thế hai tục này, cần tới 3 nhịp thở gom góp sức mạnh, hơn nữa đối với pháp lực tiêu hao cũng cực kỳ lớn. Nhưng chờ đến La Chính Minh thuận lợi đột phá đến cảnh giới kim đan, hắn sẽ có pháp lực đủ thâm hậu để chống đỡ, có thể đem một kiếm này coi là thủ đoạn sát thương thông thường mà vận dụng tự nhiên. Mà La Chính Minh sở dĩ hao tâm tổn sức sáng tạo ra phép thuật này, trên thực tế có những cân nhắc sâu xa, nó vừa có thể phối hợp với thời gian tĩnh chỉ mà Ôn Tử Dụ nắm giữ, từ đó hình thành sát chiêu hoàn mỹ không một kẽ hở, lại có thể trong lúc đánh đơn độc, cùng với pháp bảo ngân không đồng tương hỗ giúp đỡ, bộc phát ra lực phá hoại khiến người ta thấy mà dùng mình. Chương 233, đánh phá trận thế. Chương 233, đánh phá trận thế. Chỉ cần cả hai bên hiệp lực đồng lòng, thì việc đánh bại những kẻ tu tiên kim đan tầm thường, thậm chí là yêu quái kim đan có dòng máu chẳng có gì đặc biệt, đều không phải là chuyện khó khăn. Chỉ thấy một nhát kiếm kinh thiên động địa này hung hăng bổ xuống, đánh thẳng vào trận thế kiên cố vô cùng. Trong chớp mắt, trên trận thế vốn ngưng tụ lại để phòng thủ, tấm chắn đất mẹ trong nháy mắt như giấy dán, bị dễ dàng xé toạc. Sau đó, một kiếm thế như trẻ tre này không hề bị ngăn cản mà tiếp tục lao xuống, mắt thấy sắp chạm đến màn chắn của trận thế, mà màn chắn nhìn như kiên cố không thể phá vỡ kia lúc này lại hiện vẻ lung lay sắp đổ, khó mà chống đỡ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trận thế lóe lên ánh sáng huyền bí dưới sự tấn công dữ dội của không diễm kiếm, giống như tờ giấy mỏng manh, trong nháy mắt vỡ tan. Ngay lúc này, thuẫn đất mẹ vốn ở trên mắt trận, tựa hồ bị một loại sức mạnh nào đó kéo, nhanh chóng di chuyển đến đây, cố gắng ngăn cản đòn tấn công chí mạng này. Tuy nhiên, mặc dù thuẫn đất mẹ dốc hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản được uy lực mạnh mẽ của không diễm kiếm. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền đến, thuẫn đất mẹ trong nháy mắt va chạm với không diễm kiếm, linh khí trên đó giảm mạnh, sau đó bị cưỡng ép phá vỡ một cái hố lớn. Đồng thời, linh khí trong mạch đất dưới phường chợ cũng đột nhiên mất đi một lượng lớn, khiến cho nồng độ linh khí của toàn bộ phường chợ giảm xuống đột ngột. Nhìn thấy cảnh này, La Thủy Nguyên bên cạnh không khỏi thắt chặt trong lòng, vội vàng thông qua truyền âm với La Chính Minh đang tấn công trận thế hô: "Chính Minh, đừng cố gắng nữa." Cú đánh kinh tâm động phách vừa rồi thực sự đã dọa hắn sợ, mà cái hố lớn xuất hiện trên thuẫn đất mẹ càng khiến hắn đau lòng không thôi. Nghĩ đến việc sửa chữa thuẫn đất mẹ còn cần tốn nhiều thời gian và tinh lực để bồi dưỡng, sắc mặt La Thủy Nguyên trở nên có chút khó coi. Mà một bên khác, La Chính Minh lại không hề dừng động tác trong tay. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang đỏ rực, như tia chớp xông vào trong phường chợ. La Thủy Nguyên thấy vậy, vội vàng nên đón, đối với La Chính Minh vừa mới đáp xuống nói: "Chính Minh à, thực lực của ngươi thật sự quá lợi hại. Ngươi vừa rồi còn nói uy lực không ra sao? Trận thế lợi hại như vậy lại nhanh chóng bị ngươi chém phá, ngay cả trận khí cũng bị đánh hỏng một phần rồi." Nghe La Thủy Nguyên khen ngợi, La Chính Minh khẽ mỉm cười, đáp lại: "Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, ta phải thử xem uy lực công kích của trận thế này rốt cuộc như thế nào. Cho nên, tiếp theo có lẽ còn phải phiền ngươi phối hợp với ta một chút." Lời còn chưa dứt, La Chính Minh lại lần nữa bay ra, đồng thời hướng ra bên ngoài phát ra một đạo tín hiệu tấn công. Chốc lát sau, chỉ thấy một thanh pháp kiếm dài khoảng một trượng, tản ra khí tức đáng sợ từ xa xa lao đến, đánh thẳng về phía La Chính Minh. La Chính Minh biết rõ thanh kiếm này đến thế hung mãnh, uy lực kinh người, tuyệt không dám có chút xem nhẹ. Chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm, toàn thân linh lực như nước thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Trong nháy mắt, một đoàn ngọn lửa đang bùng cháy từ trước người hắn bốc lên, hóa thành một bức tường lửa cao lớn mà nóng rực, đồng thời, một đoàn lửa khác nhanh chóng ngưng tụ thành một mặt khiên lửa kiên cố vô cùng, vững vàng bảo vệ trước người hắn. Không chỉ vậy, một bộ áo giáp gai thiên thủy lóe ra ánh sáng xanh lam đông xuất hiện, gắt gao bao bọc lấy thân thể của hắn, tuy nhiên, thanh pháp kiếm kia lại như thế trẻ tre, dễ dàng đột phá tầng tầng phòng tuyến. Trước là tường lửa trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số tia lửa bắn tung tóe, sau đó khiên lửa cũng ứng thanh vỡ tan, tựa như thủy tinh dễ vỡ không chịu nổi một kích. Khi pháp kiếm chạm vào áo giáp gai thiên thủy, tuy rằng chịu một mức độ cản trở nhất định, nhưng vẫn dùng thế hủy diệt phá vỡ nó, trên áo giáp lập tức xuất hiện một vết nứt sâu hoắm. Nhưng so với hai lớp phòng ngự trước, áo giáp gai thiên thủy sát thực phải kiên cố hơn rất nhiều. Mặc dù thuẫn không gian đã thành công ngăn cản một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn khó mà chịu được uy lực mạnh mẽ của pháp kiếm. Đi kèm với một tiếng vỡ tan giòn tan, thuẫn không gian bị cưỡng ép đánh vỡ, không gian xung quanh đều theo đó phát sinh một trận dao động kịch liệt. Thấy thuẫn không gian đã bị đánh vỡ, mà uy lực của pháp kiếm cũng vì vậy mà giảm đi đáng kể, La Chính Minh trong lòng thầm mừng rỡ, lập tức thi triển sức mạnh không gian, thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. Vốn tưởng rằng đã thành công tránh được đòn tấn công chí mạng này, nào ngờ pháp kiếm kia lại như có linh trí, ở trong không trung vẽ ra một đường cong quỷ dị, lần nữa hướng về phía sau hắn đánh tới. Ngàn cân treo sợi tóc, La Chính Minh không chút do dự rút ra liệt diễm thần hỏa kiếm bên hông, cổ tay run lên, một đạo kiếm khí lăng lệ gào thét mà ra, cùng với đạo pháp kiếm đuổi theo hung hăng va chạm vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ lớn, hai cỗ lực lượng to lớn va chạm lẫn nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt và năng lượng cuồng bạo. Sau một hồi giao phong kịch liệt, cuối cùng, đạo pháp kiếm kia không thể chống đỡ được nữa, dưới sự xung kích của kiếm khí hoàn toàn vỡ tan, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong hư không. Đó đích xác là có thể đạt đến uy lực công kích kim đan a. Dù sao cũng là lấy Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm thần thông làm gốc mà thi triển ra, mức độ uy hiếp của nó thậm chí còn cao hơn so với những công kích kim đan bình thường. Sau khi thử một phen, La Chính Minh rất nhanh đã tìm được La Thủy Nguyên phụ trách chủ trì trận thế. La Thủy Nguyên vừa thấy La Chính Minh đi tới, vội vàng mở miệng nói: "Chính Minh à, bộ trận thế này hiện tại vẫn còn tồn tại rất nhiều chỗ thiếu sót. Trong đó vấn đề quan trọng nhất ở chỗ, nó không thể làm được công kích và phòng ngự đồng thời." Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích: "Ví dụ như, khi chúng ta sử dụng phi kiếm phát động công kích, thuẫn đất mẹ liền không thể dùng để phòng ngự, lúc này chỉ có thể dựa vào màn chắn của trận thế để ngăn cản địch nhân công kích. Tuy nhiên, như vậy, màn chắn có thể cung cấp lực phòng ngự sẽ giảm đi rất nhiều. Mà ngược lại, nếu lựa chọn sử dụng thuẫn đất mẹ để phòng ngự, thì phi kiếm phát huy ra uy lực sẽ giảm mạnh, chỉ tương đương với uy lực khi tu sĩ tử phủ kỳ giữa bình thường sử dụng thần thông giả mà thôi." La Chính Minh nghe xong những lời này, cũng không biểu hiện quá mức để ý, hắn khẽ mỉm cười, an ủi La Thủy Nguyên: "Tổ gia gia, thật ra có thể thực hiện phòng ngự riêng biệt đã rất không tồi rồi, muốn nó vừa có năng lực công kích mạnh mẽ vừa có phòng ngự xuất sắc, xác thực có chút làm khó người ta a huống chi, nếu thật sự không tồn tại những khuyết điểm này, thì chẳng phải trực tiếp trở thành trận pháp cấp 4 thật sao? Huống hồ chiến đấu vẫn là phải xem chúng ta những kẻ tu tiên này, trận thế chỉ có thể xem như phụ trợ. Cho nên chúng ta tiếp theo phải làm, chính là tiếp tục không ngừng đối với nó tiến hành cải tiến và hoàn thiện thôi." Chương 234, hoàn thiện tỷ vết pháp trận. Chương 234, hoàn thiện tỷ vết pháp trận. Tốt rồi, chúng ta trước sửa sang thỏa đáng những vấn đề nhỏ này, sau khi hoàn thành rồi, ngươi liền có thể an tâm đi bế quan tu luyện rồi. Cố gắng có thể sớm đột phá đến cảnh giới tử phụ tầng 8. Hơn nữa, Vân Thiên Tông bên kia đã thông qua khách khanh lệnh bài truyền tin, nói rằng sẽ phái tu sĩ kim đan kỳ cùng đông đảo cao thủ tử phụ kỳ cùng tới chi viện. Đợi đến khi bọn họ tới nơi, nếu như vừa vặn ngươi đang bế quan, vậy ta tự sẽ đi báo cho Tử Dụ, dù sao trong hai người các ngươi tổng phải có một người ra mặt chiêu đãi những tu sĩ đến từ san này mới được. La Thủy Nguyên có trình tự mà nói. La Chính Minh nghe vậy hơi gật đầu, tỏ ý tán đồng: "Ừ, đến lúc đó nếu thật sự ở vào tình huống này, còn phiền tổ gia gia kịp thời thông báo cho ta." Nói ra cũng thật khéo, Tử Dụ những ngày gần đây đang vào thời kỳ then chốt đột phá, xem ra trong thời gian ngắn khó thoát thân. Mà đối với ta mà nói, lần đột phá tử phủ tầng 8 này bất quá là chuyện thuận buồm xuôi gió thôi, thời gian cần thiết cũng sẽ không quá nhiều. Hắn tự tin mà đáp lời. La Thủy Nguyên hài lòng gật đầu, mỉm cười đáp: "Như vậy rất tốt. Vậy đến lúc thời cơ chín muồi, ta nhất định sẽ truyền âm cho ngươi biết. Có ngươi và Tử Dụ ở nhà chúng ta chấn giữ, sau này thú triều cho dù là Kim Đan chi viện cũng phải cho La gia chúng ta chút mặt mũi, bất luận gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng có thêm vài phần tự tin, làm việc tự nhiên cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều." Nói xong, hai người liền không còn chút do dự và trì hoãn nào, lập tức hành động, toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc tìm kiếm những cờ trận có vấn đề kia. Bọn họ thần sắc chuyên chú, tỉ mỉ từng ly từng tí, tựa hồ tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan gì đến bọn họ, trong mắt chỉ có những lá cờ trận có thể ẩn chứa tỉ vết kia. Mỗi khi tìm được một lá cờ trận, bọn họ đều cẩn thận nâng lên, sau đó dùng ánh mắt sắc bén cẩn thận xem xét từng chi tiết trên đó. Bất luận là đường vân pháp trận có lưu loát tự nhiên hay không, hoặc là phù văn khắc ấn có chính xác không, bất kỳ một chút tỉ vết nhỏ nào cũng không thoát khỏi pháp nhãn của bọn họ. Một khi phát hiện vấn đề, bọn họ sẽ tĩnh tâm lại, nghiêm túc suy nghĩ giải pháp, sau đó vận dụng kỹ nghệ tinh xảo và kinh nghiệm phong phú của bản thân, đối với chỗ tồn tại tỉ vết từng cái một tiến hành sửa đổi và hoàn thiện cẩn thận. Thời gian trong lúc vô tình trôi đi, mà nỗ lực của bọn họ vẫn không ngừng nghỉ. Cuối cùng, sau một phen cố gắng, tất cả cờ trận đều được kiểm tra và sửa chữa xong. Lúc này La Chính Minh thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái vui vẻ. Bởi vì giờ phút này, hắn đã không còn bất kỳ sự vụ nào vướng thân, có thể bế quan tu luyện rồi. Chỉ thấy hắn không chút do dự quay người lại, bước đi vững vàng có lực, hướng về phương hướng mật thất thẳng tắp đi đến. Nơi đó là nơi hắn xung kích cảnh giới tử phụ tầng 8 bế quan. Đối với lần bế quan này, La Chính Minh tràn đầy tự tin và mong đợi. Hắn tin rằng dựa vào nhiều năm nay bản thân khắc khổ tu luyện cùng với lần sửa chữa hoàn mỹ cờ trận lần này tích lũy được nội tình sâu dày, nhất định có thể thành công đột phá bình cảnh hiện có, bước lên con đường tu hành cao hơn một tầng. Thế nhưng so với La Chính Minh, La Thủy Nguyên lại không đơn giản như vậy. Mặc dù hắn hiện tại cách tử phụ tầng 8 cũng chỉ còn một bước, nhưng bởi vì sự vụ trong tộc nhiều mà phức tạp, rất cần người đức cao vọng trọng như hắn đến chủ trì đại cục. Với tư cách là tộc nhân kiệt xuất có hai linh căn thiên phú, gia tộc từ trước đến nay đều cho hắn sự ủng hộ và tài nguyên nghiêm bề. Nhưng cho dù như vậy, La Thủy Nguyên cũng chưa từng oán giận gì, hắn hiểu rõ bản thân gánh vác trọng trách của gia tộc, nhất định phải ở giữa cá nhân tu hành và lợi ích gia tộc mà đưa ra cân bằng và lựa chọn. La Thủy Nguyên tự đột phá tử phủ sau, liền toàn tâm toàn ý đầu tư vào tu luyện thần thông Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm của La Chính Minh. Tháng năm thoi đưa, thoát một cái đã trôi qua, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, hắn vẫn kiên trì không ngừng, khắc khổ nghiên cứu kiếm pháp này, trong lúc vô tình đã trải qua gần trăm năm. Tuy rằng La Thủy Nguyên không thể gọi là tuyệt thế kỳ tài kinh thiên động địa, thiên phú khác thường trong giới tu tiên, nhưng tài tình của hắn trong vòng 10 vạn dặm chung quanh cũng là tồn tại khá nổi bật. Năm xưa, khi hắn lần đầu tiếp xúc với Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm của La Chính Minh, liền thể hiện ra ngộ tính kinh người, nhanh chóng lĩnh ngộ được linh nguyên chỗ nào. Mà hiện tại, được hưởng lợi từ sự chỉ điểm tận tình của La Chính Minh, hắn càng là thành công ngộ đạo, ngộ ra được một tia Thái Dương chân ý thuộc về mình. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Thái Dương chân ý mà La Thủy Nguyên lĩnh ngộ không hoàn toàn tuân theo chân ý của La Chính Minh mà đến, nhưng hắn có thể đi một con đường khác, đi ra một con đường độc đáo thuộc về mình, đã là rất không dễ dàng. Nhưng hiện tại hắn lĩnh ngộ được một tia chân ý này vẫn còn ở giai đoạn cực kỳ sơ cấp, thậm chí ngay cả hình dáng cũng chưa hình thành, cho nên trong chiến đấu thực tế tác dụng tương đối hữu hạn. nếu muốn thật sự lĩnh ngộ Thái Dương chân ý cao thâm khó lường kia, nếu không có cơ duyên đặc biệt giáng lâm, e rằng ít nhất còn cần tiêu tốn hơn 100 năm thời gian mới được. Nhưng cho dù như vậy, lấy tuổi tác hiện tại của La Thủy Nguyên tính toán, cho dù là thêm 100 năm này, hắn cũng chỉ khoảng 400 tuổi mà thôi. Hơn nữa đối với tu sĩ mà nói, ở tuổi này vẫn còn 2 lần cơ hội quý giá đột phá đến Kim Đan kỳ. Cho nên nói, chuyện tương lai khó lường, có lẽ ở trước khi hắn triệt để lĩnh ngộ Thái Dương chân ý, liền có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới Kim Đan, khả năng này cũng chưa biết được. Hiện nay, gia trưởng La Hoa phủ vì có việc quan trọng vốn thân, đang ở Tây Phượng Sơn chủ trì đại cục, cho nên rất nhiều sự vụ của Thanh Linh Phường thị này cũng chỉ có thể nhờ La Thủy Nguyên một người đến thao tác quản lý. Hắn gánh vác trọng trách, không chỉ cần nghiêm mật trông coi những yêu thú hung manh ở phía tây, phòng ngừa chúng trốn thoát hoặc tạo thành tổn hại, còn phải xử lý thỏa đáng những yêu thú muốn xông vào Thanh Linh quận, bảo đảm an toàn cho cư dân, gia tộc trong quận. Ngoài ra, quản lý tài liệu yêu thú nội bộ gia tộc, việc thu mua và bán linh dược, cùng với việc thu thập tinh khí ngũ hành chân quý từ rất nhiều tán tu, đều do hắn thống kê chịu trách nhiệm. Mặc dù những việc vặt rườm rà này đều có tu sĩ khác trong gia tộc hỗ trợ quản lý, nhưng mỗi khi đến thời khắc quyết định trọng đại, người cuối cùng quyết định không ai khác ngoài hắn. Thời gian như ngựa trắng vượt qua khe cửa mà trôi qua, vào một ngày nào đó, Thanh Linh Phường thị vốn bình tĩnh an lành đột nhiên nên đón một trận uy áp mãnh liệt, luồng uy áp này từ phía Nam Dũng mãnh mà đến. La Chính Minh đang bế quan tu luyện cũng bị ảnh hưởng, đành phải giữa chừng gián đoạn tu hành, trong nháy mắt thi triển Tuấn Di chi thuật rời khỏi động phủ của mình. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang chói mắt, như gió cuốn mây bay mà hướng về phía Nam cấp tốc lao đi. Chương 235, vượt kiếp giao chương 235, vượt kiếp giao đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến người ta kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy một con dao rắn thân hình to lớn đang bay lượn giữa không trung, xung quanh thân thể nó mây đen cuộn cuộn, tựa như ngày tận thế sắp đến. Con dao rắn này toàn thân mang sắc xanh lam sen lẫn lục, tỏa ra khí tức thần bí và mạnh mẽ. Ngay lúc này, một đạo sấm sét thô trắng vô cùng xé rách bầu trời, mang theo thế hủy thiên diệt địa thẳng tắp giáng xuống con dao rắn. Thế nhưng đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, con dao rắn kia không hề sợ hãi, lại không chút do dự nên đón, trực tiếp lao vào trong luồng sấm sét. Trong nháy mắt, ánh sáng chớp giật, điện mang giao thoa, thân thể dao rắn trong nháy mắt bị đánh cho ra chóc thịt bong, máu tươi văng tung tóe. Nhưng dù phải chịu đựng tổn thương nặng nề như vậy, nó vẫn cắn chặt răng, không chịu dễ dàng từ bỏ, tiếp tục dùng thân thể kiên cường chịu đựng sự oanh kích của sấm sét. Tiếp theo, đạo sấm sét thứ hai và thứ ba nối đuôi nhau đến, mỗi đạo đều so với trước đó càng thêm cuồng bạo mãnh liệt. Dao rắn trong vòng sấm sét tẩy lễ này khổ sở chống đỡ, đầy thương tích nhưng vẫn luôn đứng vững không ngã. Khi đạo sấm sét cuối cùng tiêu tan, dao rắn rốt cuộc đã thành công vượt qua trận lôi kiếp kinh tâm động phách này. Đồng thời, trên không trung rơi xuống một ít chất lỏng lôi kiếp chứa đựng khí tức tạo hóa, tựa như cam lộ, ào ào rơi xuống trên người dao rắn. Vết thương trên người dao rắn bằng mắt thường có thể thấy được với tốc độ nhanh chóng lành lại, không bao lâu sau, nó liền tựa như lộ xác đổi xương, hoàn toàn thay đổi diện mạo. Hai cái đéo nhỏ ban đầu nằm trên đỉnh đầu lại kỳ tích mọc ra thành hai cái sừng rồng cứng cắp và sắc bén, lóe ra ánh sáng thần bí, bốn cái móng nuốt cũng trở nên thô trắng hữu lực hơn, vậy trên đó phát ra ánh sáng u uẩn, ngay cả cái đuôi dài lúc này cũng lặng yên phát sinh biến hóa, hình như đuôi ngựa phiêu giật linh động. Con dao rắn này đã hoàn thành lột xác, từ một con dao rắn bình thường nhảy vọt trở thành dao long uy phong lẫm liệt. Theo thiên phú huyết mạch của nó, chỉ cần phát triển bình thường, dễ dàng có thể đạt đến thực lực cấp bậc 4 thượng phẩm. Nếu có thể có được một số cơ duyên tạo hóa như có, tiến cấp đến cấp 5 cũng không phải là không có khả năng. Ngay lúc này, La Chính Minh chậm rãi đi tới. Con dao long vừa nhìn thấy hắn, lập tức hưng phấn vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt đã đến bên cạnh La Chính Minh. Sau khi đáp xuống, thân hình nó khẽ lay động, trong nháy mắt hóa thành một vật khổng lồ lớn 3 trượng, nhưng khi đối mặt với La Chính Minh lại tỏ ra đặc biệt ngoan ngoãn, nghe lời. Chỉ thấy nó chớp chớp đôi mắt to tròn lác, giọng điệu nũng nịu kêu một tiếng, "Chủ nhân." Tiếp theo, nó giống như một đứa trẻ đang làm nũng, thân mật tiến lên, không ngừng dùng đầu cọ vào La Chính Minh. Phải biết, khi yêu thú tu luyện đến cấp 3 trở lên, trí tuệ của chúng sẽ được nâng cao rất lớn, thậm chí có thể luyện hóa xương cốt trong cơ thể, từ đó càng tốt hơn khống chế lực lượng và hình thái biến hóa của bản thân. La Chính Minh nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, khẽ nói, "Tiểu Lam Long à, hiện giờ ngươi rốt cuộc đã thành công thăng cấp làm Giao Long rồi. Lúc trước ta đặt tên cho ngươi là Tiểu Lam Long, ngươi còn không thích, ta là hy vọng ngươi có thể thành công hóa thành chân long. Thật không ngờ các ngươi một tộc khi đột phá đến cấp 3, lại cần phải trải qua khảo nghiệm vượt kiếp gian nan như vậy mới được." Nghe vậy, Tiểu Lam Long lập tức ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt linh động, thẳng thắn đáp lại, "Chủ nhân, thật ra thì chúng ta cấp 3 vốn dĩ không cần vượt kiếp đâu ạ, chỉ có trải qua sấm sét tẩy lễ, tôi luyện tạp chất trong huyết mạch mới có thể thuận lợi lột xác thành giao long. Đương nhiên nếu có ao hóa rồng thì có lẽ, nhưng điều đó cần phải có chân long mới có thể bố trí, chúng ta những huyết mạch thấp kém này, sao có thể đi ao hóa rồng được chứ? Sau khi trải qua lần dùng lôi kiếp tẩy luyện huyết mạch này nha, đợi đến sau này ta cùng người xung kích cảnh giới yêu hoàng cấp 5 thì có thể sẽ nhẹ nhàng dễ dàng hơn nhiều lắm." Nói xong, Tiểu Lam Long lại thân mật dựa vào người La Chính Minh, tiếp tục nũng nịu nói, "Đúng rồi chủ nhân, người ta là có tên nha, ta gọi là Ngao Lam đó. Ngày sau này đừng luôn gọi ta là Tiểu Lam Long nữa, người ta hiện tại dù sao cũng là Giao Long đường đường chính chính rồi nha. Hơn nữa từ khi đột phá đến cấp 3 trở đi, trong đầu óc ta còn có thêm không ít ký ức chân quý trước kia không có. Quan trọng hơn là, ta đã thành công bước vào hàng ngũ đại yêu cấp 3 hạ phẩm rồi. Hắc hắc, tất cả những điều này đều phải nhờ vào chủ nhân ngài từ trước đến nay chăm sóc và giúp đỡ chu đáo, nếu không có sự chỉ dạy tận tình và sự ủng hộ toàn lực của ngài, ta e là căn bản không thể nào thuận lợi như vậy một bước lên trời trở thành Giao Long được. Đợi đến lần sau gặp phải đại chiến kịch liệt, ta nhất định có thể vì chủ nhân ngài ra sức, tận trung hết lòng. Ngoài ra, chủ nhân ngài biết không, em gái ta nàng cũng sắp nên đón thời khắc then chốt để đột phá rồi đó. Ngay lúc này, bầu trời phía nam đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm chớp không dứt bên tai. Không khí yên tĩnh ban đầu trong nháy mắt bị phá vỡ, tựa như một trận báo lớn sắp đến. Ngao Lam thần sắc ngưng trọng nhìn về phía nam, nói với La Chính Minh bên cạnh, "Chủ nhân, em gái cũng phải bắt đầu vượt kiếp rồi." Nghe vậy, La Chính Minh vội vàng nhìn về phía nam. Chỉ thấy chân trời xa xa, một luồng ánh sáng xanh trắng giống như tia chớp xẹt qua, tiếp theo một con dao rắn thân hình to lớn bay lên không trung, xông vào trong mây. Con dao rắn kia toàn thân lóe ra ánh sáng xanh trắng chói mắt, tựa như một ngôi sao băng rực rỡ xé rách bầu trời. Cùng với việc dao rắn bay lên, tiếng sấm trên bầu trời càng thêm đinh tai nhức óc, từng đạo sấm sét thô tráng như ngân long gào thét về phía nó. Lôi kiếp lần này hiển nhiên không bình thường, trong đó chứa đựng thiên lôi chi lực dường như còn mạnh hơn mấy phần so với lúc Ngao Lam vượt kiếp vừa rồi. Mỗi một đạo ánh sáng sấm sét đều giống như thanh kiếm thiên phạt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Đối mặt với lôi kiếp đáng sợ như vậy, Ngao Bạch không hề lùi bước, nàng múa may thân thể, liều mạng chống cự lại những tia chớp từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng, mặc dù nàng dốc hết sức lực, nhưng rốt cuộc vẫn khó mà ngăn cản được sự hung mãnh của thiên lôi. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, Ngao Bạch bị một đạo sấm sét to lớn đánh trúng, trực tiếp từ trên cao rơi xuống, hung hăng đập vào trong một cái ao nước phía dưới. Ao nước trong nháy mắt bắn tung tóe, hình thành một màn nước to lớn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, Giao Long nhất tộc trời sinh đã có thân thể cường tráng và vẻ kiên cường, cho dù phải chịu đòn nặng nề như vậy, Ngao Bạch vẫn ngoan cường sống sót. Nàng ở trong ao nước điều chỉnh một chút, sau đó lại nhảy ra khỏi mặt nước, thẳng hướng lên trời. Hai đạo lôi kiếp có uy lực to lớn tiếp theo nối đuôi nhau đến, Ngao Bạch cắn chặt răng, hết lần này đến lần khác chịu đựng sự oanh kích của sấm sét. Mỗi một đạo ánh sáng sấm sét rơi xuống, đều sẽ để lại trên người nàng những vết thương sâu hoắm, nhưng nàng vẫn luôn không từ bỏ. Chương 236, Ngao Lam, Ngao Bạch chương 236, Ngao Lam, Ngao Bạch cuối cùng, sau khi trải qua một phen chống chọi gian khổ, Ngao Bạch đã thành công vượt qua tất cả các kiếp lôi. Khi đạo lôi điện cuối cùng tan biến trong không trung, cả thế gian dường như đều trở nên tĩnh lặng. La Chính Minh và Ngao Lam thấy vậy, liền hướng về phía Ngao Bạch đang ở mà lao nhanh tới. Trong lòng họ như lửa đốt, lo lắng Ngao Bạch vì bị thương quá nặng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chẳng bao lâu, hai người đã đến bên bờ ao. Chỉ thấy Ngao Bạch toàn thân đẫm máu, đầy vết thương, nhưng ánh mắt của nàng lại tràn đầy hưng phấn và vui mừng. Đột nhiên, Ngao Bạch mạnh mẽ từ trong ao nhảy lên, bay lên không trung, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Tiếng thét đó kinh thiên động địa, dường như đang phát tiết sự kích động và tự hào sâu thẳm trong nội tâm nàng. Dòng nước kiếp lôi cũng theo đó mà rơi xuống, chữa lành một phần vết thương của nàng. Ngao Bạch nhìn thấy La Chính Minh và Ngao Lam đang chạy về phía mình, vội vàng nên đón. Nàng hưng phấn hô lớn, "Công tử, tỷ tỷ, ta cũng đã thành công đột phá đến tam giai hạ phẩm, trở thành giao long rồi. Chỉ là không biết chủ nhân đã xuất quan chưa?" Trong lúc nói chuyện, trên mặt nàng nở nụ cười hạnh phúc, tuy thân mang trọng thương, nhưng lúc này sự vui mừng trong lòng nàng đã sớm che lấp đi tất cả đau khổ. La Chính Minh hơi nheo đôi mắt, suy tư nói, "Theo ta suy đoán, Tử Duệ hẳn là trong vòng vài tháng tới đây sẽ có thể phá quan mà ra, nhưng về việc cụ thể khi nào có thể thành công xuất quan, hiện tại còn chưa thể biết được." Giọng nói của hắn trong không gian yên tĩnh này chậm rãi vang vọng. Ngao Bạch nghe vậy, ánh mắt vốn mong đợi hơi ảm đạm đi một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ, khẽ đáp lời, "Đã như vậy, vậy được rồi, công tử. Ngài nhất định phải nhớ kỹ nha, đợi chủ nhân xuất quan sau này, xin nhất định phải để nàng đến thăm ta, ta đã mấy năm chưa gặp chủ nhân rồi." Ngao Bạch thật sự rất nhớ chủ nhân. Nói xong, đôi mắt trong veo như nước của nàng lộ ra vẻ quyến luyến sâu sắc. La Chính Minh mỉm cười bước lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngao Bạch, dịu dàng an ủi, "Yên tâm đi, Ngao Bạch, ta đều nhớ kỹ, đợi đến ngày Tử Duệ xuất quan, ta nhất định sẽ an bài các nàng đến thăm hai huynh muội các ngươi." Tiếp theo, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ngao Lam bên cạnh, đầy thâm ý dặn dò, "Thời gian này, hai ngươi phải thật tốt thích ứng với đủ loại biến hóa của bản thân, đặc biệt là những truyền thừa thần bí lực lượng mà có được sau khi hóa giao. Đợi Tử Duệ thuận lợi xuất quan sau này, ba người chúng ta lại cùng nhau đổi bạn các ngươi, ở trong ao này mà tu luyện." Ngao Lam ngoan ngoãn gật đầu, sau đó thân mật dùng thân thể cọ vào La Chính Minh, làm nũng nói, "Ừm, chủ nhân. Vậy ngài ngàn vạn lần đừng quên nha." La Chính Minh mỉm cười gật đầu ra hiệu, biểu thị mình nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Sau đó, hắn yên lặng nhìn hai con giao long chậm rãi chìm vào trong nước, biến mất ở trong đáy đầm sâu thẳm kia. Nơi này là một phương chiếm diện tích lớn chừng 10 km vuông, độ sâu nước lên đến 200 trượng của một cái đầm nước khổng lồ. Đầm này môi trường thanh u, bốn phía núi non bao quanh, cây cối xanh tươi, thực là một nơi tu luyện tuyệt vời. Mà cái đầm nước này chính là do La Chính Minh dốc lòng tạo ra, chuyên dùng để cung cấp cho hai con giao long yêu quý của hắn một ngôi nhà ấm áp, an toàn và thoải mái, có lợi cho việc tu luyện và trưởng thành. Trong cái đầm nước này sinh sống một số lượng lớn cá chép linh cấp 1, cấp 2. Trên thực tế, những cá chép linh này không phải là sản phẩm được nuôi để bán, sự tồn tại của chúng chủ yếu là để cho hai con giao long vui đùa và làm đồ ăn vặt hàng ngày cho giao long. Gia tộc họ La mỗi năm đều tốn khoảng 8.000 đến 1 vạn đồng tiền linh mua một lượng lớn cá chép linh giống thả vào trong đầm cẩn thận nuôi dưỡng. Mỗi khi có cá chép linh trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ trở thành món ngon trong miệng hai con giao long. Mặc dù bỏ ra nhiều tiền linh như vậy, nhưng đối với giao long có sức chiến đấu mạnh mẽ mà nói, mấy vạn tiền linh căn bản không đáng nhắc đến. Từ khi hai con giao long này thành công đột phá đến cấp 2, La Chính Minh và Ôn Tử Duệ phu thê hai người liền thường xuyên dẫn chúng ra ngoài rèn luyện. Thông qua phương thức này, giúp giao long không ngừng tôi luyện thần thông pháp thuật và năng lực độc đáo mà bản thân nắm giữ. Mãi cho đến khi chúng trưởng thành đến cảnh giới cấp 2 thượng phẩm, La Chính Minh và Ôn Tử Duệ mới quyết định không tùy tiện thả hai con rồng ra ngoài hoạt động nữa. Sau đó, hai vợ chồng dồn toàn bộ tinh lực vào việc tìm mọi cách để nâng cao nồng độ huyết mạch trong cơ thể hai con rồng, hơn nữa cố ý khống chế tốc độ thăng cấp của chúng, khiến chúng dừng lại ở cấp 2 thượng phẩm suốt mấy năm trời. Đúng là trời không phụ lòng người, sau thời gian dài kiên trì không ngừng cố gắng, tại thời điểm huyết mạch hai giao đột phá, cuối cùng La Chính Minh tại Vân Tiên Tông trong dựa vào điểm công vân tích lũy của bản thân, thành công đổi được một gốc cỏ huyết giao tam giai thượng phẩm cực kỳ chân quý hiếm thấy. Hắn mang cỏ này về, hơn nữa tự mình điều chế thành đan dược, sau đó vui vẻ cho hai con giao long ăn. Lúc này mới khiến hai giao có hy vọng tại cấp 3 liền hóa thành giao long. Ngao Bạch và Ngao Lam hai huynh đệ này, mặc dù trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch giao long, nhưng trước đó, thực lực của bọn họ trong cùng cấp chỉ có thể tính là khá nổi bật mà thôi. Dựa vào lực lượng huyết mạch giao long còn được, hai người bọn họ dốc hết sức lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua một cấp cùng đối thủ hơi chút chống cự một phen mà thôi. Tuy nhiên, khi bọn họ thành công tiến hóa thành giao long chân chính sau này, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Hiện tại bọn họ đã trở thành cánh tay đắc lực của La gia, đối với gia tộc mà nói có thể nói là như hổ thêm cánh. Đặc biệt là khi bọn họ bắt đầu tu luyện những bí pháp truyền thừa ẩn chứa trong sâu trong huyết mạch, thực lực của bản thân càng giống như tên lửa vậy mà tăng vọt. Lấy ví dụ đi, lúc này Ngao Bạch và Ngao Lam còn chưa tu luyện những thần thông trong huyết mạch, nhưng thực chiến lực của bọn họ lại không hề thua kém yêu thú tam giai trung phẩm huyết mạch bình thường. Một khi bọn họ có thể thuận lợi kế thừa và tu luyện những huyết mạch thần thông này, cho dù là đối mặt với những yêu thú tam giai trung phẩm có lực lượng huyết mạch khá mạnh, bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực đánh một trận, thậm chí là chiến thắng. Như vậy, thực lực của bọn họ không nghi ngờ sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Đương nhiên, ngoài việc thực lực tăng lên rất lớn, càng quan trọng hơn chính là tiềm lực của bọn họ được nâng cao rõ rệt. Phải biết rằng, nếu là tại thời kỳ Kim Đan mới hoàn thành việc chuyển hóa thành giao long, như vậy sau này cho dù muốn đột phá đến cảnh giới cấp 5, hoặc là muốn nâng cao hơn nữa nồng độ huyết mạch của bản thân, đều sẽ trở nên càng ngày càng gian nan hiểm trở, khó khăn chống chết. Ngay lúc La Chính Minh dự định xoay người rời đi, một trận tiếng bước chân vội vàng từ xa đến gần chuyển đến. Nhìn kỹ, hóa ra là La Thủy Nguyên vội vàng chạy về. Chỉ thấy hắn đầy mặt vẻ lo lắng, vừa nhìn thấy La Chính Minh, liền vội vàng mở miệng hỏi: "Chính nghĩa đứa nhỏ kia vừa truyền tin nói thị trường xảy ra chuyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Chương 237, tầng thứ 8 của tử phủ. Chương 237, tầng thứ 8 của tử phủ. Ánh mắt La Chính Minh chăm chú nhìn La Thủy Nguyên đang đội va đến, trên mặt lộ vẻ vui mừng không che giấu được. Hắn hắng giọng, mỉm cười nói: "Tổ gia gia, có một tin vui muốn nói với người. Chính là hai tiểu tử Ngao Bạch và Ngao Lam nhà chúng ta đã thành công đột phá đến bậc 3 rồi, không chỉ vậy, huyết mạch của chúng còn tiến hóa thành mạch giao long." La Thủy Nguyên nghe vậy, đầu tiên hơi sửng sở, sau đó trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, khuôn mặt vốn căng thẳng lập tức giãn ra. Hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hưng phấn nói: "Ai ra, cái gì? Hai con giao xà kia vậy mà đã trở thành giao long rồi sao? Ta trước kia vẫn luôn cho rằng ít nhất phải đợi đến khi chúng đột phá bậc 4 mới có khả năng, vạn lần không ngờ chúng lại tranh đua như vậy, lại còn đạt được mục tiêu này trước thời hạn, đây thật là chuyện vui mừng lớn lao. Nhà La gia chúng ta lần này lại thêm hai mãnh tướng, sau này chúng trở thành yêu vương bậc 4 cũng không còn là chuyện khó." La Chính Minh liên tục gật đầu, sau đó bổ sung: "Đúng vậy, tổ gia gia. Nhưng chúng vừa mới hoàn thành đột phá, hiện tại đang bế quan toàn lực tiêu hóa lực lượng chuyển thừa trong huyết mạch. Đợi Tử Ngọc xuất quan thuận lợi, chúng ta có thể cùng nhau đi thăm hỏi đôi tỷ bội giao long này." La Thủy Nguyên hài lòng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Ừm, được, những chuyện này đều do Chính Minh ngươi sắp xếp đi. Ta à, sớm đã muốn tận mắt nhìn xem giao long chân chính rốt cuộc có bộ dạng gì, đến lúc đó nhất định phải nhìn cho thật kỹ." Nói xong, hắn không khỏi ha ha cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy mong đợi và vui mừng. Hai con giao long đột phá tựa như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta trợn mắt há mồm, khiến La Chính Minh không hề có chút chuẩn bị nào, nhưng may mắn là không có chuyện gì xảy ra. La Chính Minh đang toàn lực xung kích cảnh giới tầng thứ 8 của tử phủ, cũng bị biến cố bất ngờ này đánh gãy. Tuy nhiên, may mắn là La Chính Minh đã bước ra bước quan trọng, một chân đã bước vào ngưỡng cửa tầng thứ 8 của tử phủ. Chỉ cần tốn thêm khoảng 10 ngày nửa tháng thời gian cẩn thận tu luyện, hắn liền có thể đại công cáo thành, thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8 của tử phủ. Việc này không thể chậm trễ, La Chính Minh quyết đoán, không ngừng nghỉ mà trở về nơi bế quan. Dù sao, đối với hắn lúc này, sớm ngày đột phá đến tầng thứ 8 của tử phủ mới là quan trọng nhất. Mà một bên khác, La Thủy Nguyên sau khi hiểu rõ ngọn ngành sự việc, liền trở về thành chủ phủ. Mặc dù công việc bận rộn, nhưng hắn vẫn có trật tự tiếp tục xử lý các công việc phức tạp. Tuy nhiên, rất nhanh hắn có thể thả lỏng một chút, bởi vì La Thịnh Phong sắp từ Vân Thiên Phường thị trở về. Đến lúc đó, hai người bọn họ sẽ cùng nhau chấn giữ Thanh Linh Phường thị, cùng nhau đối phó với những thách thức và nguy cơ có thể gặp phải, cũng có thể để hắn phản đối một số chuyện. Cùng lúc đó, La Chính Minh đã lặng lẽ trở lại căn phòng bên ngoài phòng bế quan của Ôn Tử Ngọc. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lấy ra một quả Hoàng Nguyên quả bậc 3 thượng phẩm, không chút do dự bỏ vào miệng nuốt xuống. Theo Hoàng Nguyên quả vào bụng, một luồng linh lực cường đại và thuần khiết trong nháy mắt bộc phát ra trong cơ thể. La Chính Minh không dám có chút lười biếng nào, lập tức vận công bắt đầu luyện hóa luồng linh lực này. Không chỉ vậy, hắn còn sử dụng Tử Phủ Thiên Mạch, dùng cách này để hấp thu linh nguyên chi khí của linh nguyên mà bản thân đã lĩnh ngộ. Phải biết rằng, La Chính Minh không chỉ có thể hấp thụ linh khí bên ngoài của Hỏa Mộc Linh Căn. Cứ như vậy, La Chính Minh không ngừng hấp thu những bản nguyên chi khí này từ giữa thiên địa, đồng thời khéo léo vận dụng chúng để tăng cường và tinh luyện pháp lực vốn đã hùng hồn vô cùng trong đan điền. Trong quá trình này, khí tức của hắn càng thêm vững vàng sâu sắc, thực lực cũng trong vô thức mà từng bước tăng lên. Tu luyện tử phủ là một loại pháp môn tu hành cao thâm khó lường và vô cùng quan trọng, cốt lõi của nó nằm ở việc không ngừng mở rộng tử phủ thiên mạch, dẫn dắt các tu sĩ bước lên con đường cảm ngộ thiên địa chi đạo, chạm đến pháp tắc giữa trời đất. Trong quá trình tu luyện gian khổ này, mỗi tầng của tử phủ đều tượng trưng cho một lần tôi luyện pháp lực. mỗi lần thành công nén ép pháp lực, liền có nghĩa là vượt qua một rào cản cấp bậc. Đặc biệt là khi tu sĩ từ tử phủ trung kỳ hướng đến tử phủ hậu kỳ tiến lên, càng phải đối mặt với thử thách to lớn chưa từng có. Bởi vì lúc này, những gì họ cần làm không chỉ đơn giản là nén ép pháp lực, mà là phải nén ép đến mức cực kỳ đặc sệt. So với tu luyện tử phủ, giai đoạn trúc cơ thì càng chú trọng đến việc đặt nền móng vững chắc. Trong thời gian này, các tu sĩ cần nỗ lực mở rộng dung lượng đan điền, cẩn thận tôi luyện gân mạch toàn thân và không ngừng làm phong phú nội tình của bản thân. Có thể nói, giai đoạn trúc cơ giống như công việc đặt nền móng trước khi xây dựng nhà cao tầng, tuy thoạt nhìn bình thường, nhưng lại quyết định con đường tu hành sau này có thể đi xa và vững chắc hay không. Mà giai đoạn tử phủ có thể coi là thời kỳ then chốt để đặt nền móng cho việc kết đan cuối cùng. Thông qua việc liên tục nén ép pháp lực và mở rộng tử phủ thiên mạch, tu sĩ có thể nâng cao đáng kể khả năng cảm ngộ thiên địa chi đạo của bản thân, đồng thời hoàn thiện hơn nữa nội tình sâu sắc về mặt tinh khí thần của bản thân. Như vậy, họ mới có thể sau khi trải qua ngàn cay nghìn đắng, đột phá trùng trùng khó khăn, thuận lợi tiến lên đến cảnh giới kim đan đáng mơ ước. Cụ thể mà nói, pháp lực ở giai đoạn đầu của tử phủ vẫn như nước trong vắt thấy đáy, thuần khiết mà thưa thớt, mà đến tử phủ trung kỳ, pháp lực dần trở nên đặc sệt, giống như sữa đậu nành, nhưng so với nước trong, cũng chỉ hơn một chút mà thôi. Tuy nhiên, một khi bước vào tử phủ hậu kỳ, tình hình đã khác hẳn. Lúc này pháp lực phải đặc sệt hơn cháo đặc, tựa hồ ngưng tụ vô tận tinh hoa và lực lượng. Chính vì vậy, từ tử phủ trung kỳ đột phá đến tử phủ hậu kỳ đã trở thành một rào cản khó vượt qua đối với vô số tu sĩ. Nó vô tình ngăn cản phần lớn những người tu đạo có thiên phú bình thường, tài tình có hạn và tài nguyên khan hiếm. Chỉ có một số ít người thực sự có tư chất xuất chúng và nghị lực kiên định, hoặc có bối cảnh sâu dày, mới có thể phá vỡ bức tường kiên cố này, tiếp tục hướng tới cảnh giới kim đan dũng cảm tiến lên. Trong giới tu tiên, những người như La Chính Minh, Ôn Tử Ngọc đã lĩnh ngộ chân ý, bọn họ dựa vào năng lực của tử phủ thiên mạch mà bản thân có thể không ngừng hấp thu bản nguyên chi khí thuần khiết nhất giữa thiên địa. Như vậy, pháp lực trong đan điền của bọn họ mới có thể không ngừng tích lũy, đồng thời dần nâng cao độ tinh khiết và độ hùng hồn của nó. Cửa ải này cũng không có gì khó, chỉ cần có đủ linh khí là được. Nhưng đối với những tu sĩ bình thường mà nói, nếu không thể nhờ vào lực lượng của đan dược đột phá, vậy thì muốn thành công đột phá cửa ải này, ít nhất cần tiêu tốn thời gian dài đến trăm năm. Kể cả như La Thủy Nguyên, các loại đan dược và linh quả cung cấp đầy đủ vô cùng, thậm chí ngay cả đan dược đột phá quý giá đến cực điểm cũng không thiếu. Chương 238, Ôn Tử Ngọc xuất quan, Tử Phụ tầng 7. Chương 238, Ôn Tử Ngọc xuất quan, Tử Phụ tầng 7. Hắn phục dụng một viên địa nguyên phá pháp đan phẩm chất không tồi, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn tốn tới hơn 20 năm thời gian mới có thể đột phá. Từ đó có thể thấy, cửa ải này khó khăn đến nhường nào. Đợi đến khi các tu sĩ tu luyện tử phủ đạt đến cảnh giới viên mãn, pháp lực chứa đựng trong đó so với lúc mới bước vào tử phủ tầng 1 sẽ trở nên cực kỳ hùng hậu, ước chừng mạnh hơn gấp 5 lần trở lên. Mà những người như La Chính Minh, không chỉ sở hữu hai kiện bản mệnh pháp bảo, lại còn có thiên phú hơn người, pháp lực của hắn càng vượt xa người thường. Một khi hắn thành công đột phá đến cảnh giới tử phủ viên mãn, đến lúc đó pháp lực của hắn so với lúc còn ở tử phủ tầng 1, e rằng sẽ tăng cường hơn 6 lần. Ngoài ra, ở giai đoạn hậu kỳ của tử phủ, bất kể là độ sâu của pháp lực hay là thần thông diệu pháp đã nắm giữ, cũng như sự lĩnh ngộ về đại đạo, đều vượt xa tử phủ tiền kỳ. Chính vì vậy, cường giả tử phủ hậu kỳ thường có thể dễ dàng giết chết đối thủ tử phủ tiền kỳ. Dù sao, theo tu vi ngày càng cao, sự khác biệt về thực lực giữa mỗi tầng tu vi cũng trở nên rõ rệt hơn. Cứ xem La Chính Minh hiện giờ tuy đã đạt đến cảnh giới tử phủ hậu kỳ, thực lực tu vi của hắn đủ sức đối kháng với một số cường giả kim đan bình thường, nhưng phải biết, một khi bước vào kim đan, muốn vượt cấp khiêu chiến thật khó khăn. Mà đợi đến cảnh giới nguyên anh, mỗi khi tăng lên một tầng tu vi, liền như leo lên một tầng trời cao không thể với tới, vượt một hai tầng còn có hy vọng, nhưng nhiều hơn thì không thể nào. Giờ phút này, La Chính Minh đang dốc toàn lực nén ép pháp lực của bản thân, đồng thời không ngừng mở rộng tử phủ thiên mạch rộng lớn vô tận của mình. Phải biết rằng, tử phủ thiên mạch của hắn đã rộng lớn đến mức khiến người ta phải lưu luyến, kiếm ý, thái dương chân ý, hỏa diễm chân ý, không gian chân ý, thậm chí có thể so sánh với tu sĩ kim đan trung kỳ. Chỉ dựa vào việc đơn thuần tăng tu vi để mở rộng thiên mạch, đối với hắn mà nói chẳng khác gì muối bỏ biển. Chỉ có lĩnh ngộ chân ý sâu sắc hơn, mới có thể thúc đẩy thiên mạch mở rộng hơn nữa. Theo thời gian trôi qua, pháp lực vốn đã cực kỳ nồng đậm trong cơ thể La Chính Minh, dưới sự nén ép liên tục, càng trở nên dính đặc hơn. Đồng thời, hai kiện bản mệnh pháp bảo của hắn yên lặng nằm trong đan điền, tiếp nhận sự ôn nhuận tới tám, từ từ nâng cao uy năng của bản thân. Pháp lực trong đan điền giống như sóng lớn cuồn cuộn không ngừng, dần dần, pháp lực mênh mông vốn tràn đầy toàn bộ đan điền bắt đầu bị nén ép không ngừng, cuối cùng chỉ chiếm khoảng 6-7 phần không gian bên trong đan điền. Đến đây, pháp lực không còn tràn ra ngoài, lần nén ép này mới xem như đã thành công, mà tu vi của La Chính Minh cũng theo đó mà thuận lợi tấn thăng một tầng. Ngay sau đó, La Chính Minh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của bản thân, liền bắt đầu toàn tâm toàn ý củng cố tu vi của mình. Hắn khoanh chân ngồi ở trung tâm mật thất, hai tay kết ấn, dẫn dắt pháp lực trong kinh mạch trong cơ thể từ từ lưu chuyển. Lúc này, bày ra trước mặt hắn là từng viên linh quả tỏa ra linh khí nồng đậm. La Chính Minh cẩn thận lấy một hạt giống linh quả cho vào miệng, nhẹ nhàng nhai rồi nuốt xuống. Theo hạt giống linh quả vào bụng, một luồng linh khí cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát ra, như một dòng lũ cuồn cuộn ập vào tứ chi bách hải của hắn. La Chính Minh không dám có chút lơ là nào, vội vàng vận chuyển công pháp, dốc toàn lực hấp thu và luyện hóa luồng linh khí cuồng bạo này. Đồng thời, hắn còn thông qua pháp môn đặc biệt, dẫn động một số bản nguyên linh khí bên ngoài không ngừng tràn vào trong đan điền. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 5 tháng như thoi đưa. Thoáng cái, 4 tháng trôi qua. Trong những ngày tháng dài đằng đẵng này, La Chính Minh gần như không ra khỏi nhà, một lòng chìm đắm trong tu luyện. Nhưng, trong thời gian đó, hắn cũng từng vài lần xuất quan, đến phường thị đi dạo một vòng. Ngày này, La Chính Minh kết thúc một vòng bế quan tu luyện dài ngày, quyết định ra ngoài thả lỏng tâm tình. Hắn phong thả bước ra khỏi động phủ, hướng về trung tâm phường thị đi đến. Chẳng bao lâu, hắn liền đến trước một cửa hàng náo nhiệt vô cùng. Cửa hàng này tên là La Thị Chân Bảo Các, là một trong những sản nghiệp do La gia bọn họ kinh doanh. Bước vào trong tiệm, La Chính Minh liếc mắt liền nhìn thấy La Thịnh Phong đang bận rộn. Nhiều năm không gặp, La Thịnh Phong thoạt nhìn vẫn tinh thần phấn chấn, chỉ là trên mặt có thêm vài phần dấu vết thời gian để lại. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy niềm vui mừng khi gặp lại. Sau một hồi hàn huyên, La Chính Minh biết được mấy năm gần đây, việc kinh doanh của gia tộc phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thử thách. Đặc biệt là Thanh Linh Phường thị nằm ở vùng biên giới, do vị trí địa lý đặc biệt của nó, thường xuyên bị yêu thú xâm lấn, La Chính Minh không thể thoát thân, chỉ có hắn mới có thể đối phó với nhiều yêu thú như vậy. Mặc dù hiện nay đã có nhiều cao thủ tử phủ hậu kỳ trấn thủ nơi này, nhưng nếu gặp phải quy mô lớn yêu thú tấn công, e rằng vẫn khó mà chống đỡ được. Năm xưa, những người như La Thủy Nguyên, Ô Tử Ngọc chưa đột phá đến cảnh giới hiện tại, càng không thể ứng phó với tình huống như vậy. Ngoài việc quan tâm đến việc của gia tộc, La Chính Minh còn đặc biệt đi thăm Ngao Lam và Nga Bạch. Hai cái tên này mặc dù nghe có vẻ cực kỳ bình thường, thậm chí có chút khó nghe. Lúc đầu, hai con giao long đó được gọi là Tiểu Lam Long và Tiểu Bạch Long. Tuy nhiên, khi chúng thành công trúc cơ, thì cần phải lấy một cái tên chính thức hơn. Không ngờ, tên La Chính Minh này lại đột nhiên nảy ra ý tưởng, trực tiếp cho chúng lấy Ngao làm họ, một con cứ gọi là Ngao Lam, con còn lại thì gọi là Nga Bạch. Nghe hai cái tên này, Ô Tử Ngọc quả thực câm nín đến cực điểm, ngay tại chỗ liền trợn mắt nhìn La Chính Minh. Nhưng tên La Chính Minh này lại rất ngoan cố, cứ khăng khăng không cho rằng cái tên mình đặt có gì không tốt. Quá đáng hơn, hắn thừa lúc hai con giao long lúc đó còn chưa rõ tên hay dở, vừa dỗ vừa lừa để chúng gật đầu, biểu thị đồng ý sử dụng những cái tên như vậy. Kết quả, cái tên này cứ thế mà định. Không biết chờ hai con giao long đột phá đến Kim Đan Nguyên Anh sau này, có hối hận hay không. Kể từ khi chuyện này xảy ra, Ô Tử Ngọc coi như đã hoàn toàn hiểu rõ, tuyệt đối không thể để La Chính Minh đặt tên cho con của mình nữa. Đặc biệt là sau này khi cân nhắc đến vấn đề sinh con, nàng càng kiên định cho rằng việc quan trọng này vẫn phải giao cho trưởng bối trong gia tộc bàn bạc kỹ càng mới được. Như vậy, trách nhiệm to lớn đặt tên này cũng chẳng liên quan gì đến La Chính Minh. Nhưng mà, về chuyện con cái tương lai của hai người bọn họ, hai người ngược lại đã bàn bạc trước rồi. Họ quyết định chờ đến khi cả hai đều thuận lợi đột phá đến cảnh giới Kim Đan, sau đó mới sinh ra sinh linh mới. Bởi vì chỉ đến lúc đó, đứa con mà họ sinh ra mới chắc chắn sẽ có linh căn, hơn nữa xác suất sở hữu thiên phú linh căn tốt sẽ rất cao. Chương 239 ôn tồn, chương 239 ôn tồn, nếu như còn chưa kết thành Kim Đan đã mang thai con cái, vậy thì đứa trẻ sinh ra khả năng không có linh căn thực sự không nhỏ. Kể cả tu sĩ ở giai đoạn tử phụ sinh ra đời sau, so với thời kỳ luyện khí và trúc cơ mà nói, có khả năng có linh căn đương nhiên phải cao hơn một chút, tuy nhiên vẫn tồn tại 3-4 thành khả năng, khiến cho trẻ sơ sinh không có duyên với ân huệ linh căn. Chính vì vậy, La Chính Minh và Ôn Tử Dụ hai người đều không muốn nhìn thấy con cái tương lai của mình lại không có linh căn đi cùng, cho nên quyết định chậm trễ việc sinh con, đợi sau khi đột phá Kim Đan rồi mới sinh con. Ngay lúc này, cánh cửa bế quan thất đã đóng chặt từ lâu từ từ mở ra, người đi ra từ trong đó chính là Ôn Tử Dụ. Quan sát khí tức quanh thân, linh lực ba động, rõ ràng tu vi của nàng đã thành công đột phá đến cảnh giới hậu kỳ tử phủ. Mà giờ khắc này La Chính Minh cũng không tiếp tục chuyên tâm tu luyện, ngược lại hai chân khoanh ngồi trong sân, hai mắt hơi khép lại, trong đầu đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ về các sự việc liên quan đến không gian thần thông. Đến mức Ôn Tử Dụ dần tới gần, cho đến khi đi đến bên cạnh hắn, La Chính Minh lại không hề phát hiện. Cho đến khi Ôn Tử Dụ vươn hai tay nhẹ nhàng che đôi mắt hắn lại, La Chính Minh lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Bất quá, nếu đổi lại là bất cứ ai khác tiếp cận lặng lẽ như vậy, chỉ sợ La Chính Minh đã sớm có thể dựa vào năng lực cảm nhận nhạy bén của bản thân mà thăm dò trước được tung tích của người đến rồi. Khi La Chính Minh đối diện với Ôn Tử Dụ, thì dường như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh và tốt đẹp, tất cả cảnh giác và phòng bị đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Ngay lúc này, La Chính Minh đột nhiên hoàn hồn, ý thức được bản thân đã chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Hắn mỉm cười, nhìn Ôn Tử Dụ trước mắt đang tản ra mùi thơm mê người nói, "Ta nói sao đột nhiên có một luồng hương thơm thấm vào lòng người như vậy sộc vào mũi, khiến cho sự cảm ngộ của ta dường như cũng nhanh hơn không ít, thì ra là phu nhân người đã xuất quan rồi hả?" Nói xong, La Chính Minh không tự chủ mà ưỡn thẳng lưng, tư thế ngồi cũng trở nên đoan trang hơn. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục nói, "Xem khí chất và thần vận hiện tại của phu nhân, hẳn là đã thành công đột phá đến cảnh giới hậu kỳ tử phụ rồi chứ?" Nghe được lời nói của La Chính Minh, Ôn Tử Dụ chậm rãi buông ra đôi bàn tay ngọc bốn đang che mắt hắn, chuyển sang từ phía sau ôm chặt lấy hắn. Hừ một tiếng. Sau đó, nàng đem khuôn mặt xinh đẹp của mình nhẹ nhàng dán lên thai và má của La Chính Minh, rồi khẽ nhắm mắt, nhỏ nhẹ đáp lại, "Ừm, phu quân, thiếp quả thật đã đột phá thành công. Giây phút này, cứ để thiếp ôm chàng như vậy thật tốt nhé." Cảm nhận được sự ôm ấp thắm thiết của thê tử, trong lòng La Chính Minh tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Hắn dịu dàng nắm lấy hai tay của Ôn Tử Dụ, rồi hơi xoay đầu một chút, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Giờ khắc này, hai người đều tận tình hưởng thụ thời gian ấm áp khó có được này, dường như thời gian cũng đã ngừng trôi. Tuy nhiên, thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi dễ mất. Đại thú triều nghìn năm có một lần lại đến, bầu không khí căng thẳng áp lực như mây đen nhanh chóng bao phủ đến, dần dần lan tràn đến từng góc, cho dù là tán tu hay tu sĩ gia tộc đều bắt đầu căng thẳng. Trong cục diện như vậy, khoảnh khắc ấm áp như giờ phút này sẽ càng ngày càng ít, mà thử thách mà bọn họ phải đối mặt cũng sẽ càng thêm gian nan. Hai người bọn họ thế nhưng là người mạnh nhất hai quận không ai sánh bằng a. Thậm chí ngay cả tán tu, tu sĩ gia tộc, dân chúng phàm nhân của hai quận Thanh Linh và Sương Bình chết sống, cũng có quan hệ ngàn vạn sợi với bọn họ. gánh nặng nặng nề như thế đè trên vai, hai người đều không dám có chút lơ là nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, lâu sau, Ôn Tử Dụ mới hơi thả lỏng ra một chút. Nàng từ từ mở hai mắt, ánh mắt ôn nhu như nước nhìn về phía La Chính Minh phía sau, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, không biết tu vi của chàng có đột phá hay không? Trong khoảng thời gian thiết bế quan tu luyện, gia tộc chúng ta có từng xảy ra chuyện gì đặc biệt không?" Nghe thê tử hỏi, La Chính Minh không lập tức trả lời, mà là trước đem Ôn Tử Dụ nhẹ nhàng từ phía sau ôm vào lòng, sau đó mới mở miệng nói, "Trong những năm gần đây, yêu thú xâm lấn càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa chúng nó trở nên càng ngày càng cuồng bạo hung mãnh. Theo tình hình hiện tại phỏng đoán, thú triều quy mô lớn sợ rằng sẽ bạo phát trong vòng vài năm ngắn ngủi tới. Bất quá." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, dường như muốn bán đứng một chút. Thấy chồng cố ý trêu chọc mình, Ôn Tử Dụ không khỏi làm nũng đánh hắn một quyền, thúc giục, "Ai ra, mau đừng bán đứng nữa. Rốt cuộc còn có tin tốt gì vậy?" Khóe miệng La Chính Minh hơi nhếch lên, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt, tiếp theo hắn trầm giọng nói, "Đương nhiên là có tin tốt muốn nói cho nàng biết rồi. Vân Thiên Tông đã quyết định phái một số cường giả kỳ kim đan đến cùng chúng ta trấn thủ Thanh Linh Phường thị. Theo tin tức đáng tin cậy, không quá vài tháng, bọn họ liền có thể đến nơi này. Hơn nữa, gia tộc chúng ta càng là độc đáo mà ở trong phường thị tinh tế bố trí một bộ trận pháp có thể xưng là chuẩn tứ giai. Trận này uy lực vô cùng, cho dù gặp phải công kích mãnh liệt của cao thủ kỳ kim đan, cũng có thể kiên thủ một thời gian mà không vỡ." Đợi đem những lời này nói một mạch xong, trên khuôn mặt có vẻ cương nghị của La Chính Minh, đột nhiên lộ ra một tia thần sắc khó có thể diễn tả được. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Ôn Tử Dụ trước mắt, cười nhẹ hỏi, "Ngoài ra à, còn có một chuyện tốt đây, hơn nữa chuyện này lại có quan hệ ngàn vạn sợi với hai chúng ta. Phu nhân có thể động não đoán xem, rốt cuộc là một chuyện tốt như thế nào đây?" Ôn Tử Dụ nghe được lời này, trong lòng không khỏi vì thế mà gia tộc phát triển thuận lợi như vậy mà mừng rỡ và phấn, nhưng đồng thời lại vì thú triều sắp tới mà cảm thấy tâm huyền căng thẳng, sầu muộn đầy trong lòng. Dù sao, thông thường rất ít người sẽ yêu thích chiến tranh, trận thú triều sắp bùng nổ này đối với La gia bọn họ mà nói không nghi ngờ gì là ý nghĩa nguy hiểm và thử thách cực lớn. Trận chiến dịch lần này sau đó, La gia sợ rằng sẽ phải chịu tổn thương nặng nề, nếu La Chính Minh trong trận chiến này có ba dài hai ngắn, vậy thì toàn bộ La gia có lẽ sẽ từ nay về sau mà suy sụp. Tuy nhiên, đây là một trận chiến sống còn quan hệ đến sự tồn vong của chủng tộc, căn bản không có cách nào trốn tránh. Chỉ thấy nàng hơi nhíu mày, đôi mắt ngưng tụ nhìn về phía trước, dường như lâm vào trong suy tư sâu sắc. Qua một hồi, nàng chậm rãi mở miệng nói, chẳng lẽ là chàng đã sáng tạo ra một loại không gian thần thông hoàn toàn mới, hơn nữa loại thần thông này lại là thứ chúng ta có thể tu luyện sao? Trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc và mong đợi. Đứng ở một bên, La Chính Minh khẽ miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Trả lời, "Không phải nha, bất quá ta đối với không gian thần thông cũng có chút lĩnh ngộ, còn cần phải hoàn thiện một chút, đến lúc đó rồi nói với nàng." Chương 240, hai người gặp hai giao long. Chương 240, hai người gặp hai giao long. Ánh mắt của hắn dịu dàng dừng lại trên người nàng. Thế nhưng, nàng không dễ dàng từ bỏ việc đoán mò, mà cúi đầu xuống, cẩn thận suy nghĩ. Chốc lát sau, nàng ngẩng đầu lên, đúng liệu nhìn La Chính Minh, dịu dàng nói, "Ai nha, người ta thật sự đoán không ra nha. Phu quân, chàng cứ làm ơn, đừng giấu giếm người ta nữa, mau nói cho người ta biết được không a? Giữa vợ chồng mình còn chuyện gì không thể nói thẳng sao?" Nói xong, nàng khẽ lay cánh tay La Chính Minh, trên mặt lộ ra vẻ đáng yêu nũng nịu. Ngày thường, La Chính Minh rất ít khi thấy Ôn Tử Ngọc nũng nịu như vậy, trong lòng không khỏi mềm nhũn, trong nháy mắt đã mất đi sức kháng cự. Vì thế, hắn bất đắc dĩ cười cười, đem sự việc từ đầu đến cuối kể lại cho nàng một lượt. Nghe xong lời giải thích của La Chính Minh, trên mặt Ôn Tử Ngọc nở rộ nụ cười rạng rỡ, giống như đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, diễm lệ động lòng người. Nàng hưng phấn nói, "Tốt quá. Ngao Bạch vậy mà đã thành công đột phá đến tam giai rồi à? Vậy chẳng phải là về sau chúng ta có thể cưỡi giao long ra ngoài sao? Cứ tưởng tượng mà xem, nếu thật sự đi như vậy thì thật là bài phong biết bao, nhất định sẽ khiến người khác phải hâm mộ đến chết đi được." La Chính Minh nghe nàng nói, mỉm cười vươn ngón tay khẽ điểm vào cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, trêu chọc nói, "Phu nhân à, nàng xem nàng đi, khi nào thì lại trở nên khoa trương như vậy, lại còn muốn coi giao long là tọa kỵ, đúng là quá xa xỉ." Ôn Tử Ngọc nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, có vẻ có chút ngại ngùng. Kỳ thật, lúc ban đầu, tính tình của Ôn Tử Ngọc vẫn còn khá là lạnh lùng, đại khái là chịu ảnh hưởng của Lãnh Lăng Sương. Nhưng từ khi kết hôn với La Chính Minh, trong tình yêu của hai người, nàng dần dần bộc lộ ra một mặt ngây thơ hoạt bát như một cô bé. Thế nhưng, chính vì như vậy, hắn càng thêm yêu thích cảm giác này. Ôn Tử Ngọc đối đãi với người khác luôn lạnh như băng, nhưng đối diện với mình lại là vẻ si mê và nương tựa như thế. Chỉ thấy nàng tiếp tục nhẹ giọng nói, "Được rồi, yêu thương, chúng ta mau đi xem hai tiểu tử kia đi. Năm đó khi chúng vừa mới chào đời, thân hình còn chưa lớn bằng lòng bàn tay người lớn nữa. Thế mà bây giờ, chỉ trong nháy mắt, đã thành công đột phá đến tam giai cảnh giới rồi, theo tốc độ này mà phát triển, chắc là không bao lâu nữa sợ rằng sẽ đuổi kịp hai ta mất." La Chính Minh mặt mày tươi cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc của Ôn Tử Ngọc, kết quả một không cẩn thận đã làm cho kiểu tóc vốn dĩ gọn gàng của nàng trở nên có chút rối loạn. Nhưng hắn không để ý, cười trêu chọc nói, "Hắc hắc, ta a, còn muốn ở đây thêm một lát nữa. Hay là chúng ta qua nửa canh giờ nữa rồi qua đi, dù sao thì hai tiểu quỷ kia cũng không để ý đến thời gian chờ đợi này." Nghe thấy lời này, Ôn Tử Ngọc không những không tức giận, ngược lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đem đầu cọ cọ vào tay La Chính Minh, sau đó lười biếng duỗi lưng một cái thật lớn, nũng nịu đáp một tiếng, "Ừm." Tiếp theo liền như chim nhỏ nép mình vào người, chặt chẽ dựa vào trong lòng rộng lớn ấm áp của La Chính Minh. Cứ như vậy, hai người ôm nhau ngồi, bắt đầu thì thầm. Họ khẽ nói những bí mật không ai biết, những lời nói ngọt ngào và những mong đợi về cuộc sống tương lai. Không biết từ lúc nào, một canh giờ lặng lẽ trôi qua. Mãi đến cuối cùng, họ mới không nỡ rời nhau, buông tay đối phương, đứng dậy sửa sang lại quần áo và tóc hai có chút lộn xộn. Mọi thứ đã thu dọn xong xuôi, La Chính Minh một cách tự nhiên nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại mảnh khảnh của Ôn Tử Ngọc, quanh thân hiện lên một tầng hào quang rực rỡ, giống như hai ngôi sao băng xẹt qua bầu trời, thẳng hướng về phía nam mà lao đi. Không bao lâu sau, hai người đã đến đích một hồ nước yên tĩnh nằm ở phía nam. Khi họ vững vàng đáp xuống giữa hồ, mặt hồ yên lặng đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng lớn, tiếp theo đó là một con dao long thân hình khổng lồ, toàn thân màu lam trắng xen kẽ, phá nước mà ra, nhảy lên không trung. Chỉ thấy một bóng đen như tia chớp lao về phía hai người, kèm theo tiếng gió rít gào, nhìn kỹ lại, hóa ra là một con dao long khổng lồ. Con dao này thân hình dài đến 20 trượng, toàn thân bao phủ một lớp vảy dày, lóe ra ánh sáng xanh trắng. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, con dao long khổng lồ này lại nhanh chóng thu nhỏ thân hình, trong nháy mắt đã hóa thành dáng vẻ nhỏ nhắn chỉ dài 1-2 mét, trực tiếp bay nào vào trong lòng ấm áp của Ôn Tử Ngọc. Con dao long này chính là Nga Bạch, nó lúc này giống như một đứa trẻ đang làm nũng, mang theo vài phần bất tức nói: "Chủ nhân, người đã lâu rồi không đến thăm ta nhà, người ta thật sự rất nhớ người nhà." Ôn Tử Ngọc thấy vậy, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve đầu Nga Bạch và thuận theo thân thể của nó mà vuốt ve nhẹ nhàng xuống. Trong miệng đáp lại: "Tiểu Ngao Bạch ngoan ngoãn nha, chủ nhân kỳ thật cũng luôn nhớ con nha. Hơn nữa nhìn thấy con bây giờ có thể thành công hóa thân thành giao long, thật là tốt quá." Nghe được lời khen của chủ nhân, Ngao Bạch có vẻ đặc biệt hưng phấn, nó ở trong lòng Ôn Tử Ngọc vui vẻ vặn vẹo thân thể. Tiếp tục nói: "Ừ mừng, chủ nhân, nhưng tất cả những điều này đều phải nhờ vào sự ủng hộ to lớn của người nha, nếu không có sự giúp đỡ và cổ vũ của người, ta nhất định không thể đi đến bước đường này." "Đúng rồi, chủ nhân, lần này người đã đột phá thành công rồi sao?" Vừa nói, đôi mắt to tròn linh động của Ngao Bạch tràn đầy mong đợi nhìn Ôn Tử Ngọc. Đúng lúc này, chỉ nghe hào một tiếng nước vang, một con dao long khác ngao làm cũng từ trong nước nhảy ra. Nó cũng nhanh chóng bơi đến trước mặt La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc, trước tiên là thân mật chào hỏi hai người: "Chủ nhân, chủ mẫu tốt." Tiếp theo, nó cũng không kịp chờ đợi mà nhào vào lòng Ôn Tử Ngọc. Ôn Tử Ngọc mỉm cười sờ sờ đầu ngao lam, nói: "Tiểu ngao lam, con cũng khỏe nha." Sau đó quay đầu nhìn Ngao Bạch trong lòng, gật đầu đáp: "Không sai, tiểu Ngao Bạch, chủ nhân ta đã thuận lợi đột phá đến Tử Phủ hậu kỳ rồi." Đôi mắt ướt át của Ngao Bạch nhìn chằm chằm vào Ôn Tử Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng và cầu xin, đáng thương nói: "Vậy chủ nhân đừng bế quan nữa có được không? Có thể ở cùng Ngao Bạch nhiều hơn một chút không?" Nó vừa nói, vừa nhẹ nhàng lắc đuôi, dường như dùng cách này để bày tỏ sự mong đợi mãnh liệt trong sâu thẳm trái tim của mình đối với sự đồng hành của chủ nhân. Ôn Tử Ngọc dịu dàng cười, vươn hai tay ôm chặt hai dao vào trong lòng, nhẹ giọng đáp: "Ừ, được nha. Thời gian này ta và phu quân sẽ ở bên hồ này xây một căn nhà nhỏ ấm cúng, sau đó sống ở đây luôn cùng các con, như vậy có được không?" Chương 241, thần thông mới. Chương 241, thần thông mới. Ngay vậy, Ao Bạch hưng phấn đến mức suýt nữa đã thoát khỏi vòng tay của Ôn Tử Ngọc. Nó vui vẻ gật đầu, trong miệng phát ra tiếng ố ố biểu thị sự vui mừng trong lòng. Phải nói, hai con dao này sở dĩ thân thiết với Ôn Tử Ngọc như vậy, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là Ôn Tử Ngọc ngày thường đối với chúng chăm sóc chú đáo, đồng hành rất nhiều. Cho dù là cho chúng ăn hay dẫn chúng đi chơi bừa, Ôn Tử Ngọc luôn tận tâm tận lực. Lâu dần, hai con dao này liền tự nhiên coi Ôn Tử Ngọc như một người mẹ hiền tử, đối với nàng vô cùng ỷ lại. Hai con dao giống như hai con chim nhỏ vui vẻ, vây quanh Ôn Tử Ngọc líu ríu không ngừng, âm thanh trong trẻo đáng yêu, hớn hở chia sẻ với nàng những chuyện vặt vãnh và thú vị. La Chính Minh thấy vậy khẽ mỉm cười, xoay người lặng lẽ rời đi. Hắn đến hướng đông bắc của hồ dừng bước, từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một đống tài liệu quý giá bậc 1, bậc 2. Chỉ thấy hai tay hắn múa may như ảo ảnh, phóng ra tử phủ chân hỏa tiến hành rèn đúc. Từng đạo pháp quyết không ngừng đánh vào trong tài liệu. Theo thời gian trôi qua, một tòa điện pháp khí cực phẩm bậc 1 hùng vĩ tráng lệ dần thành hình. Tòa cung điện này chiếm diện tích tới 200 mét vuông, toàn thể lóe ra ánh sáng chói mắt, dường như là do vô số tinh thần lấp lánh hội tụ mà thành. Ô Tử Ngọc và hai con dao bị biến hóa đột ngột này hấp dẫn, cùng nhau bay tới. La Chính Minh mỉm cười nên đón các nàng, chủ động nắm tay Ôn Tử Ngọc, dẫn hai con dao hiếu kỳ đi vào tòa cung điện mới tinh này. Bọn họ từng gian từng phòng cẩn thận tham quan, mỗi một gian phòng đều bố trí tinh xảo tuyệt luân, khiến người ta không khỏi tán thưởng. Hai con dao hưng phấn lựa chọn hai gian phòng vừa ý, rồi tuyên bố coi đó là của riêng mình. Đương nhiên, trong lòng chúng rất rõ ràng, nơi này không phải là nơi ở lâu dài. Dù sao đối với chúng mà nói, đáy hồ mới là môi trường sống lý tưởng nhất, linh khí ở đó nồng đậm hơn hẳn so với nơi này. Thời gian trôi qua vội vã, thoát một cái đã hơn một tháng rưỡi trôi qua, Ô Tử Ngọc một mình đi đến bờ hồ, tìm được một nơi yên tĩnh, sau đó nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống. Nàng khẽ nhắm hai mắt, điều chỉnh hô hấp, toàn tâm toàn ý bắt đầu làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và cảm ngộ của mình đối với không gian chi đạo. Dần dần, trong cơ thể nàng, chân ý không gian ban đầu chỉ có một tia bắt đầu chậm rãi quyết trương, lớn mạnh. Đặc biệt đáng nhắc tới là chân ý không gian mà La Chính Minh ở gần đó lĩnh ngộ được tuy rằng còn ở giai đoạn tương đối nông cạn, nhưng đối với tu luyện của Ôn Tử Ngọc lúc này lại có giá trị tham khảo cực lớn. Giống như một ngọn đèn sáng trong bóng tối, chỉ dẫn con đường tiến lên của nàng. Sau mấy ngày song tu, nàng đối với không gian chi đạo dần dần sản sinh ra những cảm ngộ và nhận thức hoàn toàn mới. Nhưng nàng lựa chọn khoanh chân ngồi ở bờ hồ tĩnh lặng mà lĩnh ngộ. Trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu chỉ là muốn ở bên cạnh La Chính Minh mà thôi. Lúc này, La Chính Minh đang lơ lửng trên mặt hồ, hai chân khoanh lại mà ngồi. Từ phía dưới nhìn lên, có thể thấy rõ ràng nơi đó không có gì cả, nhưng trên thực tế đó không phải là không có gì theo ý nghĩa thực sự. La Chính Minh khéo léo vận dụng không gian chi lực, nén nó thành một tầng vách ngăn không gian kiên cố vô cùng. Ban đầu, loại vách ngăn không gian này là để phòng ngự, nhưng lúc này lại bị La Chính Minh linh hoạt vận dụng vào việc làm sâu sắc thêm khả năng khống chế không gian của bản thân, rèn luyện pháp lực khống chế của mình, khống chế thần thông. Chỉ thấy hai tay La Chính Minh không ngừng vung đẩy, động tác lưu loát tự nhiên, thoạt nhìn phía trước không có gì, nhưng đối với những tu sĩ tu vi cao thâm, đã đạt đến cảnh giới hậu kỳ mà nói, bọn họ có thể nhạy bén nhận thấy, khu vực trước mắt La Chính Minh tràn ngập sự nguy hiểm cực độ. Cái gọi là bao tác không gian, trên thực tế chính là do hàng ngàn đạo không gian nhận trong một đoạn không gian nhất định tùy tiện lưu động và triển khai công kích mãnh liệt. Những không gian nhận này có thể dễ dàng cắt đứt xung quanh trong phạm vi 10 trượng. Phải biết, không gian nhận tuy rằng thuộc về một trong những năng lực không gian cơ bản nhất, thậm chí ngay cả việc đánh giá là ngụy thần thông cơ bản nhất cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng khi chúng tụ lại với nhau hình thành bão táp không gian, thì uy lực bộc phát ra lại khiến người ta khó có thể tưởng tượng được sự khủng bố. Tuy nhiên, ngàn đạo không gian nhận thi triển thủ đoạn lại không giống nhau. Việc vận dụng không gian chi lực để làm công kích thủ đoạn uy lực, quả thực vượt xa sức tưởng tượng. Có thể không hề khoa trương mà nói, nếu một tu sĩ kim đan tiền kỳ chẳng may gặp phải bão táp không gian mạnh mẽ như vậy tấn công, thì kết cục đang chờ đợi bọn họ chỉ có một trong nháy mắt bị xé nát thành vô số mảnh vụn, tiêu tán trong thiên địa này. Ngay cả yêu vương tứ giai tiền kỳ cũng không chịu nổi không gian cắt không ngừng này. Đương nhiên, phàm là sự việc đều có hai mặt. Mặc dù lực công kích của bão táp không gian này khiến người ta sợ hãi, nhưng nó cũng tồn tại một số nhược điểm rõ ràng. Đầu tiên, thi triển loại thần thông này cần tiêu hao pháp lực có thể nói là biển cả, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể dễ dàng gánh bắt được. Thứ hai, trước khi phát động, người sử dụng còn phải tốn ít nhất một nhịp thở để chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không căn bản không thể thành công thi triển ra sát chiêu khủng bố này. Cho nên, loại thần thông này thường chỉ thích hợp để tấn công những kẻ hành động bị hạn chế, khó né tránh. Ngoài ra, La Chính Minh còn có may mắn tiếp xúc với thời gian linh nguyên. Chỉ là loại cảm giác đó thực sự quá mơ hồ, khiến người ta khó mà nắm bắt rõ ràng. Không thể không thừa nhận, muốn cảm ngộ và nắm giữ thời gian chi đạo quả thực là một việc cực kỳ khó khăn. Sau khi phóng thích một lần bao táp không gian, La Chính Minh liền lập tức bắt tay vào việc khôi phục pháp lực của bản thân. Gần đây, ngày nào hắn cũng như vậy. Sau khi không ngừng thử nghiệm và rèn luyện, hiện nay, cho dù là việc nắm bắt thời cơ phóng thích bao táp không gian, hay là việc sắp xếp chuẩn bị trước đó, hắn đều đã đưa ra những tối ưu hóa cải tiến đáng kể. Chỉ là đáng tiếc, Ô Tử Ngọc hiện tại vẫn chưa thể thi triển môn thần thông này. Dù sao, so với La Chính Minh mà nói, nàng đối với trình độ lĩnh ngộ không gian chi đạo rõ ràng phải kém hơn không ít. Nếu cưỡng ép sử dụng thần thông này, không chỉ cực kỳ có khả năng làm bị thương đồng đội, thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng sẽ phải chịu đựng tổn thương nghiêm trọng. Cho nên trong chuyện này, tuyệt đối không được phép có bất kỳ sơ suất nào. Ngoài ra, sau một hồi suy nghĩ kỹ càng và không ngừng thử nghiệm, nhân vật chính đã thành công đem chân ý không gian, chân ý thái dương, chân ý hỏa diễm và kiếm ý vốn được vận dụng tự nhiên tiến hành dung hợp khéo léo, rồi từ trong thần thông vốn có thoát thai hoán cốt mà sáng tạo ra một môn thần thông hoàn toàn mới. Môn thần thông này vẫn được đặt tên là Thiên Dương Phá Không Trảm. Khi thi triển thần thông này, chỉ thấy nhân vật chính hai tay kết pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, sau đó một thanh phi kiếm lóe ra ánh sáng thần bí như điện xẹt lao ra. Thanh phi kiếm này không phải là phi kiếm bình thường đơn giản như vậy, nó hàm chứa sức mạnh không gian cường đại, có thể trong nháy mắt xuyên thấu hư không, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai mà chém về phía kẻ địch. Mà ngay tại khoảnh khắc phi kiếm sắp đánh trúng mục tiêu, một khe nước không gian vô cùng sắc bén đột nhiên xuất hiện, dường như muốn xé rách toàn bộ thế giới. Tiếp theo, phi kiếm không hề bị cản trở mà đột phá phòng ngự của kẻ địch, hung hăng chém lên thân thể của nó. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu. Chương 242, Thần Tinh Hỏa Nguyên chương 242, Thần Tinh Hỏa Nguyên theo phi kiếm trúng địch, một cỗ thái dương chi diễm cuồn cuộn như núi lửa phun trào mà ra từ khe nứt không gian, trong nháy mắt đem địch nhân nhấn chìm. Những thái dương chi diễm chói mắt này mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa, đối với địch nhân tạo thành tổn thương thứ cấp cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là người có thực lực cao cường, đối mặt với công kích khủng bố như vậy, e rằng cũng khó mà toàn thân mà lui. Không chỉ có vậy, thần thông Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm mà nhân vật chính từng am hiểu nhất sau khi tu luyện lần này cũng được tăng cường cực lớn. Hiện tại, kiếm ý trong thần thông này trở nên càng thêm sắc bén vô cùng, độ sắc bén của nó đủ để chém đứt vạn vật trên đời, đồng thời, sự hòa nhập của không gian chi lực càng làm cho Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm như hổ thêm cánh, có thể nói là ý nghĩa chân chính của việc bỏ qua phòng ngự. Đương nhiên, gặp phải những hộ thuẫn ngưng tụ từ thủy linh khí, sát thương mà Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm thể hiện lại yếu đi vài phần. So với mấy loại thuộc tính khác, Thiên Dương Liệt Hỏa Kiếm trong việc ứng phó với thủy thuộc tính quả thực có chút yếu thế, nhưng cho dù vậy, uy lực của nó vẫn không thể xem thường. Nói chung, trừ phi tu vi đạt đến kim đan cảnh giới trở lên, bằng không rất khó ngăn cản công kích mãnh liệt của thần thông này. Ngoài ra, còn tồn tại một môn thần thông kỳ diệu không liên quan gì đến kiếm thần tinh hỏa nguyên. La Chính Minh đem ngọn lửa cuồng bạo tàn phá trực tiếp nén đến cực hạn, lại khéo léo vận dụng không gian chi lực đem nó bao bọc nghiêm mật ở bên trong. Mỗi khi tiến vào chiến đấu, chỉ cần nhẹ nhàng rót vào một tia lực lượng, sau đó không chút do dự mà ném ra. Trong nháy mắt, ở trong không gian hẹp hòi mà khép kín đó, ngọn lửa như núi lửa phun trào mà bạo phát ra. Phải biết rằng, điểm không gian chi lực bé nhỏ này căn bản không thể ngăn cản được uy lực nổ của ngọn lửa hung mãnh như vậy. Trong nháy mắt, một đạo nổ cực kỳ khủng bố vang lên, tựa hồ như thiên địa đều vì nó mà run rẩy. Từng có, La Chính Minh tiến về phía tây để tiến hành thí nghiệm. Kết quả khiến người ta chấn động không thôi, phạm vi 20 dặm xung quanh lại trở nên không mọc cỏ, một mảnh hoang vu. Đừng nói là tu sĩ kim đan bình thường, cho dù là tu sĩ kim đan trung kỳ bọn họ liều mạng chống cự, cũng quyết không thể nào thừa nhận uy lực đáng sợ này. Bởi vì La Chính Minh từng cùng Ôn Chính Hùng có một trận luận bàn kịch liệt, cho nên đối với thực lực chân chính của tu sĩ kim đan có thể nói là hiểu rõ trong lòng. Trong khu vực từ 20 dặm đến 50 dặm thì bị lực lượng ngọn lửa quần quần quét sạch mà qua. Cho dù là những tu sĩ kim đan thân ở trong phạm vi này, cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Tuy nhiên so sánh với kim đan yêu thú thì lại có vẻ tốt hơn một chút, dù sao chúng nó sinh ra đã có da dày thịt béo, nhưng cho dù vậy, cũng tuyệt đối không thể nào không bị tổn hại gì. Về phần nơi xa hơn, cho dù là cách xa trăm dặm bên ngoài, vẫn có thể cảm nhận được xung kích lực của ngọn lửa chói mắt kia. Chỉ có khi vượt quá 150 dặm về sau, uy lực ngọn lửa này mới dần dần tiêu tán, đối với tu sĩ mà nói đã không còn cấu thành bất kỳ uy hiếp thực chất nào. Không thể không nói, loại uy lực này quả thực đủ để so sánh với uy lực tự bạo của tu sĩ kim đan. Cảnh tượng này không khỏi khiến La Chính Minh nhất thời liên tưởng đến cảnh tượng hạt nhân bạo trong truyền thuyết. Bất quá đáng để vui mừng chính là, vụ nổ do thần tinh hỏa nguyên này gây ra không giống như hạt nhân bạo kia sản sinh bức xạ trở ảnh hưởng có hại. Ngay tại trong nháy mắt đó, trong lòng hắn dâng lên một cỗ xung động mãnh liệt, muốn trở thành chân tiên hạt nhân bạo trong truyền thuyết. Tuy nhiên, làm sao thoát khỏi phạm vi nổ lại trở thành một vấn đề lớn khiến người ta đau đầu. Hơn nữa lúc đó còn có Ôn Tử Dụ ở bên cạnh, tình huống có thể nói là vô cùng nguy cấp. Khi La Chính Minh đột nhiên nổi hứng mà chạy đến hiện trường, hệ số nguy hiểm trong nháy mắt tăng vọt. May mắn là chưa gây nổ trước, hai người liều mạng điên cuồng chạy trốn, mới kinh hiểm vạn phần mà trốn ra khỏi sinh thiên, cuối cùng cũng coi như thoát được một kiếp, nhưng cho dù vậy, bọn họ vẫn lộ ra vẻ vô cùng chật vật. Nếu không phải tâm huyết dâng trào rút lui nhanh như vậy, e rằng hai người bọn họ ngay cả cơ hội giao thủ với yêu thú lúc thú triều cũng không có, liền sẽ trực tiếp mất mạng dưới thần thông cường đại của chính mình. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, Ôn Tử Dụ đầy mặt kinh ngạc, thậm chí nhịn không được ra tay hung hăng vỗ La Chính Minh mấy cái. Đôi mắt to tròn đẫm lệ của nàng ta nhìn chằm chằm La Chính Minh, tựa hồ đang chất vấn hắn vì sao lại hành động mạo hiểm như vậy. Mà môn thần thông uy lực kinh người này, kỳ thật là một lá bài tẩy mà La Chính Minh chuẩn bị. Chỉ là, mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao một viên bảo thạch ba giai quý giá mới được. Phải biết rằng, loại bảo thạch này đối với các loại linh khí đều cực kỳ mẫn cảm, La Chính Minh có thể thông qua pháp môn đặc thù, có thể ở bên trong trực tiếp ngưng tụ ra thần tinh hỏa nguyên. Một khi thành công, thần tinh hỏa nguyên này không chỉ có thể cho tu sĩ trong gia tộc trợ giúp cường đại, chỉ là, với thực lực của bọn họ, sau khi sử dụng xong thần thông này, bản thân cũng khó mà thoát khỏi bị ảnh hưởng, chỉ có thể cùng địch nhân ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận. Trong đầu La Chính Minh trong nháy mắt lóe lên một ý niệm thuần di. Tuy nhiên, hiện thực lại tàn khốc nói cho hắn biết, ý nghĩ này hiện tại khó mà thực hiện được. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ vì năng lực thuần di mà hắn nắm giữ có giới hạn cực lớn, khoảng cách không gian mà nó có thể di chuyển thật sự quá ngắn. Giờ phút này, hắn dốc hết toàn lực nhiều nhất cũng chỉ có thể thuần di ra khoảng 20 dặm mà thôi. Nếu muốn thành công trốn thoát khỏi phạm vi 50 dặm đáng sợ này, trừ phi có thể sớm hơn hẳn một giây đồng hồ bắt đầu thuần di, hơn nữa còn phải liên tục thuần di 3 lần mới được. Bằng không, tuyệt không có khả năng trốn thoát khỏi trận thai kiếp này. Đồng thời, uy lực mà vụ nổ ngọn lửa đang cháy hừng hực kia tạo ra quả thực vượt quá sức tưởng tượng, lại trực tiếp đối với không gian xung quanh tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Trong phạm vi 20 dặm, toàn bộ không gian tựa hồ đều bị lực lượng ngọn lửa làm tràn ngập, nếp nhăn không gian càng là tùy chỗ có thể thấy, khiến người ta chướng mắt kinh tâm. Cho dù là ở trong phạm vi 20 đến 50 dặm, không gian cũng vẫn ở trong chấn động kịch liệt. Phải biết rằng, nếu không có không gian tạo nghệ đủ cao thâm để ứng phó với ảnh hưởng của không gian này, như vậy chỉ là những gợn sóng không gian nhẹ nhàng này liền đủ để dễ dàng cướp đi tính mạng người ta, chỉ cần đến thể tu nguyên anh kỳ mới có thể bằng vào nhục thân cứng rắn chống lại không gian chấn động. Giờ khắc này, La Chính Minh bắt óc suy nghĩ về phương pháp thoát thân, cuối cùng hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại sách lược có lẽ có thể thực hiện được. Chính là đem viên thần tinh hỏa nguyên vô cùng quý giá trong tay dùng sức ném về phương xa, đồng thời thi triển ra kiếm khí lăng lệ nhất của mình, hướng về phía thần tinh hỏa nguyên hung hăng chém tới. Làm xong tất cả những điều này, liền phải nhanh chóng phát động kỹ năng thuấn di đến bên ngoài 20 dặm của trung tâm vụ nổ. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo, lập tức toàn lực triển khai tất cả thủ đoạn phòng ngự của bản thân, chuẩn bị cứng rắn mà thừa nhận uy lực vòng thứ hai của vụ nổ khủng bố kia. Theo kế hoạch của hắn, nếu địch nhân không có lá bài tẩy cường đại đến mức khiến người ta khó mà hình dung, như vậy tất nhiên sẽ trong vụ nổ kinh thiên động địa này cho bụi bay tán loạn, mà bản thân hắn thì có khả năng chỉ là bị trọng thương mà thôi. Nhưng cho dù vậy, đây cũng là biện pháp sử dụng thần tinh hỏa nguyên này mà hắn hiện tại có thể nghĩ ra. Chương 243, bờ hồ khối thần nguyên hỏa này tỏa ra hơi thở nóng rực và nguy hiểm, nhưng uy lực vô cùng mạnh mẽ của nó lại đủ để người ta bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn. Dù sao, đối với những tu hành giả theo đuổi sức mạnh tột đỉnh, việc sở hữu thần thông mạnh mẽ như vậy chắc chắn là mấu chốt để nâng cao thực lực. Một khi La Chính Minh thành công đột phá đến cảnh giới kim đan, kim ô hóa hồng độn pháp được tăng cường một chút, tốc độ nhanh hơn một chút, có thể chống lại một chút tổn thương từ ngọn lửa, thì môn thần thông hỏa diễm thần tinh này chắc chắn sẽ trở thành bảo đảm thực lực vững chắc, đến lúc đó dù là kim đan hậu kỳ cũng phải tránh mũi nhọn của nó. Lúc này, La Chính Minh đang đứng trên mặt hồ gợn sóng, toàn tâm toàn ý diễn luyện thần thông vừa mới nắm giữ. Hắn không ngừng điều chỉnh tư thế, thủ pháp và lộ tuyến vận hành linh lực, cố gắng làm cho mỗi động tác đều đạt đến mức hoàn mỹ. Theo thời gian trôi qua, kỹ xảo ban đầu có vẻ còn non nớt dần trở nên thuần thục, uy lực của thần thông cũng ngày càng kinh người. Đúng lúc này, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, ngay sau đó hai con dao long nhỏ nhắn xinh xắn phá nước mà ra. Miệng chúng lần lượt phun ra một viên đạn nước và một đạo băng sương, như tia chớp lao về phía La Chính Minh đang ở trên không. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này, La Chính Minh sắc mặt không đổi, trong lòng niệm đầu vừa lóe lên, lập tức thi triển ra một tầng kết giới không gian kiên cố vô cùng. Chỉ nghe thấy hai tiếng bùm bùm thật lớn, đạn nước và băng xương va vào kết giới không gian, hóa thành vô số bọt nước và băng vụn văng tung tóe. Dễ dàng đỡ được hai đòn tấn công này, La Chính Minh tạm thời dừng việc tu luyện thần thông. Thân hình hắn khẽ rung, như chim bay nhẹ nhàng đáp xuống mở, cùng Ôn Tử Ngọc đang đợi ở đây hội hợp. Đồng thời, hai con tiểu giao long kia cũng theo sát phía sau bay xuống. Một người hai giao vừa đứng bước gót chân, La Chính Minh đã không kịp chờ đợi mở miệng hỏi hai giao, trong huyết mạch các người, việc sắp xếp kế thừa đã tiến triển đến đâu? Những công pháp bí tịch kia đã hiểu thấu đáo và bắt đầu tu luyện chưa? Nghe La Chính Minh hỏi, một trong số đó tên là Ngao Lam lập tức tiến lên một bước, cung kính trả lời, bẩm chủ nhân, chúng ta đã sắp xếp ra một bộ công pháp tên là Hóa Long Quyết. Nhưng đáng tiếc, bộ công pháp này có chút khuyết thiếu, chỉ có 7 tầng nội dung, hơn nữa theo tình hình hiện tại mà xem, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới yêu hoàng ngũ giai hạ phẩm. Nhưng bộ công pháp này không chỉ dùng để tu luyện và nâng cao tu vi đơn giản như vậy. Điểm kỳ diệu lớn nhất của nó nằm ở chỗ có thể từng bước nâng cao sức mạnh huyết mạch của bản thân. Khi người tu luyện thành công đột phá đến ngũ giai, càng sẽ nhận được một phần công pháp bí tịch hoàn thiện. Phải biết rằng, phần Hóa Long Quyết hoàn chỉnh này có năng lực kinh người, có thể nâng cao huyết mạch giao long đến mức cực kỳ gần với chân long. Tuy nhiên, nếu không gặp được cơ duyên đặc biệt trọng đại, thì đại đa số mọi người có lẽ chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn ngũ giai này, muốn đột phá đến lục giai quả thực là hy vọng mong manh a. Ngoài ra, bộ công pháp này còn ẩn chứa một số thần thông pháp thuật thoạt nhìn đơn giản nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ như khống chế nước, khống chế gió. Những thần thông này thật ra đều từ môn Hô Phong Hoán Vũ vô thượng đại thần thông trong truyền thuyết mà diễn hóa mà ra, có thể nói là phiên bản giản lược quyết thiếu của thần thông Hô Phong Hoán Vũ. Mà khi tu vi của ta đạt đến cảnh giới tử phủ, thì đã có thể tự do thao túng và vận dụng cho thủy, tương phong cùng với mận phong các loại kỳ dị phong và thủy nguyên tố rồi. Uy lực kia quả thật không nhỏ. Nhưng mà, hiện tại mà nói, ta xác thực có thể phóng thích sử dụng ra, nhưng muốn đối địch còn cần đủ thời gian để chuyên tâm ngưng tụ và cảm ngộ sâu sắc những thần thông này. Mặc dù uy lực của chúng riêng biệt trong cùng giai đã thuộc hàng cực kỳ xuất sắc, nhưng muốn thực hiện vượt cấp chiến đấu vẫn còn tồn tại một mức độ khó khăn nhất định. Nhưng mà, nếu lợi ta thành công bước vào cảnh giới tử phụ sau này, thì tình huống lại hoàn toàn khác biệt rồi. Đến lúc đó, thần thông Hô Phong Hoán Vũ của ta cho dù đối đầu với tu sĩ kim đan bình thường, cũng có thể ứng phó một hai rồi. Đương nhiên, điều này chỉ có thể đóng vai trò trì hoãn mà thôi, không thể chống lại lâu dài đâu. Lúc này, Ngao Bạch ở một bên cũng mở miệng nói, chị gái thi triển là phiên bản giản lược của thần thông Hô Phong Hoán Vũ chân chính của rồng. Chị ấy là một con thủy giao long thuần khiết. Còn ta, thì bởi vì huyết mạch của bản thân xuất hiện một chút dị biến, cho nên bản mệnh thần thông liền trở thành thuộc tính băng. Về phần công pháp tu luyện Hóa Long Quyết ta cùng chị gái ngược lại không có khác biệt. Chỉ là, mặc dù ta cũng nắm giữ một số năng lực khống chế gió, khống chế nước cơ bản, nhưng lại không thể giống như chị gái thi triển ra phiên bản giản lược của thần thông Hô Phong Hoán Vũ. Tiếp theo đó, Ngao Bạch lại hăng hái giới thiệu về một thần thông khác của mình. Thần thông này của ta tên là Hàn Băng Thổ, tức khi ta phát động thuật này, vô tận hàn khí sẽ không ngừng tuôn ra từ trong miệng ta. Hơn nữa, ta còn có thể tùy tâm sử dụng thao túng những hàn khí này, khiến chúng hóa thành những luồng sáng sắc bén, từ đó đối với mục tiêu đơn lẻ phát động công kích mãnh liệt, hoặc là khuyết tán chúng ra, hình thành thế công quần thể quy mô lớn. Về phần uy lực lớn nhỏ của thần thông này, thì hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ lĩnh ngộ pháp tắc băng hệ của ta. Với thực lực hiện tại của ta, một khi toàn lực thi triển Hàn Băng Thổ tức thì cho dù đối mặt với cường giả tử phụ trung kỳ, cũng có thể dễ dàng đánh bại bọn chúng. Nhưng đối với tử phủ hậu kỳ thì uy lực lại không đủ, bọn họ có nhiều phương pháp có thể giải quyết, thực lực của ta hiện tại còn mạnh hơn chị gái một chút. La Chính Minh đối với bản mệnh thần thông của hai giao đã có sự hiểu biết, sau khi tiến hành một phen thăm dò tỉ mỉ, hắn không khỏi thầm kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của thần thông này, quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Phải biết rằng, thông thường mà nói, cho dù là những yêu thú cũng đã đến cảnh giới tử phủ, thì cái gọi là bản mệnh thần thông của chúng phần lớn cũng chỉ dừng lại ở cấp độ ngụy thần thông mà thôi, cực ít mới có thể đạt đến cấp bậc thần thông. Nhưng hai giao trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt, bản mệnh thần thông mà chúng sở hữu đã bước vào cấp bậc tiểu thần thông. Càng kinh người hơn là, hai giao này dựa vào lực lượng huyết mạch giao long trời sinh đã thành công đột phá đến cảnh giới tử phụ sau đó, Ngao Lam lại có thể trực tiếp lĩnh ngộ được hai loại chân ý cơ bản là thủy, phong. Không chỉ vậy, Ngao Lam thậm chí còn có sự cảm ngộ đối với băng chân ý cơ bản, ngay cả linh nguyên phong thủy cũng bị nó nhạy bén cảm nhận được. Không thể không nói, huyết mạch giao long quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe xong những tin tức chấn động lòng người này, La Chính Minh trên mặt lộ ra một tia cười hơi mang theo ý trêu chọc nói, "Ngao Lam à, còn có Ngao Bạch, các ngươi làm thật là quá tuyệt vời rồi. Quả nhiên không hổ là tồn tại sở hữu huyết mạch giao long. Sau này nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì phải nhờ cậy hai vị các ngươi bảo vệ ta và Tử Ngọc rồi." Chương 244, Lãnh Lăng Xương đến chương 244, Lãnh Lăng Xương đến. Tuy nhiên, điều khiến La Chính Minh không ngờ tới là hai con dao này hoàn toàn không nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của hắn, ngược lại lại nghiêm túc gật đầu đồng ý. Chỉ thấy Ngao Lam nhìn La Chính Minh với ánh mắt kiên định, ngữ khí thành khẩn nói, "Vâng, chủ nhân, xin hãy yên tâm. Ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ sự an toàn của người và nữ chủ nhân." Ngao Bạch ngẩng cao cằm, mang theo vài phần kiêu ngạo nói, "Ừ, bản giao long này chỉ bảo vệ chủ nhân của ta thôi, còn nam chủ nhân thì giao cho tỷ tỷ ngươi bảo vệ đi. Phải biết rằng, khế ước huyết mạch này không phải là trò đùa, nó là một mất một còn, cùng đinh cùng đủ. Một khi một trong hai bên gặp bất hạnh mà chết, thì bên còn lại chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề, cho nên bọn chúng bây giờ chính là châu chấu trên cùng một sợi dây." Lúc này, Ôn Tử Ngọc vẫn luôn chuyên tâm tu luyện chậm rãi mở mắt, tỉnh lại. Nàng mỉm cười nhìn Ngao Bạch và Ngao Lam, nhẹ giọng nói, "Vậy sau này ta phải nhờ Ngao Lam và Ngao Bạch bảo vệ rồi." Vừa dứt lời, hai con giao long như nghe thấy tiếng gọi êm tai nhất, trong nháy mắt hưng phấn lên. Bọn chúng thậm chí còn không thèm để ý đến La Chính Minh ở một bên, trực tiếp lướt qua hắn, hướng về phía sau La Chính Minh bay nhanh đi, trong miệng còn vui vẻ hô, "Chủ nhân, nữ chủ nhân." Ô Tử Ngọc thấy hai con giao long nhiệt tình như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve hai con giao long đang ở trong lòng, dường như chúng là bảo bối chân quý nhất trên đời. Mà La Chính Minh đứng ở không xa nhìn thấy cảnh tượng này, thì bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng Ngao Bạch thân thiết với Ôn Tử Ngọc là do bản tính, nhưng Ngao Lam rõ ràng là linh thú của mình mà, sao cũng thân thiết với Ôn Tử Ngọc như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thấy nhẹ nhõm, có lẽ là vì trên người Ôn Tử Ngọc có một loại mị lực độc đáo đi. Giờ phút này, hai người hai giao cứ như vậy yên lặng ngồi xếp bằng bên bờ hồ gần sóng. Gió nhẹ thổi trên mặt hồ, mang đến từng đợt khí tức tươi mát dễ chịu. Bọn họ tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh và nhàn nhã này, cảm nhận được sự ban tặng tốt đẹp của tự nhiên. Dù sao, căng thẳng thần kinh trong thời gian dài mà cắm đầu tu luyện cũng không phải là kế lâu dài, sự kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi hợp lý đối với người tu hành cũng quan trọng không kém, chỉ có sự kết hợp hài hòa mới có thể đi xa hơn trên con đường tu luyện. Đúng lúc này, chỉ thấy một lá truyền âm phù lóe ra ánh sáng yếu ớt giống như một tia chớp từ phương hướng đông bắc xa xôi lao nhanh tới. Phải biết rằng, truyền âm phù là vật phẩm vô cùng chân quý và hiếm có, nếu không phải gặp chuyện khẩn cấp, bình thường tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng nó, thông thường sẽ phái riêng tu sĩ đến truyền đạt tin tức. La Chính Minh nhanh tay lẹ mắt một tay bắt lấy truyền âm phù, trong nháy mắt, một bóng người mơ hồ từ trong truyền âm phù chậm rãi hiện ra, rồi sốt ruột nói: "Chính Minh à, tu sĩ Vân Thiên Tông đã đến rồi, bọn họ hiện đang ở cửa đông. Ngươi mau mang Tử Ngọc cùng đến đi." Ô Tử Ngọc ở một bên đương nhiên cũng chú ý đến thông tin mà lá truyền âm phù này truyền đi, hai người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nhanh chóng chỉnh sửa lại y phục có chút lộn xộn của mình. Tiếp theo, thân hình bọn họ lóe lên, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang chói mắt, với tốc độ kinh người hướng về phía đông bắc bay đi. Không bao lâu sau, hai người liền đến được địa điểm. Thấy tình hình này, La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc đội vàng bước nhanh lên phía trước, tỏ ý hoan nghênh. Đợi đến khi khoảng cách kéo gần lại một chút, hai người kinh ngạc phát hiện lần này đến đều là người quen, người dẫn đầu đến lại là Lãnh Lăng Sương. Bọn họ không thể quen thuộc hơn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc vui mừng khó tả. Thế là, hai người không chút do dự trực tiếp đi về phía Lãnh Lăng Sương, cung kính hành một đại lễ, đồng thanh nói: "Chào bà nội." Tiếp theo, bọn họ lại quay người hướng về những đệ tử tử phụ khác đứng sau Lãnh Lăng Sương mỉm cười chào hỏi: "Chào các vị sư điện, thật sự là quá cảm ơn các ngươi không ngại khó khăn đến chi viện chúng ta rồi." Những đệ tử tử phụ thấy vậy, cùng nhau nhau đáp lễ: "Chào sư thúc, Ôn sư tỷ." Trong khoảnh khắc, không khí hiện trường hòa hợp vô cùng, tràn đầy hữu nghị và thân thiết. La Chính Minh thân là đệ tử chân truyền Nguyên Anh, địa vị tôn sùng của hắn đủ để sánh ngang với tu sĩ Kim Đan, có thể nói là nhân vật kiệt xuất trong tử phụ. Khi Lãnh Lăng Sương nhìn thấy hai người bọn họ, trên mặt lập tức nở nụ cười nhiệt tình, thân thiết nói: "Chính Minh à, còn có Ngọc Ngọc, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, mau mau miễn lễ. Mấy năm nay, các ngươi ở bên này vất vả rồi." La Chính Minh nghe vậy, vội vàng chắp tay đáp lời: "Đa tạ tiền bối quan tâm, chúng ta không cảm thấy vất vả. Hơn nữa may mắn mấy năm nay tu hành ở đây, tu vi tiến bộ rất đáng kể." Ôn Tử Ngọc đứng ở một bên cũng mỉm cười gật đầu, phụ hòa nói: "Đúng vậy bà nội, tu vi của cháu ở đây tăng lên rất nhanh. Nhờ có nguồn tài nguyên yêu thú phong phú này, hiện nay tu vi của cháu đã đạt đến hậu kỳ tử phụ." Lãnh Lăng Sương nghe xong nhìn kỹ, quả nhiên như lời Ôn Tử Ngọc nói, nàng xác thực đã ở cảnh giới hậu kỳ tử phụ. Trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc, phải biết rằng tốc độ tu luyện của mình năm đó còn kém xa, mà thiên phú linh căn của mình vốn còn ưu việt hơn Ôn Tử Ngọc không ít. Nghĩ đến đây, Lãnh Lăng Sương lại rời ánh mắt về phía La Chính Minh, muốn xem xét tình hình tu vi của hắn. Việc này không xem không biết, vừa nhìn lại là một trận kinh ngạc, thì ra tu vi của La Chính Minh dĩ nhiên cũng đã đạt đến tầng 8 tử phụ. Trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu này, thật sự khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng hiểu rõ vị tôn nữ tế này rất có thiên phú, nhưng lại không ngờ rằng thiên phú của hắn lại vượt xa tưởng tượng của mình. Theo tiến độ hiện tại của hai người, La Chính Minh có khả năng sẽ thành công đột phá đến cảnh giới Kim Đan vào khoảng 130-140 tuổi, mà Ôn Tử Ngọc có lẽ cũng có thể đạt được thành tựu này vào khoảng 150 tuổi, cho dù đột phá thất bại một lần, thì cũng khoảng 200 tuổi là có thể đột phá lần nữa. Hắn biết, hai người này không chỉ là tu hành giả bình thường, bọn họ đều đã lĩnh ngộ được tiểu thần thông và chân ý của mình, Kim Đan không phải là bình cảnh của bọn họ, thậm chí còn có khả năng đúc thành phẩm Kim Đan thượng phẩm. Như vậy, tiến giai Nguyên Anh chẳng phải là rất có hy vọng sao? Chẳng lẽ vùng biên giới này thật sự ẩn chứa một loại pháp môn tu luyện độc đáo nào đó? Nếu không, vì sao tu vi của bọn họ lại có thể tăng lên nhanh như vậy? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lâm vào trầm tư, cả người có chút thất thần ngây mẩn. Đúng lúc này, Ôn Tử Ngọc nhẹ nhàng đi đến gần, nhẹ giọng gọi một tiếng bà nội, lúc này mới kéo nàng từ trong biển suy nghĩ mạnh mẽ trở về thực tại. Nàng bừng tỉnh lại, vội vàng đáp: "Ừ, quả thật vậy, tu vi của các ngươi tăng tiến rất nhiều, hiện tại đều đã đạt đến hậu kỳ tử phụ rồi." Chương 245, nghị sự chương 245, nghị sự phía sau là một đám tu sĩ tử phụ đang đi theo, hóa ra đều là những người quen cũ. Bọn họ đều xuất thân từ mạch của Ôn Chính Hùng và Lãnh Lăng Sương. Tính kỹ lại, tổng cộng có đến 8 người, trong đó có 1 người là cường giả hậu kỳ tử phụ, ngoài ra còn có 3 người ở cảnh giới trung kỳ tử phụ, 4 người còn lại là tu sĩ tiền kỳ tử phụ. Không chỉ vậy, còn có hơn 40 tu sĩ trúc cơ đi cùng. Ngay cả La Thịnh Phong cũng nằm trong số đó, hắn hiện tại đã đạt tới tu vi tầng 5 tử phụ, xem ra sắp đột phá đến tầng 6 tử phụ rồi. Điều này có được là nhờ có pháp nguyên đan do La Chính Minh cẩn thận luyện chế, nếu không có đan dược này trợ giúp, e rằng hiện tại hắn nhiều nhất cũng chỉ có tu vi tầng 4 tử phụ mà thôi. Ngay lúc này, La Chính Minh bước nhanh tới, hướng về phía mọi người trước mặt nói: "Mãi mãi, chư vị sư điện, chúng ta vẫn nên vào phường thị trước đã, đợi đến nơi rồi tính sau." Lãnh Lăng Sương khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: "Ừm, cũng được, vậy làm phiền Chính Minh ngươi và Tử Ngọc đi trước dẫn đường cho mọi người." Ngay vậy, La Chính Minh không chút do dự đáp lại, liền dẫn mọi người đi thẳng về phía thành chủ phủ. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến một đại sảnh nghị sự rộng rãi và sáng sủa. Đợi Lãnh Lăng Xương ngồi xuống chủ vị, những người còn lại cũng lần lượt tìm chỗ ngồi xuống. Đợi đến khi tất cả mọi người đều an vị, Lãnh Lăng Xương liền lên tiếng hỏi, "Chính Minh à, lần này các ngươi phụ trách khu vực này là một cứ điểm phòng thủ quan trọng, nhưng theo ta được biết, cấp bậc linh mạch tam giai ở đây quả thực có chút thấp. Vậy, những trận pháp mà các ngươi bố trí có thể đảm bảo vạn vô nhất thất không?" Linh mạch tam giai thượng phẩm này quả thực có chút thấp. Ban đầu, số lượng tử phủ trên núi thưa thớt, cho nên mặc dù phẩm giai linh mạch không cao, nhưng linh khí trong núi vẫn còn tương đối dồi dào. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của 8 vị cường giả tử phủ này, linh mạch tam giai thượng phẩm hiển nhiên không thể đáp ứng nhu cầu về linh khí của họ, huống chi ở đây còn có Lãnh Lăng Sương, một tu sĩ kim đan cường đại. Lúc này, La Chính Minh lên tiếng nói, "Về vấn đề này, chúng ta thật ra đã sớm cân nhắc. Ta vẫn luôn đợi chư vị đến, bởi vì chỉ đợi đến khi mọi người đều đến đông đủ, lực phòng ngự của chúng ta mới có thể được đảm bảo đầy đủ. Đến lúc đó, liền có thể bắt tay vào việc nâng cấp linh mạch tam giai thượng phẩm này lên linh mạch tứ giai. Vì vậy, linh thạch cần thiết chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, ba đại trận dùng để tụ linh, hội linh và câu linh, tụ linh trận, hội linh trận và câu linh trận cũng đều đã bố trí xong. Tuy nhiên, đáng để nói tới là, trận pháp của Thanh Linh Phường thì chúng ta quả thực thuộc về trận pháp tứ giai, không chỉ có năng lực công kích mạnh mẽ, mà còn có khả năng phòng ngự xuất sắc. Nhưng mà, chúng cũng tồn tại một nhược điểm nhỏ, đó là không thể đồng thời phát động công kích và phòng ngự hai chức năng. Trước đó, cho dù là La Chính Minh hay La Thủy Nguyên, đều chưa từng chú ý đến vấn đề này. Từ trước đến nay, La Chính Minh luôn ghi nhớ trong lòng là làm thế nào để phối hợp với mọi người đối phó với yêu vương tứ giai đáng sợ kia. Mãi đến khi La Thịnh Phong trở về và kể cho họ nghe một hồi, hai người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu chiến sự bất lợi, một khi cục diện chiến đấu rơi vào tình trạng rằng co bị kéo dài, vậy thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tác dụng của linh mạch còn lớn hơn cả tưởng tượng, bọn họ cũng không biết đến lúc đó tình hình thú triều sẽ như thế nào. Nói ra cũng thật may mắn, do những năm gần đây thường xuyên bị thú triều xâm chiếm, gia tộc luôn phòng bị trước khi tai họa ập đến, từ lợi ích trong thi thể yêu thú mà tích lũy được một số lượng lớn linh thạch quý giá. Mà trong vài tháng qua, mọi người càng đồng tâm hiệp lực, đi khắp nơi thu thập các loại tài liệu quý hiếm. Công phu không phụ lòng người, trải qua ngàn cay nghìn đắng, cuối cùng cũng chuẩn bị xong những thứ cần thiết, đại trận Thanh Linh Phường thị cũng tăng cường một chút, tìm được không ít tài liệu tứ giai, mặc dù lãng phí một số linh vật quý giá, hiện tại cũng là trận pháp tứ giai rồi. Tuy nhiên, lần nâng cấp linh mạch này có thể nói là dốc hết sức lực của toàn tộc, thậm chí còn móc giống toàn bộ gia sản của gia tộc. Khó khăn lắm mới xoay sở được khoảng 2 triệu khối linh thạch. Như vậy, việc phát lương đồng cho các tu sĩ trong gia tộc vào năm tới sẽ trở thành một vấn đề lớn, e rằng chỉ có thể tạm thời trì hoãn một thời gian. Tuy nhiên, may mắn là mọi công việc chuẩn bị đều đã hoàn tất, ngay cả ba bộ trận pháp quan trọng kia cũng đã luyện chế thành công. Mặc dù mấy bộ trận pháp này chỉ là cấp bậc chuẩn tứ giai và tồn tại một số khuyết điểm nhỏ, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường. Khi Lãnh Lăng Xương nghe được việc này, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nàng nhẹ giọng nói, "Ừm, không tệ. Đợi đến khi linh mạch thuận lợi nâng cấp, chúng ta những tu sĩ này ít nhiều cũng có thể chia được một phần." Phải biết rằng, mặc dù số lượng tu sĩ ở đây đông đảo, nhưng linh mạch của Thanh Linh Sơn này tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Nơi đây không chỉ đã hình thành linh trì, mà khí mạch nằm sâu dưới lòng đất cũng vô cùng nồng đậm. Những địa mạch khí này đối với tu sĩ mà nói, có rất nhiều lợi ích không thể đo lường được. Nó vừa có thể hỗ trợ tu sĩ củng cố cảnh giới tu vi của bản thân, tăng cường nội tình thực lực, lại có thể thanh lọc tinh luyện pháp lực đã tu luyện, càng có lợi cho việc đột phá những chướng ngại vật nặng nề trong quá trình tu hành. Đương nhiên, dù sao cũng là tăng nhiều gạo, chia ít cháo, mỗi người có thể chia được phần có lẽ sẽ tương đối ít. Nhưng cho dù như vậy, tổng cộng vẫn tốt hơn là không thu hoạch được gì. Ít nhiều gì cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Lãnh Lăng Xương khẽ mở môi, lại nói, các ngươi La gia cần điều động thêm 30 vị cao thủ trúc cơ giao cho chúng ta điều phối sử dụng. Nói thật, ta mặc dù đã thành công đột phá đến cảnh giới kim đan được một thời gian, nhưng do cơ duyên còn cạn, hiện tại vẫn đang ở cảnh giới kim đan tầng 1. Mặc dù ta nắm giữ một số cách đối phó, thần thông của ta có thể giao chiến 1-2 với yêu thú kim đan kỳ trung kỳ, kim đan tiền kỳ nếu không phải những loại đặc biệt mạnh, khả năng cao không phải đối thủ của ta. Nhưng đến đại yêu tứ giai, ai mà không có một lá bài tẩy, thực lực của ta cho dù là đại yêu tứ giai tiền kỳ cũng khó có thể bị ta chém giết. Lần này Vân Thiên Tông phái tới rất nhiều tu sĩ tử phủ và trúc cơ, bọn họ liên thủ có thể bố trí một tòa đại trận Bích Thủy Pháp Tướng tứ giai hạ phẩm cường đại, trận này uy lực kinh người, đủ để chống lại Kim Đan yêu vương, là chỗ dựa quan trọng của chúng ta trong lần hành động này. La Chính Minh nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một trận kích động. Thêm một chiến lược Kim Đan kỳ, không nghi ngờ gì sẽ khiến thực lực của phe mình tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến việc phải điều động đến 30 tu sĩ trúc cơ, lông mày của hắn liền hơi nhíu lại. Dù sao, số lượng tu sĩ trúc cơ trong La gia chỉ có hơn 60 người, một lần phải điều đi gần một nửa. Chương 246, Thanh Linh Phường thị linh mạch đề thăng. Chương 246, Thanh Linh Phường thị linh mạch đề thăng. Việc này đối với toàn bộ lực lượng của gia tộc mà nói, quả thực là một sự suy yếu không nhỏ, không ít linh mạch đều khó phòng thủ. Sau khi trải qua một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, La Chính Minh kiên định hạ quyết tâm, hắn dùng sức, vô cùng trịnh trọng gật đầu. Đồng thời dứt khoát biểu thị đồng ý nói, không thành vấn đề. Đợi đến khi sự việc nghị sự lần này triệt để kết thúc, ta sẽ không chút do dự mà lập tức bắt tay vào việc cẩn thận an bài việc này. Toàn lực ứng phó bảo đảm có thể đúng hạn hoàn thành việc điều động nhân sự, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Lúc này, Lãnh Lăng Xương tiếp lời nói, về vấn đề bồi thường thương vong do thú triều lần này gây ra, sẽ do các ngươi La gia cùng chúng ta Vân Thiên Tông cùng nhau gánh chịu. Cụ thể mà nói, các ngươi La gia cần phải gánh chịu 6 thành, mà chúng ta Vân Thiên Tông thì chiếm 4 thành còn lại. Ngoài ra, về việc phân phối chiến lợi phẩm sau khi đánh lui yêu thú, Vân Thiên Tông yêu cầu được 7 thành làm thù lao. dù sao lần này tông môn chúng ta đã phái ra một lượng lớn tinh nhuệ tu sĩ đến chi viện, bảy thành chiến lợi phẩm này chính là một loại thù lao hợp lý cho sự chiến đấu anh dũng của họ. La Chính Minh nghe xong những lời này hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh đã nhận ra mặc dù điều kiện này có chút khó làm, nhưng xét từ tình hình thực tế thì lại hợp tình hợp lý. Dù sao Vân Thiên Tông lần này quả thực đã phái ra số lượng đông đảo lại có thực lực cường đại, thậm chí còn hơn cả bên La Gia bọn họ. Hơn nữa, nếu không đồng ý điều kiện như vậy, thì có thể làm gì? La Gia bọn họ đối với Vân Thiên Tông ít nhất là một vai trò nhỏ bé, nếu không phải do quan hệ của La Chính Minh và Ôn Tử Dụ còn có thực lực, vậy thì bàn bạc cũng không bàn bạc, ít nhất thông báo một tiếng sao. Vì vậy, hắn cuối cùng vẫn gật đầu, biểu thị đồng ý với phương án này. Sau đó, các vị tu sĩ tử phủ có mặt tại hiện trường nhao nhao bắt đầu nhiệt tình thương thảo. Mọi người đều tích cực phát biểu, bày tỏ ý kiến của mình, không chỉ trình bày quan điểm của mình về việc ứng phó tình hình hiện tại cũng như hành động tiếp theo, hơn nữa còn xen lẫn một số lời hỏi thăm và chuyện trò thân mật với nhau. Đặc biệt là trong đó có hai vị tu sĩ tử phủ lại là bạn thân của Ôn Tử Dụ, khi bọn họ phát hiện ra nhau, càng thêm phần kích động và hưng phấn. Ba người nhanh chóng tụ lại với nhau, hăng hái trò chuyện về những chuyện đã từng xảy ra giữa họ, cùng với những câu chuyện thú vị trong cuộc sống gần đây của mỗi người. Toàn bộ hiện trường không khí hòa hợp, tràn ngập tiếng cười nói. Nói rằng La Thủy Nguyên biết rõ việc nâng cấp linh mạch lần này là vô cùng quan trọng, vì vậy vội vàng phân phó La Thịnh Phong bắt tay vào việc chuẩn bị các việc liên quan. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, cuối cùng đã đến thời khắc then chốt để khởi động đại trận của Thanh Linh Phường Thị. Giờ khắc này, chỉ thấy La Thủy Nguyên và La Chính Minh hai cha con đồng tâm hiệp lực, bắt đầu có trật tự bố trí ba tòa trận pháp tụ linh, câu linh và khởi linh có uy lực kinh người. Bọn họ cẩn thận đem linh thạch chân quý phân biệt chôn xuống dưới các trận điểm và linh mạch nút thắt, đặc biệt là tại linh chỉ, càng không hề keo kiệt mà đặt vào tổng cộng 40 vạn khối linh thạch. Thủ bút như vậy, đủ để thể hiện quy mô lớn và quyết tâm kiên định của việc nâng cấp linh mạch lần này. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi, La Thủy Nguyên đặc biệt đi báo cho Lãnh Lăng Xương biết một phen tình huống cụ thể. Tiếp theo đó, hắn hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực toàn thân, toàn lực thúc dục ba đại trận pháp. Trong nháy mắt, linh khí hùng hồn chứa trong linh thạch như nước lũ vỡ đê ồ ạt tuôn ra, không ngừng rót vào trong linh mạch. Dù sao trước đó, hắn đã thành công hoàn thành nhiều lần nhiệm vụ tương tự, kinh nghiệm có thể nói là vô cùng phong phú. Cho nên, toàn bộ quá trình tiến triển vô cùng thuận lợi, không bao lâu sau, linh mạch liền dưới kỹ thuật tinh xảo của hắn mà thuận lợi nâng cấp hoàn tất. Ngay lúc này, một màn kinh ngạc đã xảy ra. Địa mạch chi khí trong trận pháp bao lấy linh khí nồng đậm, giống như núi lửa phun trào từ các nút thắt linh mạch phun ra. Mà các tu sĩ La Gia vẫn luôn nghiêm trận dĩ đãi, thì nhanh chóng thi triển các loại công pháp, tham lam hấp thu những năng lượng cường đại đột nhiên xuất hiện này. Tuy nhiên, đồng thời, các tu sĩ đến từ Vân Thiên Tông cũng nghe tin mà đến. Mặc dù bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài chia một chút tàn canh cặn bã, nhưng điều này không nghi ngờ gì đã mang đến một áp lực nhất định cho La Gia. Phải biết rằng, nếu không có các tu sĩ Vân Thiên Tông đến quấy rối, vậy thì tại thời điểm này tiến hành nâng cấp linh mạch biên giới, vốn có thể để La Gia độc hưởng tất cả lợi ích. Chỉ tiếc là sự việc không như mong muốn, hiện tại lợi ích to lớn này đành phải bị người khác chia ra một phần. Hơn nữa, nếu như không có cường giả Kim Đan tọa trấn ở đây, vậy thì bọn họ ở tử phủ cho dù chiếm cứ linh mạch cấp 4 tài nguyên chân quý như vậy, trong mắt những tán tu Kim Đan kia, không nghi ngờ gì giống như cựu non đang chờ giết thì vậy. Phải biết rằng, tán tu Kim Đan sẽ không quan tâm La Chính Minh rốt cuộc có thực lực như thế nào, chỉ cần bắt được thời cơ thích hợp, e rằng sẽ không chút do dự mà đối với tòa Thanh Linh Phường Thị này phát động hành động cướp bóc. Mà giờ khắc này, Lãnh Lăng Xương, La Thịnh Phong cùng Ôn Tử Dụ thì đang ở một vài nút thắt linh mạch ưu tú nhất, tận tình hấp thu địa mạch chi khí nồng đậm từ sâu trong lòng đất không ngừng bơm ra. La Thủy Nguyên phải điều khiển trận pháp, chỉ có thể sau đó hấp thu một cái động phủ đã câu thúc một ít địa mạch chi khí mà tu luyện, mặc dù sẽ bị hao tổn không ít. Về phần bản thân La Chính Minh, lại không có đến những nút thắt linh mạch kia, mà là ở lại bên cạnh linh chỉ. Hóa ra, hắn sớm đã tinh tế bố trí trong linh chỉ một tòa trận pháp quy mô hoành tráng. Trận này vừa khởi động, liền có thể hữu hiệu câu thúc địa mạch chi khí tự dưới lòng đất dâng lên, đồng thời đem nó vững vàng khống chế trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên, điều này còn lâu mới đủ. Tiếp theo, La Chính Minh cần phải toàn tâm toàn ý mà điều khiển tòa đại trận này, thông qua một loạt thủ đoạn pháp quyết phức tạp và tinh xảo, đem những địa mạch chi khí này cùng với linh khí lan tràn xung quanh đều tụ tập vào trong linh trì cùng với khu vực xung quanh linh trì. Hắn đã thành công đột phá đến cảnh giới tử phụ tầng 8, nhưng muốn trong thời gian ngắn lại có chỗ để thăng, hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao con đường tu hành dài dằng dặc mà gian nan, mỗi một lần tiến giai đều tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Chi bằng đem những địa mạch chi khí này dùng để tăng trưởng củng cố tu vi hiện tại, không bằng cứ giữ lại, đợi đến khi La Chính Minh xung kích cảnh giới kim đan thì lại lợi dụng, như vậy liền có thể tăng cường rất lớn nền tảng tích lũy của hắn. Dù sao, cho dù là La Chính Minh và Ôn Tử Dụ đều mang trong mình chí hướng hùng vĩ, một lòng muốn đột phá đến cảnh giới kim đan thượng phẩm. Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu như vậy tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, cần phải có linh khí vô cùng sung túc mới có thể chống đỡ. Nhiều năm qua, mặc dù La thị gia tộc không tiếc lực lượng mà tứ phương tìm kiếm linh thạch thượng phẩm, nhưng kết quả thu được lại khá là hữu hạn, chỉ có mười mấy viên mà thôi. Chương 247, Hồng Vĩ Loan tứ giai chương 247, Hồng Vĩ Loan tứ giai tuy những linh thạch thượng phẩm này quả thực có thể phát huy một chút tác dụng trợ giúp, nhưng so với số lượng cần thiết mà nói, thật sự chỉ như muối bỏ biển. Nếu muốn đảm bảo vạn vô nhất thất, thuận lợi đột phá đến kim đan thượng phẩm lý tưởng, thì linh khí đầy đủ là điều bắt buộc, ít nhất cần 5-60 viên linh thạch thượng phẩm mới đủ. Giờ khắc này, linh chỉ trước mắt quả thực khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Nó tựa như một kho báu khổng lồ, không ngừng hội tụ địa mạch chi khí và linh khí nồng đậm đến cực điểm. Những địa mạch chi khí và linh khí này hòa lẫn vào nhau, lan tỏa, hình thành một cảnh tượng như mộng như ảo. sau khi cẩn thận tính toán, nếu có thể đem tất cả địa mạch chi khí và linh khí ở đây hoàn toàn kết hợp và sử dụng hợp lý, thì năng lượng chứa đựng trong đó lớn đến mức gần như tương đương với việc tiết kiệm được 7-80 viên linh thạch phẩm chất thượng thừa, còn có công hiệu củng cố căn cơ và đột phá bình cảnh. Lượng tài nguyên dự trữ khổng lồ như vậy, đối với La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc mà nói, không nghi ngờ gì là một phần hậu lễ vô cùng chân quý. Có sự trợ giúp của số tài nguyên này, con đường bọn họ hướng tới thành công đột phá đến Kim Đan thượng phẩm sẽ tiến thêm một bước vững chắc hơn. Tuy nhiên, điểm chưa hoàn mỹ là tình huống lúc này khiến La Chính Minh căn bản không thể thoát thân rời đi, không thể đi những nơi khác hấp thu linh khí triều tịch liệu mình tinh tiến tu vi. Bởi vì một khi hắn hơi lơ là, những địa mạch chi khí kia sẽ giống như những tinh linh lịch ngợm, nhanh chóng từ xung quanh nham thạch và bùn đất lặng lẽ tán thất đi, không nói nhiều, nếu không có hắn chủ trì, ba thành sẽ bị hao tổn. Cho nên, muốn đảm bảo những địa mạch chi khí chân quý này được bảo tồn và được sử dụng đầy đủ, thì nhất định phải luôn dựa vào hắn tự mình điều khiển, thông qua thủ đoạn tinh diệu để tiến hành xử lý nén. Nếu không, một khi địa mạch chi khí tiêu tán không còn dấu vết, tất cả những nỗ lực trước đó đều sẽ hóa thành bọt nước, được không bù mất. Đáng nhắc tới là, mặc dù phần lớn địa mạch chi khí thông thường đều từ trong linh huyệt sâu trong lòng đất phun trào ra, nhưng trên thực tế, nơi linh mạch tọa lạc luôn có một phần địa mạch chi khí thông qua khe hở dưới lòng đất chậm rãi thẩm thấu ra. Chính vì vậy, cho dù là những tu sĩ khác đang ở trong Thanh Linh Phường thị, cũng có thể ít nhiều gì đó được lợi từ đó, có thể hấp thu một chút đại địa chi khí, còn có linh khí triều tịch khiến linh khí trong phường thị tăng lên mấy lần, hơn nữa linh khí còn tinh thuần hơn. Đối với đông đảo tu sĩ mà nói, trong thời gian ngắn tăng lên linh lực thật ra cũng không mang đến hiệu quả đặc biệt rõ rệt. Dù sao, cho dù toàn lực hấp thu, mức độ tăng trưởng linh lực thu được cũng tương đối hữu hạn, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với số lượng linh lực mà một quả linh quả cùng cấp bậc tu vi của bản thân có thể cung cấp. Tuy nhiên, đối với những người vẫn luôn bị mắc kẹt ở bên cạnh, lâu ngày không thể đột phá, thì những linh khí và địa mạch chi khí tinh thuần này lại tựa như cọng rơm cứu mạng, cho bọn họ sự trợ giúp và hy vọng to lớn. Cho dù không thể đột phá bình cảnh, ít nhất cũng để bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy phương hướng đột phá cảnh giới hiện tại ở đâu, đương nhiên cũng có thể khiến linh lực của tu sĩ tinh thuần hơn một chút, sau này tu vi đột phá độ khó thấp hơn một chút. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 4 canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Trong khoảng thời gian này, mọi người tận mắt chứng kiến linh mạch dần dần trưởng thành hoàn thành. Đồng thời, toàn bộ linh sơn cũng hướng lên trên cao thêm 400 trượng. Đáng mừng là, phường thị lúc ban đầu quy hoạch kiến tạo đã xem xét đến các tình huống có thể phát sinh, đều là lấy hình thức bình địa bố cục và đã chuẩn bị đầy đủ trước. Nếu không, không chỉ trận pháp phòng ngự đã bố trí ban đầu sẽ bị ảnh hưởng, mà ngay cả những kiến trúc và các loại cơ sở vật chất trên núi e rằng cũng phải xây dựng lại một lần nữa. Đợi đến khi linh mạch triệt để nâng cấp xong, địa mạch chi khí cũng không còn như trước kia ảo ạt phun trào ra bên ngoài nữa, La Chính Minh vẫn luôn bảo vệ trong linh trì lúc này mới yên tâm rời khỏi nơi này. Giờ khắc này, trừ một số ít người phụ trách chấn giữ và điều khiển trận pháp vẫn kiên thủ cương vị, thì phần lớn tu sĩ còn lại đều chìm trong tu luyện, nỗ lực tiêu hóa lần thu hoạch phong phú khó gặp này. La Chính Minh nhìn quanh bốn phía, thấy tình trạng này sau đó cũng không làm phiền người khác quá nhiều, mà một mình lặng lẽ bay về phía tây của Linh Sơn. Hắn hiểu rõ nơi này gần sát mép núi, thường có yêu thú xuất hiện, cho nên cần phải luôn cảnh giác, để phòng những sinh linh hung mãnh này đột nhiên phát động tấn công. Ngay lúc này, đột nhiên, trên không trung truyền đến một trận tiếng kêu thét chói tai, tiếp theo liền nhìn thấy 7 đạo hắc ảnh như tia chớp lao nhanh tới. Nhìn kỹ, hóa ra là 7 con yêu thú bay lượn hình thể to lớn, dáng vẻ dữ tợn. Bọn chúng khí thế hung hãn hướng xuống phía dưới nhào tới, dường như muốn xé nát tất cả. Trong số 7 yêu thú này, có một con tản ra khí tức cường đại của yêu thú giả đẳng cảnh, ngoài ra còn có 3 con ở giai đoạn hậu kỳ tam giai và 3 con tam giai trung kỳ. Chỉ thấy chúng vừa hiện thân, liền không chút lưu tình từ trong tầng mây dày đặc thi triển ra các loại pháp thuật của mình. Trong nháy mắt, 7-8 đạo pháp thuật tầm xa năm màu, uy lực kinh người giống như mưa rơi xối xả xuống, đánh thẳng vào trận pháp trên mặt đất. Đối mặt với công kích hung mãnh như vậy, trận pháp thuật nhìn yên tĩnh kia trong nháy mắt bị kích hoạt. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng màu vàng đất từ trong trận đằng lên, nhanh chóng hội tụ thành từng lớp thuẫn thổ dày đặc. Những thuẫn thổ này chồng chất lên nhau, cuối cùng hóa thành một tấm lá chắn khổng lồ vô cùng, cứng rắn ngăn cản những công kích pháp thuật sắc bén kia. Trong nhất thời, song phương lâm vào trạng thái giằng co. Tuy nhiên, La Chính Minh lúc này đang ở trong trận pháp lại không hề hành động liều lĩnh. Hắn cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, những yêu thú này rốt cuộc vì sao lại đột nhiên đến tập kích? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của chúng, dường như ý đồ bất thiện. Do tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, cho nên La Chính Minh quyết định tạm thời không hành động, chờ thời cơ tốt hơn rồi ra tay. Cứ như vậy, sau khi những yêu thú này liên tục phát động 3 đợt tấn công, La Chính Minh cuối cùng cũng bắt đầu có động tác. Hắn cẩn thận vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào trận pháp trước mặt, đang chuẩn bị đi ra đối phó với mấy con yêu thú tam giai kia. Trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng kêu vang trời. La Chính Minh hung hăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con hồng vĩ loan to lớn thân thể dài đến hơn 60 trượng từ trên trời giáng xuống, tựa như một ngọn núi nhỏ. Đôi cánh màu đỏ rực của nó dang ra rộng đến 60 trượng, mỗi lần vẫy động đều mang theo trận trận cuồng phong, mà cái đuôi dài của nó càng giống như ngọn lửa đang cháy, ở trong không trung đung đưa biến chuyển. Chỉ cần nhìn thoáng qua, La Chính Minh liền lập tức ý thức được đây tuyệt đối là một con yêu thú kim đan kỳ cường đại. Phải biết rằng, trong thế giới yêu thú, thông thường có thể dựa theo kích thước thân thể của chúng để đại khái phán đoán thực lực cao thấp. Nói chung, thân dài từ 1 đến 3 trượng thuộc về yêu thú nhất giai. Loại yêu thú này thực lực yếu, hình thể không lớn. Chương 248, dấu vết yêu hoàng. Chương 248, dấu vết yêu hoàng. Khi yêu thú có thân hình dài từ 3 đến 10 trượng, sẽ tiến cấp thành yêu thú cấp 2, còn yêu thú có thân hình từ 15 đến 50 trượng là yêu thú cấp 3. Còn như con hồng vĩ loan trước mắt này, vượt quá 60 trượng, không nghi ngờ gì là yêu thú cấp 4, sở hữu thực lực đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa. Không nghi ngờ gì, khi một con yêu thú thành công đột phá lên cấp 5, thân hình của chúng thường sẽ không còn tăng lên đáng kể nữa. Nhưng cần chú ý, ở đây chỉ nói đến những yêu thú thông thường mà thôi. Trên thực tế, còn có một số dị chủng cực kỳ đặc biệt tồn tại trong thế giới này, ví dụ như yêu chủng, hải kình, cự thú, cùng với yêu thú có huyết mạch cường đại như hung thú và côn bằng. Đối với những dị chủng này, hình thể của chúng căn bản không thể thông qua phương thức thông thường để phán đoán chính xác, bởi vì chúng hoặc là thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hoặc là thân thể to lớn vô cùng, tựa như núi cao sừng sững. Mà đặc trưng hình thể kỳ lạ như vậy, không nghi ngờ gì đã khiến những dị chủng này trở thành những tồn tại hiếm có trên đời, nhưng thực lực của chúng cũng không yếu, là những kẻ xuất sắc trong cùng cấp bậc. Muốn tận mắt chứng kiến những cự thú và hung thú hiếm thấy này, người ta thường chỉ có thể đến biển Nam Hải hoặc Đông Hải, nơi có giới tu tiên bao la vô tận mới có cơ hội nhìn thấy. Giới tu tiên ở lĩnh Nam này chỉ có thể xem một số yêu trùng mà thôi. Nói trở lại, lúc này một con hồng vĩ loan đã tiến cấp lên cấp 4 đang vỗ cánh bay đến, chỉ thấy cái đuôi dài màu đỏ rực rỡ như đang cháy hừng hực. Trong nháy mắt, vô số đạo hỏa diễm chói mắt từ chỗ đứt đuôi phun ra, dường như muốn đốt cháy cả bầu trời. Những ngọn lửa này nhanh chóng lan rộng, che khuất bầu trời, cuối cùng hóa thành từng mảnh lông vũ rực rỡ sắc màu. Tiếp theo, những lông vũ này giống như mưa tên dày đặc, bao trùm cả bầu trời, chút xuống phường thị bên dưới. Đáng mừng là, ngay khi La Chính Minh nhận thấy con hồng vĩ loan hung hãn này, hắn liền không chút do dự hạ lệnh cho các tu sĩ đóng quân ở đây lập tức khởi động và vận hành trận pháp phòng ngự. Đồng thời, hắn còn thông qua thuật truyền âm phát ra mệnh lệnh khẩn cấp đến các tu sĩ khác đang đóng quân trong phường thị, yêu cầu họ nhất định phải đánh chung nghị sự tượng trưng cho nguy hiểm đến, để kịp thời thông báo cho mọi người trong phường thị chuẩn bị ứng phó với nguy cơ. Từng tiếng chuông ngân vang và sâu lắng, tựa như tiếng mọ sớm chuông chiều, từ trong phường thị phồn hoa náo nhiệt chậm rãi vang lên. Tiếng chuông trong trẻo này dường như có một loại ma lực kỳ diệu, trong nháy mắt xuyên thấu qua từng lớp tường và nhà cửa, truyền vào tai của mỗi tu sĩ đang chuyên tâm tu luyện. Vô số tu sĩ nhao nhao từ trạng thái tu luyện nhập định sâu sắc bừng tỉnh, đa số mọi người đều lộ ra vẻ mặt tức giận, trong miệng càng không nhịn được mà chửi thề một câu thô tục không chịu nổi. Tuy nhiên, khi họ hướng ánh mắt ra bên ngoài phường thị, lại kinh ngạc phát hiện bầu trời phía tây nam đã bị ngọn lửa hừng hực nhuộm thành một màu đỏ rực, giống như ánh chiều tà đang cháy rực rỡ. Đối mặt với biến cố đột ngột như vậy, trong lòng vô số tu sĩ không khỏi dâng lên một trận hoảng sợ và bất an. Đúng lúc này, một thân ảnh cao lớn, khí vũ hiên ngang xuất hiện trước mặt mọi người, chính là La Thủy Nguyên của La gia trong phường thị. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt kiên định, lớn tiếng hô hào an ủi những tu sĩ đang hoảng loạn, "Mọi người không cần hoảng loạn, giữ bình tĩnh. Chúng ta nhất định có thể ứng phó với nguy cơ lần này." Chỉ mười mấy nhịp thở, nàng đã nhanh như chớp đến chỗ La Chính Minh. Những tu sĩ tử phụ khác cũng không dám chậm trễ, nhao nhao thi triển thân pháp nhanh nhất của mình, hướng về nơi xảy ra sự việc mà lao đi. Đôi mắt đẹp trong suốt như nước mùa thu của Lãnh Lăng Dương hơi ngưng tụ lại, ánh mắt giống như tia chớp nhanh chóng quét một vòng xung quanh. Ánh mắt của nàng sắc bén và tập trung, dường như có thể xuyên thấu mọi sương mù và ngụy trang. Sau khi quan sát kỹ càng, nàng chậm rãi mở miệng nói, "Theo ý kiến của ta, đối với tình hình hiện tại, cơ bản có thể khẳng định nơi này không có yêu vương cấp 4 khác xuất hiện. Nhưng mà, thế sự khó lường, cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng chúng giảo hoạt trốn sâu dưới lòng đất, chưa lộ ra thân hình. Như vậy, hai lựa chọn bày ra trước mặt chúng ta, thứ nhất là chủ động xuất kích, cùng kẻ địch có thể xuất hiện triển khai một trận chiến kinh tâm động phách, sống còn, thứ hai là áp dụng chiến lược lấy thủ làm công, kiên cố giữ vững mảnh đất này, chờ đợi tình hình phát triển, không biết ý của mọi người ra sao." Nghe Lãnh Lăng Sương nói, La Chính Minh bên cạnh không khỏi lâm vào trầm tư. Hắn nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đang nghiêm túc cân nhắc lợi và hại của hai phương án này. Qua một hồi lâu, hắn mới hơi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Lãnh Lăng Sương, ngựa khí hơi do dự hỏi, "Mãi mãi, ngươi có thể khẳng định không còn yêu thú ẩn nấp chưa xuất hiện nữa không?" Phải biết, việc này liên quan đến toàn bộ phương thị, thậm chí là tất cả những đồng đạo đang tu hành ở đây, không cho phép có bất kỳ sự cầu thả nào. Đối mặt với câu hỏi của La Chính Minh, Lãnh Lăng Sương không chút do dự gật đầu, thần sắc kiên định trả lời, "Quả thật là không còn nữa. Thông thường mà nói, yêu thú am hiểu địa độn thuật không nhiều ở khu vực này. Hơn nữa theo ta phán đoán, những yêu thú bay đến tập kích này, hẳn là chỉ cảm nhận được sự dao động bất thường của linh mạch, cho nên mới đến thử thăm dò tình hình ở đây mà thôi. Chúng sở dĩ tấn công mạnh vào đại trận phòng ngự, chẳng qua là muốn xem thử xem có tu sĩ kim đan kỳ nào trấn thủ ở đây hay không." Nàng lại nói tiếp, "Phường thị tán tu ở Vân Sơn thành gần đây truyền đến một tin tức kinh người, lại có một vị yêu hoàng nguyên anh kỳ xuất hiện ở đây. May mắn thay, phường thị tán tu bên đó có một vị cầu phường chủ thực lực mạnh mẽ trấn thủ. Vị cầu phường chủ này mặc dù chỉ có tu vi giả anh, nhưng trong tay lại nắm giữ một kiện linh bảo cấp 5 hạ phẩm có uy lực lớn, cộng thêm đại trận được bố trí trong phường thị hỗ trợ, cuối cùng đã thành công đánh lui yêu hoàng đáng sợ kia. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là bản thân cầu phường chủ đã không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa. Sau trận chiến kịch liệt này, thọ nguyên của hắn càng bị hao tổn lần nữa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp đến ba thế lực lớn của chúng ta, yêu cầu được chi viện. Phải biết, nếu không phải vì triệt để đoạn tuyệt hy vọng tiến cấp nguyên anh, với tính cách của cầu phường chủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để ba thế lực lớn nhúng tay vào thời khắc quan trọng này. Không hẹn mà gặp, Thanh Vân Thành do Vân Thiên Tông chúng ta quản lý cũng phát hiện dấu vết của yêu hoàng nguyên anh, hơn nữa số lượng còn không chỉ một con. Nơi chúng ta đang ở vừa vặn nằm giữa hai nơi, như vậy, e rằng sẽ có yêu quái cấp kim đan thừa cơ xông vào, cố gắng thông qua nơi này lẻn vào địa bàn của Vân Thiên Tông chúng ta." Chương 249, nên chiến chương 249, nên chiến chư vị không cần quá mức lo lắng về thực lực của những yêu thú này, kẻ mạnh nhất trong chúng cũng chỉ là tứ giai trung hạ phẩm mà thôi, hơn nữa phần lớn đều là những chủng tộc ở vị trí bên dưới. phải biết rằng những chủng tộc có bối cảnh sâu xa và thế lực cường đại tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hậu bối của mình đến chỗ nguy hiểm mà mất mạng. Ngay lúc này, La Chính Minh đột nhiên mở miệng hỏi, vậy theo ý kiến của ngài, bên chúng ta chẳng lẽ tuyệt đối sẽ không xuất hiện yêu hoàng ngũ giai sao? Nghe vậy, Lãnh Lăng Xương chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái, khẽ nói, đừng tự xem mình quá trọng. Phải biết rằng, một khi Nguyên Anh yêu hoàng triển khai giao phòng, dù là ở nơi Thanh Vân Thành tọa lạc hoặc là ở nơi phường thị tán tu giao chiến, phạm vi dư ba của nó, cho dù chỉ ở chỗ các ngươi, cũng đủ để lan đến mấy vạn dặm xa vẫn có thể cảm ứng được. Nguyên Anh hậu kỳ yêu hoàng, tu sĩ đều có thể xây dựng bí cảnh đơn giản, động tiên rồi, đã không còn bị giới hạn trong việc lĩnh ngộ pháp tắc của mình nữa. Thậm chí chỉ cần để ý một chút, liền có thể phát hiện một vài dấu vết giao chiến còn xuất lại. Nàng dừng lại một chút, sau đó nói, nếu Nguyên Anh yêu hoàng toàn lực ứng phó ra tay tấn công, với thực lực của thanh linh quận các ngươi, e rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 2-3 chiêu mà thôi, 2-3 chiêu sau sẽ trực tiếp bị đánh chìm. Tuy nhiên, nếu nơi này thật sự có yêu hoàng mạo muội ra tay, những tu sĩ Nguyên Anh trong Thanh Vân Thành, chỉ cần có tu vi kỳ giữa, liền có thể trong nháy mắt di chuyển đến và thành công ngăn cản đòn đánh thứ hai của đối phương. Đương nhiên, nếu ngươi bất hạnh đắc tội với một vị yêu hoàng nào đó, tình huống có lẽ phải tính toán lại. Nhưng nếu thật sự có yêu hoàng dám xông vào thanh linh quận của các ngươi, vậy hắn tuyệt đối trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn bị nhốt ở đây, nhiều chân quân vây công, cuối cùng cùng chúng ta đồng quy vu tận, như vậy chúng ta cũng coi là phong quang đại táng. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, thời gian hai mươi mấy lần hô hấp đã trôi qua, những tu sĩ tử phủ khác cũng nhao nhao nghe tin mà đến. Lúc này, La Chính Minh trong lòng đã có tính toán. Hắn hiểu rõ, việc cấp bách là phải tập trung lực lượng, trước tiên giải quyết kẻ địch khó nhằn nhất. Vì vậy, hắn quả quyết nói, mãi mãi, chúng ta cùng nhau ra nên đi, nhất định phải dốc hết toàn lực đem những kẻ địch đến xâm phạm này toàn bộ lưu lại nơi này. Lời vừa dứt, chỉ thấy Lãnh Lăng Xương khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành. Tiếp theo, La Chính Minh mở miệng nói, tổ gia gia trong tay có một bộ hỏa không trận tam giai cực phẩm, nếu do 7 vị tu sĩ tử phủ hậu kỳ cùng nhau bố trí trận pháp này, hẳn là có thể tạm thời kéo dài thời gian cho kim đan tu sĩ một lúc. Như vậy, dùng bộ trận pháp này đi đối phó với 7 con đại yêu tam giai kia, hẳn là dư sức. Còn ta và Tử Dụ sẽ toàn lực hiệp trợ ngài chém giết con Hồng Vĩ Loan tứ giai kia. Nói xong, Lãnh Lăng Xương không khỏi quay đầu nhìn về phía La Chính Minh, trong ánh mắt tuy có lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn khẽ đáp một tiếng, "Tốt." Dù sao, theo nàng thấy, giữa tử phủ và kim đan tồn tại một vực sâu ngăn cách về thực lực. Bất luận là pháp lực cơ bản hay là cường độ thân thể, thần hồn chi lực cũng như đối với đạo pháp cảm ngộ các mặt, hai bên chênh lệch rất xa, muốn vượt qua khoảng cách này tuyệt không dễ dàng. Vì vậy, đối với việc La Chính Minh và Ôn Tử Dụ có thể thật sự phát huy ra chiến lược đủ mạnh, giúp mình thành công chém giết Hồng Vĩ Loan tứ giai, trong lòng Lãnh Lăng Xương ít nhiều gì vẫn có chút không yên tâm. Nhưng Ôn Tử Dụ thời gian chân ý, La Chính Minh thiên phú nàng cũng biết, liền không cự tuyệt. Thân ảnh nàng tựa như tia chớp nhanh chóng, trong nháy mắt đã xông đến phía trước. La Chính Minh và Ôn Tử Dụ thấy vậy, không dám có chút do dự, gắt gao theo sát phía sau. Còn La Thủy Nguyên thì đem trận kỳ của Hỏa Không trận pháp trong tay giao cho tu sĩ phụ trách bố trận, đồng dạng không hề sợ hãi mà hướng về phía những yêu thú đang bày kia lao đi. Trong nháy mắt, Lãnh Lăng Xương quanh thân hàn khí bốn phía, vô tận băng xương tựa hồ nhận được một loại lực lượng thần bí triệu hoán, không ngừng từ sau lưng nàng ngưng tụ mà ra. Những băng xương này nhanh chóng biến hóa thành từng đạo băng khóa to lớn mà kiên cố, mang theo khí thế lăng lệ, giống như vạn tiễn cùng phát vậy, hung hăng công kích về phía đám yêu thú kia. Đồng thời, La Chính Minh thi triển Kim Ô Hóa Hồng chi thuật, cả người hóa thành một đoàn hỏa diễm màu vàng chói lòa, với tốc độ kinh người theo sát phía sau Lãnh Lăng Xương. Nơi hắn đi qua, không khí đều bị đốt cháy đến bặm mẻo biến dạng, tựa như một vầng cầu vồng đang bốc cháy xẹt qua không trung. So sánh với đó, tốc độ của Ôn Tử Dụ tuy rằng có vẻ chậm hơn một chút, nhưng nàng dựa vào kỹ xảo thân pháp xuất chúng của bản thân, vẫn có thể gắt gao đuổi kịp bước chân của hai người phía trước, cũng không bị kéo ra quá xa. Những đạo băng khóa kia tựa như linh xà linh hoạt quấn quanh 7 con yêu thú tử phủ. Trong đó, đạo băng khóa thô trắng nhất càng là trực tiếp bước đến trước mặt Hồng Vĩ Loan, mắt thấy sắp đánh trúng con yêu thú cường đại này. Tuy nhiên, đối mặt với công kích hung mãnh như vậy, Hồng Vĩ Loan lại chỉ khinh thường liếc nhìn đạo băng khóa kia một cái, dường như hoàn toàn không để nó vào trong mắt. Chỉ thấy đôi móng vuốt sắc bén của nó đột nhiên lóe ra ánh lửa chói mắt, chỉ trong nháy mắt, một tầng hỏa diễm nóng rực bao phủ lên trên đôi móng vuốt. Tiếp theo, nó hung hăng bung ra hai kích móng vuốt vô cùng lăng lệ, trong đó một móng vuốt chuẩn xác không sai lệch mà ngăn cản băng khóa đánh tới, mà một móng vuốt khác càng là thế như trẻ tre, trực tiếp đem băng khóa triệt để bóp nát, tiêu diệt. Không chỉ có vậy, Hồng Vĩ Loan còn mở rộng đôi cánh rộng lớn của nó, liều mạng vỗ mạnh một cái. Lập tức, một luồng khí phong hỏa cường đại phun ra, thẳng tắp xông về phía công kích của Lãnh Lăng Xương đối với mấy con yêu thú tử phủ khác. Hai luồng lực lượng trên không trung ầm vang va chạm, phát ra một trận nổ vang trời. Dưới sự va chạm của luồng khí phong hỏa này, thế công băng khóa vốn dĩ uy mãnh vô chủ của Lãnh Lăng Xương trong nháy mắt uy lực giảm mạnh, trở nên mềm yếu vô lực. Mấy con yêu thú tử phụ còn lại thấy vậy, nhao nhao thừa cơ ra tay, dễ như trở bàn tay liền đem những băng khóa đã mất đi uy hiếp kia từng cái đánh tan. Ngay lúc này, mấy con yêu thú tử phụ vốn dĩ khí thế hung hăng, không ngừng công kích trận pháp thanh linh phường thị lại không hẹn mà cùng ngừng lại động tác, chúng chậm rãi lùi lại, cuối cùng chỉnh tề đứng ở sau lưng Hồng Vĩ Loan. Mà một bên khác, Lãnh Lăng Xương thì vẻ mặt ngưng trọng đối đầu với Hồng Vĩ Loan, không khí căng thẳng đến mức dường như ngay cả không khí cũng phải ngưng kết lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng, khi La Chính Minh và Ôn Tử Dụ chạy đến sau lưng Lãnh Lăng Xương, chỉ thấy nàng đôi mắt đẹp khép hờ, hít sâu một hơi sau đó, mãnh liệt mở hai mắt, đồng thời hai tay bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, một luồng linh lực cường đại dao động tựa hồ từ chỗ đan điền của nàng phun ra, một thanh phi kiếm màu lam băng giá tỏa ra khí tức lạnh lẽo đột nhiên nổi lên. Theo linh lực của Lãnh Lăng Xương rót vào, thanh phi kiếm màu lam băng giá kia nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trên thân kiếm bắt đầu ngưng tụ lên một tầng băng dày, và với tốc độ kinh người lan ra bên ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành một thanh cự kiếm dài 3 trượng. Chương 250, phối hợp tác chiến. Chương 250, phối hợp tác chiến. Khoảnh khắc sau, tay ngọc của Lãnh Lăng Xương vung lên, thanh cự kiếm băng giá kia tựa như tên rời cùng, nhanh chóng bắn về phía Hồng Vĩ Loan. Nơi nó đi qua, hàn khí bốn phía, không khí xung quanh dường như bị đóng băng trong nháy mắt. Đối mặt với công kích của băng kiếm đang đến, Hồng Vĩ Loan cũng không hề sợ hãi. Nó vỗ hai cánh, toàn thân như một ngọn lửa đang bùng cháy trực tiếp lao về phía Lãnh Lăng Xương. Đồng thời, trên đôi cánh rộng lớn của nó càng bùng phát ra ánh lửa chói mắt, một đạo thập tự trảm do ngọn lửa tạo thành gào thét xé rách hư không, thẳng tắp nên đón băng kiếm của Lãnh Lăng Xương. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, băng kiếm và thập tự trảm lửa va chạm mạnh mẽ vào nhau, bắn ra vô số tia lửa và mảnh băng băng tung tóe. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc giằng co, băng kiếm của Lãnh Lăng Xương đã không địch lại sức mạnh cường đại của đối phương, bị đánh lui. Nhưng Lãnh Lăng Xương không vì thế mà nản lòng, cổ tay nàng khẽ run lên, ổn định nắm chặt băng kiếm đang bay về trong tay. Ngay sau đó, nàng lại nhắm mắt, toàn lực vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Chỉ thấy quanh thân nàng hiện lên một tầng ánh sáng xanh nhạt, sau đó ba đạo kiếm khí sắc bén từ đầu ngón tay nàng bắn ra. Ba đạo kiếm khí này tựa như dao long xuất hải, mang theo thế bị tiên diệt địa hướng về phía Hồng Vĩ Loan quét tới. Hơn nữa, mỗi một đạo kiếm khí đều mạnh hơn đạo trước, đạo kiếm khí đầu tiên đã có uy lực kinh người, đạo thứ hai thì càng hơn một bậc, còn về đạo kiếm khí thứ ba, uy năng khủng bố của nó khiến người ta phải khiếp sợ. Hồng Vĩ Loan thấy vậy, trong lòng thầm kinh hãi, nhưng nó không hề có ý định lùi bước. Ngược lại, nó tăng tốc độ bay của mình, trong miệng phun ra một chuỗi cầu lửa nóng rực, cố gắng đánh tan những kiếm khí thuộc tính băng này. Trong chốc lát, song phương ngươi đến ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Cuối cùng, sau một hồi giao phong kịch liệt, chỉ thành công đánh tan được một đạo kiếm khí. Lúc này, Hồng Vĩ Loan thấy tình hình như vậy, không chút do dự trực tiếp thi triển tuyệt kỹ của nó song chảo cùng ra. Trong nháy mắt, hai đạo chảo kích sắc bén gào thét mà ra, mang theo uy thế khiến người ta kinh tâm động phách trực tiếp đánh về phía trước. Đồng thời, nó càng dựa vào sức mạnh cường đại của bản thân, dùng đôi chảo sắc bén vô cùng của mình cứng rắn tiếp nhận đạo công kích đang đến. Chỉ thấy kiếm khí và móng vuốt trong không trung ầm ầm va chạm, trong khoảnh khắc lại không phân thắng bại, giằng co với nhau trong khoảng thời gian nửa nhịp thở. Tuy nhiên, cuối cùng song chảo của Hồng Vĩ Loan vẫn hơn một bậc, theo một trận ma sát chói tai vang lên, đạo kiếm khí vốn khí thế như cầu vồng lại cứ như vậy bị nó dễ dàng ma diệt. Đối với Hồng Vĩ Loan này mà nói, ngoại trừ cái đuôi có thể phóng thích bản mệnh thần thông ra, thứ lợi hại nhất có lẽ là đôi chảo sắc bén vô cùng, uy lực kinh người này. Giờ khắc này, Hồng Vĩ Loan đã nhanh chóng đến gần phạm vi chỉ còn cách ba người khoảng 2 km. Còn một bên khác, đội ngũ do La Thủy Nguyên dẫn đầu cũng đã giành được một số thành quả, thành công bao vây 5 con yêu thú cấp 3. Những yêu thú cấp 3 này tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng trí tuệ của chúng lại không hề thấp. Vài con còn lại thấy tình hình không ổn, lập tức thi triển toàn bộ bản lĩnh, khéo leo tránh thoát sự bao vây của trận pháp. Đối mặt với tình huống này, La Thủy Nguyên quyết đoán, phái ra 4 tử phủ cao thủ thực lực không thể xem nhẹ đi kiềm chế chúng. Ngay khi Hồng Vĩ Loan lại giao chiến với Lãnh Lăng Dương một chiều, La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc luôn nhẫn nhịn không phát cuối cùng đã chọn đúng thời cơ bắt đầu toàn lực ra tay. Chỉ là, nếu bọn họ sử dụng chiêu thức có uy lực cấp 4, Hồng Vĩ Loan có lẽ sẽ thấy chiến lực cấp 4 quá nhiều, sẽ không dễ dàng đến gần, cần phải thăm dò nhiều hơn. Thay vào đó lựa chọn sử dụng chiêu thức có uy lực cấp 3 phát động tấn công, ngược lại còn sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực quý giá của bản thân, không có tác dụng gì. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, La Chính Minh quyết đoán quyết định tạm thời án binh bất động, lặng lẽ chờ đợi Hồng Vĩ Loan cấp 4 truyền thuyết tự chui đầu vào lưới. Quả nhiên, Hồng Vĩ Loan này tựa như một con trâu điên, lại ngốc nghếch xông thẳng tới. Bốn La Chính Minh trong lòng còn thầm tính toán xem nên làm thế nào để ngăn cản nó trốn thoát, dù sao nếu Hồng Vĩ Loan này chỉ đến thăm dò một phen, sau đó từ xa phát động tấn công, như vậy chỉ dựa vào lực lượng của mấy người bọn họ e rằng khó có thể giữ được nó. Phải biết rằng, Hồng Vĩ Loan này là yêu thú bay, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc, nếu nó thấy tình thế không ổn, quyết tâm muốn bỏ chạy, ba người bọn họ dù có liều mạng đuổi theo, cũng chưa chắc đã đuổi kịp, huống chi là dễ dàng chế phục nó. Tuy nhiên, đúng là yêu thú rốt cuộc vẫn là yêu thú, những xuất sinh này dường như trời sinh đã có một cỗ xung động dùng nhục thân đối đầu trực diện với tu sĩ. Có lẽ đây chính là con đường sinh tồn mà chúng đã đúc kết sau vô số năm tháng. Mặc dù nhục thân của tu sĩ không bằng yêu thú, nhưng trí tuệ của con người lại ban cho họ vô số thủ đoạn cường đại, chẳng hạn như thần thông pháp thuật kỳ diệu, pháp khí pháp bảo uy lực kinh người, trận pháp biến hóa khôn lường cùng với phụ lục uy lực cường đại. Chính là dựa vào những bản lĩnh muôn hình muôn vẻ này, tu sĩ mới có thể cùng yêu thú phân chia thế lực. Mà một khi để yêu thú thành công đến gần bên cạnh tu sĩ, tình thế sẽ lập tức đảo ngược, bởi vì lúc này ưu thế về cận chiến của yêu thú sẽ được thể hiện rõ ràng. Hồng Vĩ Loan mới như vậy trực tiếp xông lên, muốn cùng mọi người cận chiến. Cho nên, đối với La Chính Minh bọn họ mà nói, mấu chốt trước mắt chính là kiên nhẫn chờ đợi Hồng Vĩ Loan chủ động đến gần, rất nhanh nó đã đến gần phạm vi 2 km. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, chỉ thấy Ôn Tử Ngọc không chút do dự thi triển ra thần thông độc môn của nàng thời gian tĩnh chỉ. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng kỳ dị lóe lên, Hồng Vĩ Loan đang hung hăng lao tới kia dường như bị thi triển định thân chú, cứng rắn cố định trong không trung, không thể động đậy. Đồng thời, La Chính Minh cũng nhanh chóng thi triển không gian tĩnh chỉ giản dị mà hắn nắm giữ, tiến một bước củng cố sự trói buộc đối với Hồng Vĩ Loan. Tất cả mọi thứ xung quanh Hồng Vĩ Loan dường như đông cứng trong nháy mắt, thời gian và không gian đều bị cố định. Nếu chỉ có thời gian hoặc không gian đơn độc tĩnh chỉ, có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ có thể thoát khỏi sự trói buộc, cũng có tâm thần dư lực đi suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì và nên đối phó như thế nào. Tuy nhiên giờ khắc này, thời không song song đông kết, muốn thoát khỏi tình cảnh này, chỉ có thể ký thác vào việc pháp lực của La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc bị tiêu hao hết. Bất quá hai người bọn họ cũng không trụ được lâu, cũng chỉ khoảng nửa khắc đồng hồ pháp lực sẽ tiêu hao hết, Ôn Tử Ngọc còn ngắn hơn, chỉ 3-4 phút. Lãnh Lăng Xương chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia vui mừng, trên mặt hiện lên một nụ cười, lại bị nàng che giấu đi. Chương 251, chém đuôi lửa bậc 4 chương 251, chém đuôi lửa bậc 4 chỉ thấy nàng nắm chặt thanh băng ly kiếm trong tay, một luồng khí tức băng lãnh đến cực điểm từ trong cơ thể nàng không ngừng hội tụ vào bảo vật bản mệnh kia. Ngay sau đó, nàng khẽ quát một tiếng, tịch diệt kiếm. Theo tiếng nói vừa dứt, nàng hung hăng vung băng ly kiếm trong tay, trong nháy mắt, một đạo kiếm khí thuộc tính băng giá chói mắt, rực rỡ bắn ra, mang theo thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về phía trước lao đi. Cùng lúc đó, La Chính Minh cùng Ôn Tử Ngọc thấy đã đến gần Hồng Vĩ Loan, lập tức an ý buông lỏng sự khống chế đối với thời gian và không gian. Nói thì chậm, làm thì nhanh, đạo kiếm khí băng thuộc tính sắc bén vô cùng kia tựa như tia chớp đánh thẳng vào Hồng Vĩ Loan, hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng xuyên vào ngực Hồng Vĩ Loan. Điều đáng sợ hơn là, đạo kiếm khí này lại chuẩn xác không sai một ly, chém vào vị trí trái tim của Hồng Vĩ Loan, cứng rắn đem trái tim nó chém làm hai nửa. Không chỉ có vậy, ngay cả một bên cánh của Hồng Vĩ Loan cũng không may mắn thoát khỏi, bị luồng kiếm khí băng giá mạnh mẽ này từ gốc sinh sinh chém đứt mất 1/3. Chịu phải trọng thương như vậy, toàn bộ thân thể Hồng Vĩ Loan đều cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác. Nó trừng lớn hai mắt, trong lòng đầy nghi hoặc, bản thân mình đang yên đang lành sao lại đột nhiên bị trọng thương? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Ngay khi Ôn Tử Ngọc và La Chính Minh thả lỏng sự khống chế đối với thời gian và không gian, bọn họ đã bắt đầu thi triển thần thông. Chỉ thấy một đạo phi kiếm to lớn dài 3 thước, do nước tinh khiết ngưng tụ mà thành, đột nhiên xuất hiện, với tốc độ sét đánh không kịp bưng thai xuyên thẳng qua không gian, chuẩn xác rơi xuống cổ của Hồng Vĩ Loan, mảnh mai mà yếu ớt. Phải biết rằng, thủy không kiếm thuật mà Ôn Tử Ngọc tu luyện có khả năng di chuyển tức thời thần kỳ trong phạm vi 3 cây số. Nhưng cần chú ý, loại di chuyển tức thời này không phải là tuyệt đối chính xác, chỉ khi mục tiêu ở trong vòng 2 cây số thì độ chính xác mới được đảm bảo. Một khi vượt quá phạm vi này, không chỉ độ chính xác sẽ giảm đi đáng kể, mà ngay cả uy lực cũng sẽ theo đó mà giảm xuống. Tuy nhiên, giờ phút này Hồng Vĩ Loan vừa vặn nằm trong phạm vi 2 cây số hiệu quả. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh không gian mạnh mẽ như gợn sóng nhanh chóng khuyết tán ra, vô số đạo không gian lợi nhận vô hình điên cuồng chém về phía xung quanh. Mặc dù so với những cường giả hàng đầu kia mà nói, công kích mà Ôn Tử Ngọc phát động lúc này vẫn còn có vẻ chưa đủ, nhưng chính là kiến tha lâu cũng có ngày tha tổ, sức sát thương cụ thể còn phải xem xét vị trí bị đánh trúng cũng như phương pháp mà người tấn công sử dụng. Đặc biệt đối với tu sĩ hoặc yêu thú còn chưa đạt đến cảnh giới nguyên anh hậu kỳ mà nói, cho dù là một chút sức mạnh không gian yếu hơn thì uy lực của nó cũng đủ để chí mạng. Quả nhiên, dưới công kích mãnh liệt như vậy, cổ của Hồng Vĩ Loan trong nháy mắt nở rộ một vũng máu tươi đến rợn người. Kiếm khí sắc bén vô song, cứng rắn đem xương cổ nó chém đứt gần một nửa, đồng thời triệt để phá hủy khí quản và yết hầu cùng những bộ phận quan trọng khác. Hồng Vĩ Loan vốn đang chuẩn bị thông qua tiếng kêu thét chói tai để giảm bớt một chút đau đớn như kim đâm trên người, đồng thời mượn cơ hội này để cổ vũ tinh thần đang dần hạ xuống của bản thân. Tuy nhiên, ngay khi nó vừa định mở miệng, Ôn Tử Ngọc đã tung ra một đòn tấn công hung hãn như tia chớp, chuẩn xác đánh trúng vào cổ họng yếu ớt của nó, cắt đứt tiếng kêu của nó, khiến nó cũng không biết phải nói như thế nào cho phải. Sau khi trải qua công kích của Ôn Tử Ngọc, Hồng Vĩ Loan lúc này cuối cùng cũng như tỉnh ngộ, nó trừng lớn hai mắt, đầy oán hận quét mắt nhìn mọi người một lượt. Dù sao thì, vết thương mà nó phải chịu đựng thật sự quá nghiêm trọng, cho dù có thể may mắn thoát khỏi nơi này, thì e rằng cũng khó có thể sống sót. Trong nháy mắt, một ý niệm dứt khoát mà điên cuồng lóe lên trong đầu nó, tự bảo, đã là đường chết, chi bằng kéo theo những kẻ địch này cùng nhau cho bụi. Nhưng, còn chưa kịp hành động, thì công kích của La Chính Minh đã đến ngay sau đó. Chỉ thấy một đạo kiếm khí chói mắt rực rỡ gào thét đến, tốc độ của nó nhanh như sao băng xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt đã giáng xuống trên trán Hồng Vĩ Loan. Đạo kiếm khí này do ngọn lửa đang cháy hừng hực ngưng tụ mà thành, nóng bỏng vô cùng, uy lực kinh người. Khi kiếm khí tiếp xúc với đầu của Hồng Vĩ Loan trong nháy mắt, tựa như châm ngòi một quả bom tấn, trong tiếng nổ ầm ĩ, ngọn lửa kiếm khí dễ dàng đảo nát đầu của nó, hóa thành một mảnh mưa máu tanh hôi lan ra. Cứ như vậy, Hồng Vĩ Loan này thậm chí còn chưa kịp thi triển thực lực chân chính của bản thân, đã hồ đồ mà mất mạng. Phải nói rằng, quá trình chém giết Hồng Vĩ Loan lần này có thể nói là hoàn mỹ, hoàn toàn nhờ vào sự phối hợp ăn ý, an cấp đến từng chi tiết giữa ba người. Đối mặt với công kích tinh diệu tuyệt luân như vậy, cho dù những yêu vương bậc 4 sở hữu huyết mạch phi phàm có đến hiện trường, thì e rằng cũng chỉ có thể hận mà thua trận. Huống chi là yêu vương này chỉ là xuất thân từ chủng tộc bình thường, may mắn tiến giai đến bậc 4. Con yêu này vừa không có thần thông mạnh mẽ bên mình, thân thể và pháp lực cũng khá yếu, thêm vào đó lại còn sơ suất như vậy, cuối cùng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, thật sự là tự chuốc lấy. Hồng Vĩ Loan này chính là đến để dâng chiến lợi phẩm phong phú cho La Chính Minh cùng những người khác. Phải biết rằng, chỉ riêng một con yêu thú kim đăng kỳ, giá trị của nó ít nhất cũng lên đến hàng triệu linh thạch. Khi La Chính Minh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi trong lòng sao động, vội vàng nói: "Bà nội, người cùng Tử Ngọc cùng đi hỗ trợ tổ gia gia bọn họ đi, nhất định phải giữ lại toàn bộ những yêu thú bậc bạc kia. Còn về thi thể Hồng Vĩ Loan này, cứ giao cho ta xử lý là được." Lời vừa dứt, Lãnh Lăng Xương và Ôn Tử Ngọc đồng thanh đáp: "Được." Ngay sau đó, La Chính Minh thân hình lóe lên, giống như tia chớp lao về phía thi thể Hồng Vĩ Loan. Cùng lúc đó, Lãnh Lăng Xương và Ôn Tử Ngọc cũng không chút do dự hướng về phía đám đại yêu bậc 3 đang ở, nhanh chóng lướt đi. Chẳng bao lâu, La Chính Minh đã thuận lợi thu dọn xong thi thể Hồng Vĩ Loan, cẩn thận thu vào trong túi. Tuy nhiên, hắn không đến nơi La Thủy Nguyên cùng những người khác đang ở hắn biết, có Lãnh Lăng Xương ra tay giúp đỡ, mấy con đại yêu bậc ba kia chắc chắn có thể dễ dàng bị chế phục. Đã như vậy, bản thân mình lại cần gì phải đến náo nhiệt, xem kịch hay là được rồi. Sự thật chứng minh, phán đoán của La Chính Minh hoàn toàn chính xác. Lúc này, những đại yêu bậc ba kia đã nhận ra cái chết của Hồng Mỹ Loan, từng con hoảng loạn, trong đầu đều nghĩ làm sao để nhanh chóng trốn khỏi nơi này. Đặc biệt là hai con yêu thú bay lượn ở bên ngoài, càng thêm sốt ruột, hận không thể lập tức dương cánh bay cao, bỏ chạy thật xa. Ngay lúc này, chỉ thấy hai con yêu thú bay lượn kia đột nhiên hoàn toàn không để ý đến những tu sĩ đang chiến đấu ác liệt với chúng, hung hăng dương rộng đôi cánh rộng lớn, như tên rời cung lao vút lên không trung, hiển nhiên là muốn thông qua bay cao để trốn thoát khỏi trận chiến kịch liệt này. Chương 252, Đại yêu mạt lộ. Chương 252, Đại yêu mạt lộ. Tuy nhiên, Lãnh Lăng Xương lại làm sao dễ dàng để chúng đạt được ý muốn. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, tay ngọc khẽ vung, một đạo hàn quang lóe lên, lại là trong nháy mắt tế ra một khối băng phi toa trong suốt, tỏa ra từng tia hàn khí. Nàng độn vào trong băng phi toa này tựa như tia chớp nhanh chóng, chỉ dùng 7-8 lần hô hấp, đã như gió cuốn mây bay đuổi kịp hai con yêu thú phi hành đang muốn trốn chạy kia. Thấy trốn không thoát, hai con yêu thú phi hành kia cũng không cam chịu yếu thế, lập tức phát động công kích hung ác của riêng mình. Trong đó một con yêu thú song xí vung lên, nhất thời cuốn lên hai đạo lốc xoáy cực kỳ mạnh mẽ, gào thét về phía Lãnh Lăng Xương của tới, mà một con khác thì lại là Hỏa Phượng huyết mạch chân quý Hỏa Nguyên Phượng, giờ khắc này nó quanh thân đột nhiên dâng lên ngọn lửa hùng hực, tiếp theo đó những ngọn lửa này lại biến thành một con hình thái Hỏa Phượng sống động như thật. Trong nháy mắt, con Hỏa Phượng này thoát khỏi bản thể của nó, mang theo thế bị thiên diệt địa trực tiếp nhào về phía Lãnh Lăng Xương. Khiến người ta kinh ngạc chính là, hai đạo công kích này lại tương hô ứng, phối hợp an ý với nhau. Lốc xoáy bao lấy Hỏa Phượng cùng nhau xoay tròn bay múa, trong nháy mắt liền dung hợp thành một cái xoáy nước lửa lớn. Đạo liên hợp công kích này ẩn chứa uy lực tuy rằng không phải là đơn giản một cộng một lớn hơn hai, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, sức phá hoại cường đại của nó đã đủ để đối với Lãnh Lăng Xương tạo thành một mức độ uy hiếp nhất định. Đối mặt với công kích hung mãnh như vậy, cho dù là Lãnh Lăng Xương, giờ phút này cũng không thể không cẩn thận ứng phó, trước làm tốt biện pháp phòng ngự rồi nói. Chỉ thấy Lãnh Lăng Xương ngọc túc khẽ điểm, thân hình lóe lên, một tầng mỏng như cánh ve nhưng lại kiên cố dị thường băng tinh khải giáp trong nháy mắt bao trùm lên thân thể mềm mại của nàng. Bộ băng tinh khải giáp này lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, đem nàng tôn lên càng thêm anh tư hiên ngang, uy phong lẫm liệt. Sau đó, nàng không có vẻ sợ hãi, khẽ quát một tiếng, liền như một ngôi sao sáng chói, không chút do dự hướng về phía cái xoáy nước lửa khủng bố kia trực tiếp va chạm tới. Cái xoáy nước lửa đang cháy hừng hực này tuy rằng khí thế bằng bạc, nhưng lại có một nhược điểm rõ ràng, uy lực của nó quá mức phân tán. Nếu là đối mặt với ba gia yêu thú hung manh tập kích, ít nhất cần mười mấy vị tử phủ cường giả đồng tâm hiệp lực cùng nhau phòng ngự mới có thể ngăn cản được sức mạnh cường đại của nó. Tuy nhiên, đối với thực lực cường đại kim đan tu sĩ mà nói, chỉ cần hơi tăng cường một chút thủ đoạn phòng hộ của bản thân, liền có thể dễ dàng xuyên qua cái xoáy nước lửa nhìn như hung hiểm vô cùng này. Chỉ thấy nàng khoác lên một bộ băng tinh khải giáp trong suốt, tựa như tiên tử giáng trần. Khi nàng bước vào trong xoáy nước lửa kia, xung quanh nhiệt độ cao bỏng rát lại không hề làm tổn thương đến bộ khải giáp thần kỳ trên người nàng, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu tan chảy cũng không xuất hiện. Cứ như vậy, nàng như đi trên đất bằng mà thuận lợi xuyên qua đạo xoáy nước lửa do gió và lửa kết hợp thành này. Vừa mới thoát khỏi sự trói buộc của xoáy nước lửa, Lãnh Lăng Xương không chút do dự thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Nàng khẽ vung pháp quyết trong tay, một thanh phi kiếm lóe ra hàn quang từ đan điền trong nháy mắt xuất hiện trước mắt. Theo tâm niệm của nàng khẽ động, thanh phi kiếm kia tựa như tia chớp lao nhanh ra, trên thân kiếm còn bao quanh một tầng băng tinh mỏng manh, với tốc độ kinh người hướng về phía Hỏa Nguyên Phượng xa xa hung hăng đâm tới. Đồng thời, Lãnh Lăng Xương đem ánh mắt chuyển hướng về phía một con cự phong ứng tam giai thượng phẩm khác. Chỉ thấy thân hình nàng lóe lên, tựa như quỷ mị mà nhanh chóng xông đến trước mặt cự phong ứng, thành công đem nó ngăn lại. Lãnh Lăng Xương trong miệng khẽ quát một tiếng, "Thiên băng truy." Lời còn chưa dứt, khối băng lớn kia liền như một ngọn núi nhỏ trực tiếp đập xuống. Đi kèm với băng khối cấp tốc rơi xuống, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, hơi thở lạnh buốt thấu xương lan tràn ra. Lãnh Lăng Xương hai tay không ngừng kết ấn, không ngừng phóng thích ra lượng lớn băng tuyết chi lực, tiến một bước làm giảm nhiệt độ khu vực này. Chịu ảnh hưởng của hàn khí mãnh liệt như vậy, cự phong ưng vốn linh hoạt tựa hồ giờ khắc này cũng trở nên hành động chậm chạp, muốn giải thoát khỏi tình cảnh bị băng phong này lại là khó hơn lên trời. Tuy nhiên, con cự phong ưng uy phong lẫm liệt kia liền ngẩng đầu hốt lên, âm thanh vang vọng mây xanh. Theo tiếng kêu của nó vang lên, một cỗ lực lượng bàng bạc mà khủng bố đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, một đạo lốc xoáy cực lớn bằng không mà sinh. Gào thét hướng về phía trên đầu thiên băng của tới. Đạo lốc xoáy này lực lớn vô cùng, chỗ đi qua cắt bay đá chạy, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, thiên băng lại không hề bị lay động, tựa như một ngọn núi hùng vĩ mà đứng vững. Tiếp theo, chỉ nghe được một tiếng bùm thật lớn, thiên băng hung hăng đập vào trên người cự phong ưng. Trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, xương thịt bay tứ tung. Cự phong ưng đáng thương thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, liền đã bị thiên băng đập đến máu thịt bé bét, thảm không nỡ nhìn. Xương sống, xương cánh đều bị đánh nát ngay tại chỗ. Nó trực tiếp mất đi sự chống đỡ của việc bay lượn, tựa như một ngôi sao rơi thẳng xuống. Thấy cảnh này, khoe miệng Lãnh Lăng Xương hơi nhếch lên, lộ ra một tia cười nhạt. Nàng hiển nhiên đã chán ghét trò chơi này, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội thở dốc nào nữa. Chỉ thấy nàng ngón tay ngọc bung lên, ba đạo hàn quang lóe lên băng châm trong nháy mắt bắn ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng thai hướng về phía đầu cự phong ứng cấp tốc bắn tới. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, đến nỗi cự phong ứng căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ nghe phập 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 ba tiếng vang lên, ba đạo băng châm chuẩn xác xuyên qua đầu cự phong ứng, kết thúc vận mệnh bi thảm của nó. Đồng thời, Hỏa Nguyên Phượng bên kia cũng rơi vào tuyệt cảnh. Đối mặt với phi kiếm Lãnh Lăng Xương tế ra, nó có thể nói là dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản công kích hung ác của nó. mặc dù nó từng liều mạng thi triển ra bản mệnh thần thông, tạm thời đánh lui một lần công kích của phi kiếm, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Dưới sự truy sát không ngừng của phi kiếm, Hỏa Nguyên Vương dần dần lực bất tòng tâm. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang băng lạnh thấu xương kia càng ngày càng gần, cho đến cuối cùng xuyên thấu thân thể của mình. Đi kèm với một tiếng ai minh thê lương, Hỏa Nguyên Vương ầm ầm ngã xuống, khí tuyệt thân vong. Giải quyết hai con yêu thú cường đại, Lãnh Lăng Xương nhẹ nhàng nới tay, thanh phi kiếm vi lực kinh người kia liền tựa như hải tử ngoan ngoãn bay trở lại trong tay nàng. Sau đó, nàng lại thi triển pháp thuật, đem hai cỗ thi thể yêu thú thu vào trong chữ vật giới chỉ mang theo bên người. Làm xong tất cả những thứ này, thân hình nàng lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương hướng La Thủy Nguyên đám người đang ở lao nhanh tới. Bất quá nàng cũng không còn ra tay nữa, những yêu thú còn lại này đối với nhiều tu sĩ ở đây mà nói, cho dù nhiều tu sĩ như vậy chia nhau cũng có thể kiếm được một ít linh thạch. Chương 253, Ô Tử Ngọc nhẹ nhàng lấy mạng giả đàn. Chương 253, Ô Tử Ngọc nhẹ nhàng lấy mạng giả đàn. Nếu nàng thật sự ra tay giúp đỡ, vậy theo lẽ thường, thực lực kim đan của nàng ra tay, chiến lợi phẩm chắc chắn nàng sẽ chia được một phần. Như vậy những tử phủ kia sẽ chia ít đi, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc sẽ phát hiện, làm như vậy thật sự là được không bù mất, những người có mặt đều là thân thuộc hậu bối của nàng. Cứ xem tình hình chiến đấu bên này, đã gần đến hồi kết. Mười mấy vị tử phủ tu sĩ cùng đối phó 5 con đại yêu tam giai, hơn nữa những đại yêu này còn xa vào trong trận pháp. Như vậy, cho dù cuối cùng thành công đánh bại nó, chiến lợi phẩm có lẽ ngay cả phân phối cho mọi người cũng có vẻ không đủ đâu. Còn có Ôn Tử Ngọc ở một bên rình rập. Điều đáng mừng là, cho đến hiện tại, nàng vẫn chưa thi triển thời gian chi lực, hẳn là cũng muốn tận lực che giấu bí mật này của mình đi. Dù sao loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt, để tránh gây ra phiền phức và sự chú ý không cần thiết. Về phần những tu sĩ kỳ luyện khí và trúc cơ, do tu vi còn cạn, tự nhiên khó có thể nhận ra điều kỳ diệu trong đó. Bọn họ nhiều nhất chỉ cho rằng việc này có lẽ có liên quan đến không gian chi lực mà thôi. Ngay cả thần thông thời gian mà nàng sử dụng trong trận chiến này cũng không gây ra sự chú ý quá lớn cho những tử phủ này. Nhưng nếu đến gần quan sát, tình hình lại hoàn toàn khác. Đối với cao thủ cấp bậc tử phủ mà nói, muốn nhìn thấu huyền cơ trong đó không phải là chuyện khó. Cho nên, để đảm bảo an toàn, tốt nhất vẫn là tránh sử dụng loại chiêu thức dễ làm lộ ra thực lực của bản thân này, thời gian chi lực vẫn nên dùng ít thì tốt hơn. Đợi nàng đột phá kim đan liền có thể không cần để ý đến những ánh mắt bên ngoài nữa, có thể tự do sử dụng thời gian thần thông rồi. Kim đan cảm ngộ được thời gian tuy ít ỏi, nhưng không phải là không có, mà tử phủ cảm ngộ được thời gian thì nghe cũng chưa từng nghe, dễ bị người ta ghen ghét, nói không chừng sẽ có tu sĩ ra tay giết chết nàng. Mặc dù không nhờ vào thời gian chi lực, nhưng với thực lực của Ôn Tử Ngọc, cho dù chỉ đơn thuần sử dụng không gian chi lực, ở đây cũng gần như có thể nói là vô địch, không ai cản nổi. Chỉ thấy thân hình nàng phiêu dật, tựa như tiên tử giáng thế, nhẹ nhàng vung tay ngọc thon thả như bạch ngọc, tay áo màu xanh lam theo gió bay lượn, tựa như một bức tranh đẹp đẽ từ từ mở ra. Ngay trong lúc dường như không để ý này, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên, nhìn kỹ lại là một thanh thủy không kiếm ngưng tụ từ thần thông. Thanh thủy không kiếm này toàn thân lấp lánh ánh sáng trong suốt như nước, quanh thân kiếm còn bao quanh những luồng hơi nước, tựa như một con rắn nước linh động đang uốn lượn trong không trung. Đi kèm với một tiếng xé gió giòn tan, thủy không kiếm hóa thành một tia chớp chói mắt, với tốc độ nhanh như chớp hướng về một con yêu thú bay tam giai thượng phẩm không xa mà lao đi. Trong nháy mắt, thủy không kiếm đã chính xác không sai mà đâm vào trong thân thể của con yêu thú tam giai thượng phẩm kia. Đáng thương thay con yêu thú đó thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, đã mất mạng nơi suối bảng, ầm ầm rơi xuống đất. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc. Giết chết con yêu thú tam giai thượng phẩm này, nàng không chút do dự mà hướng ánh mắt về một con yêu thú giả đàn mạnh hơn. Trận chiến ác liệt này, chính là nàng chủ động xin ra mà khiêu chiến, nàng muốn xem thực lực của mình, trong khi nàng chủ động chia một phần chiến lợi phẩm, còn có vừa mới giết chết thi thể yêu thú kia, những tu sĩ khác thấy vậy cũng đồng ý với cách làm của nàng. Mà mấy con yêu thú cùng cấp khác thì bị mười mấy vị tu sĩ tử phủ vây quanh. Theo phương thức phân phối đã hẹn trước, cứ ba người mới có tư cách chia một con. Ôn Tử Ngọc tự nhiên cũng không phải là hạng người tầm thường. Mặc dù vẫn chưa thi triển ra tuyệt kỹ của mình, nhưng nàng vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong, áp chế con trưởng cảnh điều kia đến mức không có sức đánh trả. Hai bên ngươi đến ta đi, không ai nhường ai, trong nháy mắt đã giao chiến hơn 10 hiệp. Lúc này, chỉ thấy Ôn Tử Ngọc kêu lên một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một con rồng nước khổng lồ trống rông xuất hiện. Con rồng nước này nhe răng múa bước, khí thế hung hãn hướng về phía trưởng cảnh điều lao tới. Trưởng cảnh điều thấy vậy, vội vàng mở ra mỏ nhọn, cố gắng phản kích. Nhưng rồng nước linh hoạt khác thường, dễ dàng tránh được công kích của trưởng cảnh điều, rồi nhanh chóng cuốn lấy, trói chặt nó lại. Trưởng cảnh điều liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của dòng nước. Ngay lúc này, Ô Tử Ngọc nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, trong tay trường kiếm hung hăng vung lên, một đạo kiếm quang sắc bén vô cùng mang theo không gian chi lực gào thét mà ra, thẳng tắp chém về phía cổ trường cảnh điêu. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, cổ trường cảnh điêu thon dài kia ứng thanh mà đứt. Mất đi đầu, trường cảnh điêu vô lực vỗ cánh mấy cái, cuối cùng chỉ có thể mang theo đầy oán hận và không cam lòng, hướng về mặt đất rơi xuống. Ô Tử Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm xúc căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng một chút. Con trường cảnh điêu giả đàn trước mắt này, mặc dù chỉ là một chủng tộc bình thường, hơn nữa không có huyết mạch đặc thù gia trì, nhưng thực sự tu vi bày ra ở đó. Giả đan tu sĩ đã có một số uy năng của kim đan, cho dù đối mặt với 3-4 vị cường giả thực lực đã đạt đến cảnh giới tử phủ viên mãn, e rằng nó cũng có một trận chiến, thậm chí là đánh bại những tử phủ này. Tuy nhiên, không may là hôm nay nó đã gặp phải Ôn Tử Ngọc, một thiên tài tuyệt thế có thể vượt cấp khiêu chiến. Theo thân thể trường cảnh điêu giả đan vô lực hướng mặt đất rơi xuống, Ôn Tử Ngọc cũng không tiến lên thu hồi thi thể nó. nàng thân sắc có vẻ mệt mỏi, thông qua truyền âm bí thuật truyền đạt mệnh lệnh cho La Chính Minh ở xa, để hắn đi xử lý chiến lợi phẩm này. Trước đó, Ôn Tử Ngọc trước tiên là vận dụng thời gian thần thông cường đại và yêu thú cấp kim đang tiến hành khống chế, vừa rồi lại sử dụng thủy không kiếm ngụy thần thông, lại tiêu hao rất nhiều pháp lực. Tiếp theo lại không ngừng nghỉ mà cùng con yêu thú giả đan này ác chiến liên tục, và cuối cùng đã thành công giết chết nó. Chiến đấu liên tục với cường độ cao như vậy, khiến pháp lực trong cơ thể nàng gần như tiêu hao cả kiệt. Lúc này nàng, cho dù muốn thi triển ra tuyệt kỹ thủy không kiếm đã làm nên tên tuổi cũng đã là bất lực. Nếu lần này không thể thuận lợi đánh chết con yêu thú giả đan này, vậy trong mấy hiệp đấu tiếp theo, e rằng nàng cũng chỉ có thể bó tay với nó. Đến lúc đó, nếu muốn chiến thắng, e rằng phải dựa vào bản nguyên lực cuối cùng của bản thân rồi. Kỳ thực ngay từ trước khi cùng con yêu thú giả đan này triển khai đối đầu, Ôn Tử Ngọc đã sớm phục một viên đan dược hồi pháp tam giai trung phẩm, nhưng hồi phục xa xa không theo kịp với tiêu hao. Lúc này chiến đấu kết thúc, dược hiệu đang nhanh chóng phát huy tác dụng, không ngừng bổ sung cho nàng pháp lực còn lại không nhiều, linh lực chuyển hóa thành pháp lực, từ kinh mạch nhanh chóng hội tụ vào trong đan điền. Chỉ thấy nàng lặng lẽ đứng trên phi kiếm, nhắm chặt hai mắt, toàn lực thúc dục công pháp tăng tốc pháp lực hồi phục. Đồng thời, ánh mắt nàng thỉnh thoảng sẽ quét xuống dưới đám tu sĩ đang vây đánh đại yêu tam giai kia. Chương 254, công dụng của nội đan. Chương 254, công dụng của nội đan. Những tu sĩ tự phụ thân hình như điện, chỉ trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủi đã đem đám đại yêu tam giai này chém giết sạch sẽ. Cùng lúc đó, La Chính Minh đột nhiên nhận được truyền âm từ Ôn Tử Ngọc. Hắn khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết, rồi ánh mắt đảo qua, hoàn toàn không để ý đến chiến trường kịch liệt trước mắt, đi thẳng về phía con giả đan yêu thú đã chết kia. Con giả đan yêu thú này tuy rằng thực lực có phần kém hơn một chút, nhưng yêu đan trong cơ thể nó lại có công dụng phi phàm. Yêu đan này không chỉ có thể dùng để luyện chế một viên giả kết đan, mà còn có thể rõ rệt nâng cao xác suất đột phá đến hai thành kim đan cảnh giới. So với kim đan chân chính, giả kết đan có lẽ hơi kém hơn, nhưng nó lại có điểm đặc biệt. Đầu tiên, việc có được loại vật liệu then chốt này tương đối dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai, độ khó luyện chế cũng thấp hơn không ít. Tu sĩ tử phụ viên mãn tìm cơ hội vẫn có hy vọng đánh chết một con giả đan yêu thú, nhưng ngươi bảo tử phụ làm sao giải quyết một con kim đan yêu vương? Cho dù La Chính Minh hiện tại là tu vi tử phụ bát tầng, cho dù hắn đã đạt đến tu vi giả đan, muốn giết một con kim đan yêu vương cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Kim đan yêu thú liều mạng muốn chạy trốn, hắn cũng không có cách nào. Không gian tĩnh chỉ của hắn đối với kim đan yêu vương liều mạng mà nói, nếu không để ý đến tương thế, có thể dựa vào man lực trực tiếp rằng có thoát ra. Hắn muốn giết kim đan yêu vương cũng không khó, chỉ cần có Ôn Tử Ngọc giúp đỡ là được, chỉ có thể nói không hổ là thời gian thần thông. Chính vì vậy, rất nhiều tu sĩ ở giai đoạn giả đan đều vắt óc muốn săn giết một con đại yêu giả đan như vậy, và mượn yêu đan của nó để luyện chế ra giả kim đan của riêng mình, mong muốn đột phá đến kim đan cảnh giới. Tuy nhiên cần chú ý, mặc dù vật liệu chính của giả kim đan tương đối dễ kiếm và luyện chế đơn giản, nhưng giá cả của phụ liệu lại không hề rẻ, đã có thể sánh ngang với một nửa giá trị của phụ liệu kim đan. Hơn nữa, kim đan là dùng nội đan của yêu thú tứ giai làm vật liệu chính để luyện chế, theo tu vi khác nhau của tu sĩ, số lượng đan dược có thể luyện chế ra cũng có sự khác biệt. Thông thường, 3 viên yêu đan hạ, trung, thượng có thể phân biệt nhiều nhất luyện chế ra 3 viên, 6 viên hoặc 9 viên kim đan. Đương nhiên, kết quả cuối cùng còn cần dựa vào kỹ thuật luyện đan của tu sĩ. Nếu là do đại sư luyện đan ngũ giai đích thân ra tay, tất cả vật liệu đều có thể được sử dụng một cách hoàn hảo, tạp khí của yêu đan có thể dễ dàng hóa giải chuyển hóa, như vậy thậm chí có khả năng luyện chế thêm vài viên đan dược. Trong Vân Thiên Tông nổi danh, tồn tại một nhân vật kinh thế hai tục như vậy, đại sư song tu luyện khí luyện đan ngũ giai thượng phẩm. Người này có tu vi nguyên anh hậu kỳ thâm sâu, cảnh giới của hắn đã siêu phàm thoát tục, có thể tỉ mỉ từ trong tiên địa bao la vô tận thu thập được khí hóa sinh thần bí khó lường, và dựa vào khí này trực tiếp luyện chế ra kim đan khiến vô số tu sĩ mơ ước. Tuy nhiên, muốn luyện chế ra một viên kim đan như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ, nó cần vị đại sư này tiêu tốn mười mấy 20 năm thời gian và tâm huyết quý giá. Nhưng đối với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mà nói, cho dù là khí hóa sinh của kết anh đan cũng đã có thể gom góp đủ, chỉ là phải tiêu tốn hàng trăm năm thời gian. Từ đó tốc độ tu luyện giảm mạnh, mới có thể thành công thu thập đủ khí hóa sinh dùng để luyện chế ra một viên nguyên anh đan chân quý vô cùng. Tu luyện kỳ nguyên anh cũng là chủ yếu hấp thu khí hóa sinh này, tích lũy đủ khí hóa sinh, từ đó thoát thai hóa thần, cho nên không có tu sĩ nào sẽ làm những chuyện tốn công vô ích này. Tuy nhiên, khi người tu hành đạt đến tu vi cao thâm như vậy, bất kể làm hoạt động gì, tốc độ có được tài nguyên đều sẽ vượt xa việc thu thập khí hóa sinh bằng cách này. Ví dụ như, cường giả có tu vi nguyên anh hậu kỳ, hoàn toàn có thể dựa vào thực lực cường đại của bản thân cưỡng ép đến tu tiên giới Nam Hải, hoành đoạn sơn mạch, những nơi yêu thú tụ tập, và khi chém giết một con yêu thú ngũ giai. Như vậy, tài liệu có được giá trị chẳng phải càng cao, không chỉ có thể có được tài liệu đủ để luyện chế kết anh đan, thậm chí còn có thể thu hoạch tài liệu quý giá dùng để luyện chế pháp bảo và linh phù. Nhưng đối với tu sĩ giả đan mà nói, vật liệu then chốt cần luyện chế, nội đan yêu thú giả đan cũng là vật khó tìm. Không phải là vấn đề có thể đơn sát yêu thú giả đan hay không, mà là thực sự không dễ có được. Những yêu thú giả đan này thường hành động theo bầy đàn, hoặc thuộc về dưới trướng kim đan yêu vương cường đại. Giống như tình huống lần này, mấy con đại yêu tam giai trước mắt này lại toàn là thuộc hạ của con Hồng Vĩ Loan uy phong lẫm liệt kia. May mắn là nội đan của con Hồng Vĩ Loan này vừa vặn có thể dùng để luyện chế kim đan. Nhưng cho dù có nội đan thích hợp làm nguyên liệu, luyện chế kim đan vẫn không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì nó cần kỹ thuật luyện đan tứ giai cao siêu mới có thể hoàn thành. May mắn là La Chính Minh vị luyện đan sư này có thực lực nhất định, tuy rằng còn chưa thể gọi là luyện hỏa thuần thành, nhưng kỹ thuật luyện đan của hắn cũng đủ để hắn miễn cưỡng thử luyện chế kim đan. Trước đó, La Chính Minh đã thành công luyện chế qua mấy lò đan dược tứ giai, trong đó bao gồm 3 viên kim nguyên đan tứ giai hạ phẩm. Mặc dù điều này so với luyện chế kim đan vẫn còn có chút khác biệt, nhưng ít nhất nói rõ hắn đã đạt được thành tích không tồi trong con đường luyện đan. Hắn dứt khoát dừng lại hành động tiếp tục luyện chế đan dược, bởi vì lúc này tiếp tục nữa, không nghi ngờ gì sẽ gây ra sự lãng phí kép về thời gian và linh thạch. Quyết định luyện chế đan dược chỉ là vì kiểm tra thử cường độ thần hồn của bản thân mà thôi. Sau khi thử một phen, hắn kinh hỉ phát hiện, thần hồn của mình đã chạm đến ranh giới kim đan, tuy nhiên, so với tính linh động của kim đan chân chính, vẫn còn hơi kém. Cho nên, hắn chỉ luyện chế mấy lò đan dược để làm thí nghiệm quan sát thêm, để hiểu rõ hơn tình trạng hiện tại. Mặc dù với năng lực hiện tại của hắn, có thể thành công luyện chế đan dược tứ giai, nhưng kim đan này thuộc về giống đan dược tứ giai hạ phẩm có độ khó cao, xác suất luyện chế thất bại không nhỏ. Vấn đề nan giải hơn là, do tu vi hiện tại của hắn bị giới hạn, nếu muốn luyện chế thành công đan này, còn phải tiêu tốn đến 670 vạn linh thạch để mua một phần linh thủy tứ giai quý giá vô cùng, Thiên Linh Thủy. Thiên Linh Thủy này có công hiệu thần kỳ, chính là rửa sạch tạp khí tứ giai, nó có thể hữu hiệu hóa giải cuồng bạo chi khí ẩn chứa bên trong yêu đan tứ giai, hóa niệm của tàn hồn và những yêu khí xấu xa đó. Nếu La Chính Minh đã thành công đột phá đến cảnh giới kim đan, có lẽ dựa vào thực lực của bản thân đã đủ độc lập loại bỏ những yếu tố bất lợi này. Nhưng đáng tiếc là, hiện tại hắn còn ở hậu kỳ tử phủ, nếu muốn luyện chế, bất đắc dĩ chỉ có thể nhẫn nhịn trả giá đắt để mua một phần Thiên Linh Thủy. Chương 255, tình hình phường thị. Chương 255, tình hình phường thị. Chớ nói là La Chính Minh hiện giờ không có Thiên Linh Thủy và đủ các phụ liệu, dù có những vật liệu phụ trợ chân quý như vậy cùng Thiên Linh Thủy, La Chính Minh cũng sẽ không đội vàng bắt đầu luyện chế kết kim đan. Trong đó nguyên do hiển nhiên, nếu chỉ bỏ ra một phần Thiên Linh Thủy cho quá trình luyện đan lần này, dù vận khí bộc phát, luyện đan thuận lợi và thành công luyện ra một viên kết kim đan, nhưng xét từ góc độ chi phí và lợi nhuận, kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ là lỗ vốn. Sau khi tính toán sơ bộ, quyết định này dẫn đến số tiền lỗ ít nhất cũng khiến người ta phải kinh ngạc, lên đến cả triệu linh thạch. Đối mặt với rủi ro lớn như vậy cùng với tổn thất khổng lồ có thể phải gánh chịu, La Chính Minh thực sự không thể lơ là, hắn phải cân nhắc thiệt hơn rồi mới đưa ra quyết định thận trọng. Dù sao thì, chỉ khi luyện ra hai viên kết kim đan mới có thể miễn cưỡng đảm bảo có lợi nhuận, ước chừng có thể kiếm được 150 vạn linh thạch, mà nếu có thể may mắn luyện ra 3 viên kết kim đan, vậy thì không nghi ngờ gì sẽ có được một khoản lợi nhuận cực kỳ khả quan. Chỉ là, muốn lợi dụng Thiên Linh Thủy sau đó, thành công luyện ra 3 viên kết kim đan tuyệt đối không phải là chuyện dễ, độ khó của nó vượt xa tưởng tượng, dễ dàng không thể luyện ra. Không chỉ vậy, con Hồng Vĩ Loan này bị bắt được lần này bản thân tu vi cũng không tính là cao thâm, đại khái ở mức kim đan tầng 2 trở lên, nếu là kim đan tầng 3 còn có chút hy vọng luyện ra 3 viên. Dù sao La Chính Minh ở tử phủ cũng sẽ không khí luyện chế kết kim đan này. Mọi người hớn hở mang theo thi thể của vô số yêu thú trở về Thanh Linh phường thị. Khi các tu sĩ khác trong phường thị nhìn thấy bọn họ mang đầy chiến lợi phẩm trở về, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này, La Chính Minh thuận thế đem thi thể của Hồng Vĩ Loan kia ra trưng bày. Tình huống này không nghi ngờ gì đã mang đến cho vô số tán tu một mức độ tự tin nhất định. Dù sao, khi thú triều đáng sợ ập đến, bọn họ những tán tu này dường như vẫn còn một con đường sống đến vùng hoang dã ẩn nấp thân hình. Tuy nhiên, hiện thực thường không đơn giản như vậy. Phải biết rằng, năng lực cảm nhận của yêu thú không thể xem nhẹ, chúng có khứu giác nhạy bén, có thể dễ dàng nhận ra khí tức của con người. Không chỉ vậy, một số yêu thú còn nắm giữ thần thông độc đáo, có thể dò xét chính xác vị trí của kẻ ẩn nấp. Cho nên, nếu ở trong hoang dã không may bị phát hiện, chờ đợi tán tu chỉ có cái chết. So với điều đó, ở lại trong phường thị có lẽ là lựa chọn an toàn hơn. Nhưng, chờ đến khi thú triều thực sự phát động, ngay cả phường thị cũng không còn là nơi an toàn tuyệt đối. Đến lúc đó, dù ở phường thị nào, tán tu đều khó thoát khỏi việc bị trưng dụng làm tu sĩ đi bảo vệ phường thị. Ngay cả những tán tu ở Vân Thiên phường thị, tu vi chỉ ở giai đoạn luyện khí và trúc cơ, cũng sẽ bị ép buộc lên phi thuyền tham gia chiến đấu ở biên giới. Trong thời khắc nguy cấp này, chỉ có Vân Thiên Tông tông môn này có thể được coi là nơi an toàn. Nguyên do không gì khác, chỉ vì yêu thần lục giai cực kỳ đáng sợ kia thường sẽ không dễ dàng ra tay. Hơn nữa, dựa vào nền tảng sâu dày của Vân Thiên Tông cùng với trận pháp linh mạch mạnh mẽ, cho dù không có cường giả Nguyên Anh kỳ đích thân tọa trấn, cũng đủ để kiên thủ được 3-4 tháng dưới sự tấn công của cao thủ Nguyên Anh kỳ. Ngược lại, những thế lực khác chỉ do tu sĩ kim đan cấu thành thì hoàn toàn không thể nói là an toàn. Không chừng lúc nào sẽ có yêu vương tứ giai xảo quyệt vượt qua phòng tuyến, trực tiếp phát động công kích mãnh liệt vào chúng. Mà lúc đó, các tu sĩ kim đan của những thế lực này rất có thể đang chiến đấu ở tiền tuyến, căn bản không thể kịp thời chi viện, có thể nói là lực bất tòng tâm. Dù sao, những linh mạch này là căn bản để gia tộc đứng vững, có được ưu thế phòng ngự độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, đối với những tán tu không nơi nương tựa, tình hình lại khác. Bọn họ chỉ có thể đến phường thị gần đó đóng quân, để cầu một tia hy vọng sống sót. Cách làm này trải qua 5 tháng lắng đọng, đã sớm trở thành một thói quen ngầm. Trước trận thú triều sinh tử này, mỗi người đều phải dốc toàn lực. Phường thị so với vùng hoang dã đầy rẫy nguy cơ, không nghi ngờ gì là an toàn hơn rất nhiều. Chính vì vậy, tán tu mới chọn ở đây đóng quân. Nhưng lần này chiến quả huy hoàng khi giết yêu thú kim đan xuất hiện, nỗi lo lắng trong lòng tán tu Thanh Linh phường thị nhất thời giảm đi không ít. Nơi này giáp biên giới, trước đây đối mặt với kẻ địch cấp kim đan, bọn họ thực sự thiếu tự tin và phần thắng. Đến nỗi một số tán tu này sinh tâm lý sợ hãi, bắt đầu di chuyển đến phường thị nằm trong nội địa của Vân Thiên Tông. Mặc dù ở bên đó không thể lập được chiến công hiển hách, nhưng ít nhất sinh mạng có thể được bảo đảm hơn. Đương nhiên, Thanh Linh phường thị bản thân nó cũng tồn tại sức hấp dẫn độc đáo. Đó là các tu sĩ tham gia chiến đấu có thể dựa vào công văn tích lũy được, từ La gia địa phương đổi lấy linh vật chân quý. Trong đó hấp dẫn nhất là trúc cơ đan và tử vật đan, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ không may tử trận, gia quyến của họ cũng có thể nhận được một viên trúc cơ đan để an ủi. Hơn nữa, số lượng đổi trúc cơ đan không bị giới hạn. Chính sách khen thưởng hậu hĩnh như vậy, tự nhiên khiến vô số tán tu động lòng, cam nguyện ở lại đây dũng cảm giết địch. Ngay cả tu sĩ trúc cơ mạnh mẽ, đối mặt với cơ hội hấp dẫn như vậy, cũng không khỏi động tâm, muốn ở đây kiếm một khoản lớn. Dù sao, nơi này tuy nguy cơ trùng trùng, nhưng cơ hội cũng tồn tại khắp nơi. Nhiều năm qua, đã có không ít tu sĩ trúc cơ trong 20 năm qua, trong những trận chiến khốc liệt của thú triều lớn nhỏ, tích lũy được hàng vạn công văn, hơn nữa thi thể yêu thú cũng có thể kiếm một khoản. Tu vi của bọn họ cũng đang tăng lên nhanh chóng, thậm chí không ít tán tu trúc cơ hậu kỳ ỷ vào thực lực mạnh, đều đang chờ đợi thú triều đến. Bọn họ mong đợi có thể sau khi thú triều kết thúc, dùng những công văn khó có được này để đổi lấy những linh vật chân quý như Tử Vật Đan, Triều Dương Tử Khí Phủ. Bởi vì những bảo vật này đối với việc đột phá đến cảnh giới tử phủ của bọn họ có tác dụng cực kỳ quan trọng, bọn họ tán tu không có thần thông gì giúp cảm ngộ chân ý, chỉ có thể dựa vào những linh vật đột phá này để hỗ trợ. Thậm chí bọn họ còn nghĩ đến việc La Gia sau này lại mở rộng về phía tây, đến lúc đó cũng kiếm một ngọn linh sơn, tạo dựng một gia tộc. So với điều đó, những tu sĩ ở giai đoạn luyện khí hậu kỳ lại càng hướng ánh mắt đến trúc cơ đan. Bọn họ khao khát thông qua việc đổi lấy loại đan dược kỳ diệu này, một lần đột phá bình cảnh, thành công tấn thăng làm tu sĩ trúc cơ. Tuy nhiên, đối với tu sĩ luyện khí tiền trung kỳ, do thực lực quá yếu, bọn họ căn bản không có sức lực rời khỏi nơi này. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ở lại Thanh Linh Phường thị này. Mặc dù vậy, vẫn có một bộ phận tán tu kiên quyết lựa chọn rời đi. Theo thống kê sơ bộ, số người rời đi chiếm khoảng 1/6 tổng số người. Đồng thời, trong phạm vi Thanh Linh quận có khoảng một nửa số tán tu đang liên tục đổ về phường thị này, sau khi được bổ sung, số lượng còn nhiều hơn một chút, so với phường thị bình thường, còn nhiều hơn 3-4 phần, nhưng đến đều là luyện khí là chủ yếu, trúc cơ đã sớm tập trung ở trong phường thị. Chương 256, phân phối chiến lợi phẩm chương 256. Phân phối chiến lợi phẩm còn đám tán tu khác thì tản ra khắp các phường thị do các thế lực trúc cơ ở Thanh Linh quận tổ chức. Điều đáng mừng là, nhờ có cường giả Kim Đan trấn thủ, tâm trạng của các tu sĩ trong phường thị dần ổn định lại, không còn hoảng sợ như lúc ban đầu. Hơn nữa, với việc linh mạch thành công thăng cấp lên bậc 4, đông đảo tu sĩ đều được hưởng lợi rất nhiều. Nhiều người nhân cơ hội này đã thành công đột phá tu vi của bản thân, lên một tầng cao hơn, cho dù tạm thời chưa thể đột phá, thì cũng đã đặt nền móng vững chắc cho lần tiến giai tiếp theo. Trải qua mấy chục năm tháng năm tôi luyện, phường thị Thanh Linh này đã xảy ra những thay đổi to lớn. Cấu trúc nội thành và ngoại thành được quy hoạch kỹ lưỡng ban đầu, giờ đây không còn đơn thuần nữa. Ngoại thành vốn là nơi dành cho các tu sĩ, nhưng theo thời gian, nơi này đã có gần một nửa diện tích có người ở. Không chỉ vậy, điều bất ngờ là ở vòng ngoài của khu vực ngoại thành còn dần hình thành một khu vực hỗn hợp đặc biệt, ngay cả phàm nhân cũng bắt đầu định cư tại đây. Xa hơn nữa, ở phía ngoài tường thành ngoại thành cũng lặng lẽ hình thành một khu vực độc đáo khác, khu vực cư trú hỗn hợp do tán tu và phàm nhân cùng nhau tạo nên. Nơi đây tập trung đông đảo những người tu vi còn non kém, đang ở giai đoạn luyện khí tiền kỳ hoặc trung kỳ. Trong số đó có cả linh nông do La Gia thuê, cũng có cả con cháu của tán tu và phàm nhân. Bọn họ trên mảnh đất này cố gắng duy trì cuộc sống đầy gian khổ và khó khăn. Thật ra, tình huống tương tự cũng tồn tại ở hầu hết các phường thị khác. Tuy nhiên, phường thị Thanh Linh do La Gia quản lý lại có điểm khác biệt, dù là nội thành, ngoại thành hay khu vực hỗn hợp bên ngoài ngoại thành, La Gia đều phái các tu sĩ chuyên trách đến để duy trì trật tự tại địa phương. Chính vì vậy, chỉ cần ở trong phạm vi phường thị Thanh Linh, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân, dù ở bên ngoài tường thành ngoại thành, tính mạng đều có thể được bảo đảm ở một mức độ nhất định, không cần lo lắng sẽ bị sát hại một cách vô cớ. Sự coi trọng an toàn tính mạng này, không nghi ngờ gì nữa, đã trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng thu hút đông đảo tán tu chọn nơi đây để an cư lạc nghiệp. Không còn nghi ngờ gì nữa, sau sự kiện lần này, quy mô của toàn bộ phường thị đã được mở rộng rất lớn, phạm vi của nó thậm chí đã trực tiếp tăng gần gấp đôi. Mặc dù vậy, trận pháp được bố trí trong phường thị vẫn có diện tích bao phủ rất rộng. Nhưng ở những khu vực hỗn hợp này, trừ phía tây, những phần còn lại đều nằm trong phạm vi bảo vệ của trận pháp. Đương nhiên, sở dĩ phía tây không tồn tại khu vực hỗn hợp cũng là có nguyên do, dù sao thì dù là tu sĩ hay phàm nhân, cũng không phải kẻ ngốc. Phía tây là nơi gần chiến trường nhất, một khi khai chiến, nơi đó sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, khi thiết lập trận pháp lúc đó đã tính đến điều này. Đợi La Chính Minh cùng những người khác thuận lợi trở về phường thị, liền lập tức bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm phong phú thu được trong lần hành động này. Chỉ thấy La Chính Minh từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra thi thể yêu thú tam giai thượng phẩm, phải biết rằng, đây là thứ đã hẹn trước với Ôn Tử Ngọc, đem nó nhường cho các tu sĩ khác. Các tu sĩ khác cũng biết yêu thú giả đàn khó đối phó, có thể nhận được một thi thể yêu thú tam giai thượng phẩm phân phối là được rồi, liền vui vẻ thu lấy thi thể yêu thú này. Mặc dù số lượng không tính là quá nhiều, nhưng trải nghiệm không gặp rủi ro mà vẫn có thu hoạch này thực sự khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Khi chiến đấu, không dám lơ là một chút nào, thậm chí một phần sơ suất cũng không dám có, chỉ vì chỉ cần sơ sẩy một chút thì có thể khiến tính mạng của mình mất mạng ở đây. Nói trở lại, một thi thể yêu thú tam giai lớn, giá trị thị trường của nó ít nhất có thể đạt tới khoảng 10 vạn linh thạch. Theo tu vi và huyết mạch khác nhau, giá cả thi thể yêu thú sẽ dao động, giống như La Chính Minh lấy ra, thi thể yêu thú này thuộc về tu vi tam giai thượng phẩm, vậy thì mức độ chân quý của nó sẽ lên một tầng cao hơn, giá cả của nó dao động trong khoảng 20 vạn linh thạch. Còn những huyết mạch đặc biệt có giá trị cao hơn, ví dụ như huyết mạch giao long, huyết mạch phượng hoàng, ví dụ như linh thú của La Chính Minh, Ngao Lam, đã là giao long rồi, nó đột phá đến tam giai thượng phẩm giá trị có thể đạt tới hàng triệu, so với thi thể yêu thú kim đan bình thường không ít hơn bao nhiêu. Lãnh Lăng Xương lần này chỉ mình nàng giết chết và lấy đi hai thi thể yêu thú tam giai, còn thi thể yêu thú tứ giai mạnh hơn thì hào phóng nhường cho La Chính Minh và Ôn Tử Ngọc hai người. Không chỉ vậy, nàng còn đặc biệt dặn dò, nếu như đến lúc luyện chế kết kim đan, có thể thành công ra lò hai viên đan dược, vậy thì nhất định phải tặng ta một viên. Tổ gia ngươi có một viên là được rồi, tổ gia ngươi vẫn có chút tài tình, nắm chắc đột phá kim đan không nhỏ, tu vi tăng trưởng cũng nhanh. Nhưng những trưởng bối còn lại của ngươi thì tương đối bình thường, không có trăm năm tu luyện thì đừng hòng đột phá đến tử phụ tầng 9, đợi viên mãn cũng cần chút thời gian, trong thời gian ngắn cũng không dùng đến kết kim đan. Đại bá ngươi cũng sắp đột phá kim đan rồi, nội tình của hắn cũng chỉ như vậy, chỉ có thể dựa vào kết kim đan này để đột phá kim đan. Sở dĩ đưa ra quyết định như vậy, một là vì nàng rất coi trọng La Chính Minh, dù sao thì trong khoảng thời gian này, biểu hiện của La Chính Minh thực sự khiến nàng cảm thấy chấn động không thôi, đột phá kim đan là năm chắc 10 phần, hơn nữa kỹ thuật luyện đan của nàng cũng là ai cũng thấy. Hai là, nàng cũng không thể bỏ qua con trai của mình, nhà Ôn của bọn họ cũng có tu sĩ sắp có thể đột phá kim đan, chính là đại bá Ôn Tử Ngọc đã tu luyện đến cảnh giới tử phủ tầng 9, chỉ cần cẩn thận củng cố khoảng 10 mấy năm, đợi khi tử phủ viên mãn thì có thể thử xung kích kim đan chi cảnh. Đợi đến khi La Chính Minh thành công đột phá kim đan, tất nhiên sẽ bắt đầu luyện chế kết kim đan. Đồng thời, tu vi của La Thủy Nguyên tiến triển cũng cực kỳ nhanh, ngày đột phá đã không còn xa nữa. Một khi luyện chế ra thành phẩm kim đan, lấy khí vận và tài tình xuất chúng của bản thân La Thủy Nguyên để suy đoán, rất có khả năng một lần thu hoạch hai viên kết kim đan. Đến lúc đó Ôn Hoan Long có thể tự mình đi tìm kiếm một số linh vật có lợi cho việc đột phá cảnh giới, sau đó kết hợp với viên kim đan vô cùng chân quý này cùng sử dụng. Như vậy, xác suất hắn thành công đột phá đến kim đan sẽ tăng lên đến hơn 5 thành. Phải biết rằng, xác suất đột phá cao như vậy đã là khá khả quan rồi. Nghe thấy lời này, La Chính Minh không chút do dự gật đầu đáp, "Được, mãi mãi, xin người cứ yên tâm. Nếu như cháu vận khí đủ tốt, có thể may mắn luyện chế ra hai viên kết kim đan, vậy thì một trong số đó nhất định sẽ để lại cho đại bá. Nhưng nếu cuối cùng chỉ có thể luyện thành một viên kết kim đan, cháu sẽ lấy yêu đan trong cơ thể yêu thú giả đan mà Tử Ngọc trước đây đã thành công giết chết, dùng nó để luyện chế lại một viên giả kim đan cho đại bá. Mặc dù hiệu quả có thể không bằng kết kim đan thật sự, nhưng có lẽ cũng có thể phát huy một chút tác dụng hỗ trợ." Chương 257, chủ trì việc của phường thị. Chương 257, chủ trì việc của phường thị. Nói đến Ôn Hoa Long, trong cả nhà họ Ôn, hắn cùng La Chính Minh và bà nội có quan hệ thân thiết nhất. Khi xưa, lúc mọi người đều không xem trọng tình cảm giữa Ôn Tử Dụ và La Chính Minh, chỉ có Ôn Hoan Long luôn một lòng ủng hộ hai người họ, trước mặt đông đảo thân thích nhà họ Ôn, hết lòng ủng hộ sự phát triển tình yêu của hai người. Hơn nữa, từ trước đến nay, dù là trong cuộc sống hay tu luyện, Ôn Hoan Long đối đãi với hai người bọn họ đều chu đáo, có thể nói là người thân tốt nhất đối với họ. Cho nên, quyết định ban cho Ôn Hoan Long một viên kết kim đan này đã nhận được sự công nhận và ủng hộ cao độ của La Chính Minh, chỉ là còn phải xem luyện chế được mấy viên kết kim đan. Mà hơn 10 vị tử phụ tu sĩ còn lại thì được phân phối thi thể của những yêu thú cấp 3. Cứ như vậy, bình quân mỗi người đều có thể nhận được mấy vạn linh thạch làm phần thưởng. Sau khi bàn bạc, La Thủy Nguyên và La Chính Minh đã đạt được sự nhất trí, đem những yêu đan chân quý cùng thịt yêu thú đều mua hết. Tiếp theo, La Chính Minh bắt đầu chuẩn bị luyện chế một ít trúc cơ đan. Hắn dự định trước khi triều thú đến, tỉ mỉ tổ chức một buổi đấu giá long trọng. Buổi đấu giá này sẽ bán ra mấy viên trúc cơ đan, đồng thời còn có một loạt pháp khí, phụ lục có thể bảo vệ tính mạng cùng những vật phẩm chân quý khác. Thông qua cách này, bọn họ mong muốn lần nữa thu gom một số lượng linh thạch đáng kể. Phải biết rằng, số linh thạch này đối với nhà họ La của bọn họ vô cùng quan trọng, cần phải phát lương cho tu sĩ trong gia tộc. Bởi vì tiếp theo, nhà họ La cần phải ở hai quận Thanh Linh và Sương Bình thu mua số lượng lớn tinh khí ngũ hành. May mắn là, Liễm Diễm Thần Hỏa Kiếm và Thiên Thủy Kinh Cực Khải mà La Chính Minh sở hữu đều đã đạt đến cấp 3 thượng phẩm, thuộc về bản mệnh pháp bảo trong hàng ngũ những kẻ kiệt xuất, cho nên đối với nhu cầu tinh khí ngũ hành tương đối ít. Đồng thời, Ôn Tử Dụ đã thành công đột phá đến cảnh giới tử phủ hậu kỳ, thực lực tăng mạnh. Tuy nhiên, bản mệnh pháp bảo hoàn toàn mới của nàng, Không Ánh Kiếm hiện tại vẫn còn ở cấp 3 trung phẩm, còn cần tinh khí ngũ hành không ngừng tôi luyện và ôn dưỡng mới có thể càng thêm mạnh mẽ. Bản mệnh pháp bảo vốn có của nàng vốn không hiện ra hình dáng của kiếm, mà là sau khi nàng tu luyện đến tử phụ trung kỳ, trải qua một phen tinh luyện lại mới có thể thành hình. Pháp bảo này là dùng vật liệu thuộc tính thủy và thuộc tính không gian cực kỳ chân quý để luyện chế mà thành, có thể nói là đã tiêu tốn vô số tâm huyết cùng tài nguyên chân quý. Khi xưa, pháp bảo bản mệnh cũ của nàng chỉ là một cái thiên thủy bát bình thường, dùng để cường hóa thần thông khống thủy của nàng. Nhưng mà theo cảnh giới tu hành của nàng không ngừng tăng lên, cùng với việc đối với thời gian, không gian đạo pháp cảm ngộ ngày càng sâu sắc, bản mệnh pháp bảo thuộc tính thủy càng ngày càng vô dụng, cái thiên thủy bát này dần dần có vẻ lực bất tòng tâm, khó mà theo kịp bước tiến tăng trưởng thực lực của nàng. Cho nên, để có thể phát huy tốt hơn thực lực của bản thân và đối phó với những thử thách ngày càng nghiêm trọng, nàng đã kiên quyết lựa chọn trọng rèn nó thành pháp bảo Không Ánh Kiếm mang đầy sát phạt khí như hiện tại. Mà tinh khí ngũ hành này đối với nhà họ La của bọn họ cũng là vật vô cùng quan trọng, vì vậy, La thị nhất tộc vẫn luôn không ngừng nghỉ tiến hành công việc thu thập quy mô lớn. Chỉ tiếc, cho dù cố gắng như vậy, tinh khí ngũ hành vẫn còn trong tình trạng cực kỳ thiếu hụt. Bất đắc dĩ, bọn họ thậm chí không tiếc dùng giá cao hơn Vân Tiên Tông hai thành để thu mua, nhưng vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu. Đặc biệt là trong những năm gần đây, số lượng tu sĩ trúc cơ kỳ trong gia tộc ngày càng tăng, đã lên đến hơn 50 vị. Cứ như vậy, điều này không nghi ngờ gì sẽ trở thành một khoản chi linh thạch với số lượng kinh người. Từ khi nhà họ La hoàn thành việc nâng cấp cải tạo linh mạch, mặc dù đã đạt được lợi nhuận to lớn, ví dụ như chỉ linh chỉ chứa địa mạch đã thu hồi vốn, đừng nói chi đến việc có nhiều tu sĩ được lợi như vậy. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng đối mặt với vấn đề thiếu hụt linh thạch nghiêm trọng, tổng cộng hơn 200 vạn linh thạch cứ như vậy mà tiêu hao sạch. Mặc dù vậy, một linh mạch cấp 4 có thể mang lại lợi nhuận phong phú vẫn khiến mọi người cảm thấy sự trả giá này rất đáng giá. Nói đến thịt yêu thú, đương nhiên là để cho Ngao Bạch và Ngao Lam hưởng dụng rồi. Trong trận chiến lần này, hai nàng đều không tham chiến. Phải nói là, tình hình tiêu hóa truyền thừa của bọn họ, thật ra đều sắp xỉ, nhưng vẫn cần một ít thời gian để thích ứng và chỉnh hợp lại. Hơn nữa, lần này yêu thú đến thật sự quá đột ngột, quá nhanh, cho nên cũng không để hai nàng ra tay. Nói thêm về linh chỉ, vốn nó đã có tác dụng đối với việc đột phá tu vi. Hiện tại, do lần này linh mạch đã được nâng cấp, cộng thêm La Chính Minh thao tác lưu trữ khéo léo, khiến cho năng lượng chứa trong linh chỉ càng thêm mạnh mẽ. Theo ước tính, nếu sử dụng tốt linh chỉ này, có thể thực hiện 2 đến 3 lần đột phá. Lần đầu đột phá, đối với tu sĩ tử phủ viên mãn bình thường mà nói, xác suất thành công có lẽ được 1/5, mà đến lần đột phá thứ 2, xác suất thành công có thể tăng lên đến khoảng 7-8 phần. Tuy nhiên, nếu muốn tiến hành đột phá lần thứ 3, thì phải đợi nửa giáp tử sau đó, mà khi đó xác suất thành công chỉ có phân nửa giúp đỡ. Nhưng mà, đối với La Chính Minh và Ôn Tử Dụ mà nói, linh chỉ này mang đến xác suất đột phá đối với bọn họ không có tác dụng gì lớn. Dù sao, bọn họ không dựa vào những địa mạch chi khí này để phá vỡ bình cảnh kim đan. Những địa mạch chi khí này cùng linh dịch trong linh chỉ, đối với bọn họ mà nói, chỉ là dùng để tăng thêm bản thân tích lũy mà thôi. Cứ như vậy, sẽ có linh khí sung túc hơn để đột phá đến kim đan thượng phẩm chi cảnh. Sau khi chia chiến lợi phẩm có được từ thi thể yêu thú, một đám tu sĩ nhao nhao lên đường trở về, trong đó đương nhiên cũng bao gồm La Thủy Nguyên và Ôn Tử Dụ hai người. Đợt nâng cấp linh mạch này gây ra linh mạch triều tịch đã khiến bọn họ được lợi không nhỏ, nhưng những lợi ích đạt được vẫn cần thông qua bế quan tu luyện để triệt để tiêu hóa và hấp thu. Thế là mọi người đều trở về động phủ hoặc mật thất của mình, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, mong muốn có thể đem cơ duyên lần này chuyển hóa thành sự nâng cao thực lực của bản thân. Mà Phương Thị bên này thì giao cho La Chính Minh tạm thời quản lý. Nói đến những chuyện này, La Chính Minh ngày thường quả thật là một trưởng quỹ du tay, những việc tộc vụ bận phức tạp kia từ trước đến nay không phải là phạm vi hắn lo lắng. Nhưng mà đối mặt với việc quản lý Phương Thị, La Chính Minh ngược lại không từ chối. Mặc dù không thể gọi là tinh thông chuyện này, nhưng năng lực xử lý những việc cơ bản hắn vẫn có. Cho nên, trong những ngày tiếp quản Phương Thị, La Chính Minh chủ yếu phụ trách khống chế đại cục, xác định phương hướng chung của các việc và phân bổ hợp lý nhân sự và tài nguyên. Còn về các chi tiết cụ thể cùng những việc vặt hàng ngày, thì giao cho người dưới tay đi lo liệu. Chỉ khi gặp phải một số nan đề nan giải hoặc quyết định trọng đại, hắn mới đích thân ra mặt quyết định. Thời gian thấm thoát, không biết từ lúc nào, một năm đã lặng lẽ trôi qua.